Chương 746, Tào Tháo căn bản cũng không có đánh một trận chiến này ý nghĩ. Chương 746, Tào Tháo căn bản cũng không có đánh một trận chiến này ý nghĩ. Ô Lâm là một bụng lớn miệng nhỏ trong lõng cảng, thủ phương chỉ cần bảo vệ tốt cửa vào, không cho công phương thuyền xông vào, liền có thể đứng ở thế bất bại. Vì làm được điểm ấy, Tào Tháo trăm phương ngàn kế bài xuất thuyền hạm đầu đuôi đụng vào nhau trận thế. Cái gọi là đầu đuôi dùng thiết hoàn mắt xích cũng là liên hoàn kế chi ngọn nguồn. Cho rằng chỉ cần đem nhiều con thuyền hạm vì thiết liên kết nối, liền có thể làm được sông song sóng dữ, vững như đất bằng. Tại không gia tăng thuyền cao điều kiện tiên quyết, thuyền bản tính càng lớn độ rộng càng rộng, trọng tâm tương đối càng thấp, bởi vậy vậy càng ổn định, kháng lãng hiệu suất càng tốt hơn. Vì tại kỹ thuật thượng không cách nào phóng đại hiện hữu thuyền, đem nhiều chiếc thuyền kết nối, tại nhất định trên ý nghĩa 820 sấp xỉ tại gia tăng thuyền dài rộng, có thể tăng cường kháng lãng hiệu suất. Vấn đề là những người này chỉ biết một mà không biết hai, thiết hoàn mắt xích tại tăng cường kháng lãng tính đồng thời, hoàn toàn từ bỏ thích hàng tính. Hai chiếc hoặc hai chiếc trở lên thuyền, mặc kệ vì làm bằng vật liệu gì kết nối, cũng tất nhiên sinh ra một lẫn nhau kéo giãn sức mạnh, vì ngay lúc đó kỹ thuật điều kiện thiết liên không thể nào làm được quá dài, các giữa thuyền cách tương đối gần, tốc độ hơi lớn thì rất dễ xảy ra va chạm. Thuyền không có máy móc phanh lại trang bị, toàn bộ nhờ nhân lực khống chế, bởi vậy thiết hoàn mắt xích sau chỉ có thể vì hoạch mái chèo cách thức thận trọng tốc độ thấp di động. Thuyền không thể treo buồm gia tốc, vì khác nhau thuyền dù thế nào làm không được tiết tấu nhất trí, sóng gió hơi lớn thì sẽ tạo thành đụng chút thuyền thảm kịch. Nhưng chuyện này đối với Tào Tháo không là vấn đề. Tốc độ chậm chạp thì thế nào? Hắn lại không cùng Chu Du chơi thuyền chèo, thậm chí thuyền có thể hay không lái nổi đến cũng không đáng kể. Tào Tháo muốn chính là tại cảng Ô Lâm cửa vào cấu thành một đạo gần như cố định phòng tuyến. Tào quân thuyền buông neo thạch bỏ neo, thông qua thiết hoàn mắt xích giữ ổn định, như vậy không quen trên nước hoạt động phương Bắc lao binh là có thể lên thuyền. Tại nhất tuyến đốc xúc mới phụ quân tác chiến, còn có thể tại sóc này không lớn trên thuyền lớn bố trí làm việc sàng nọ loại hình cỡ lớn dụng cụ, thực hiện đối với địch tới đánh không phải tiếp xúc đả kích. Nhìn như vậy đến, trước đây Tào Tháo sở dĩ hội ra hạ sách, chủ yếu vẫn là vì căn bản cũng không có đánh thắng trận chiến đấu này. À đẹp, ý nghĩ. Chu Nguyên Chương nhịn không được cảm khái một câu, thậm chí ngay cả đánh ý nghĩ đều không có. Trận chiến đấu này đối với Tào Tháo mà nói, đúng là sao cũng được. Phản chính tự mình vị trí chỗ dễ thủ khó công, muốn đánh vào đến, dường như có thể nói là chuyện vô cùng khó khăn. Do đó, hắn duy nhất cần làm chính là trì hoãn thời gian. Trì hoãn thời gian sau đó, hắn nơi này binh lực đều sẽ càng ngày càng mạnh, ngược lại cái khác hai bên thực lực đều sẽ càng ngày càng yếu. Tiếp tục như vậy, người thắng tử nhưng chính là mình. Làm lúc cũng chính là bởi vì như thế một nguyên nhân. Chu Du bọn hắn mới không thể không động thủ. Nếu không mọi người cứ như vậy vui vẻ một thằng kéo dài thêm, không liền hòa bình. Tốt bao nhiêu? Tào Tháo cái này chiến thuật vô cùng cao minh, tương đương với nói vì chiến thuyền là tường thành, đem thủy chiến làm thành phương Bắc binh sĩ quen thuộc tường thành công phòng chiến. Mà Chu Du thì nhức đầu, Giang Đông quân đối với Tào quân cũng không ưu thế tuyệt đối, mặc dù cường công chưa hẳn không thể cầm xuống, nhưng cầm thủy chiến tinh binh đi leo tường liệu tiêu hao không đáng giá, binh lực hao tổn quá nhiều sẽ cải biến tôn lưu sức mạnh so sánh, thậm chí ảnh hưởng chiến lợi phẩm phân phối. Tại đây khẩn yếu quan đầu, mấu chốt tiên sinh xuất hiện. Hắn chính là đi theo Tôn thị phụ tử huynh đệ đời thứ ba hoàng cái Hoàng Công Phúc. Chương 747, có tinh thần mạo hiểm 6 cưu suối lưu tự lưu thất nhị tào lão bản. Chương 747, có tinh thần mạo hiểm 6 cưu suối lưu tự lưu thất nhị tào lão bản. Hoàng cái phá địch sách lược là có thể đốt mà đi vậy cũng là hỏa công chiến thuật. Đây là cổ đại thủy chiến quen dùng chiến thuật, chất gỗ thân tàu mặc dù trường kỳ thấm ở trong nước, nhưng làm phòng đục chống ăn mòn, bong thuyền đều muốn lên sơn bôi mỡ, tương đối dễ dàng tiêu đốt, mãi đến khi thanh triều Minh triều kỳ cánh buồm chiến hạm đã rộng khắp trang bị đại pháo hỏa thương, hỏa thuyền chiến thuật vẫn như cũ hiệu quả. Chu Du tinh thông thủy chiến, sẽ không hiểu những thứ này, hoàng cái có thể nghĩ tới, hắn tự nhiên cũng muốn lấy được. Phiền toái thì phiền toái tại Tào Tháo cái này rùa đen trận rất khó khăn làm. Liên hoàn thuyền tại cảng cửa vào hình thành phòng tuyến, hữu hiệu tách rời ra cùng Tôn Lưu liên quân tiếp xúc, hỏa công chỉ có thể đốt tới phía ngoài nhất một hàng. Mà thuyền gỗ mặc dù sợ lửa, cũng không trở thành một chút liền, vẹn vẹn thực vì củi thảo, dầu mỡ rót trong đó cũng không thể nhanh chóng hình thành trùng thiên hỏa hoạn, số ít thuyền lửa cháy, còn là đến kịp tổ chức nhân viên dập tắt lửa. Hỏa công là phải để ý xuất kỳ chế thắng. Một lần không thể thành công, lần sau đối phương có chuẩn bị thì càng gian nan. Hoàng cái thông qua trá hàng, có thể vòng qua liên hoàn thuyền phòng tuyến, đột nhập Giang Loan nội bộ phóng hỏa, Tào quân chủ lực chuẩn bị không đủ hỗn loạn tương mừng, Chu Du chủ lực thừa thế đi theo đại bại Tào quân. Tào Tháo không phải là không có nghĩ tới trá hàng vấn đề, khi hắn nhận được hoàng cái thư hàng sau hồi phục, nhưng sợ người lừa dối mà thôi. Đóng như thành thật, làm thụ tức thưởng thức, vượt qua trước sau vậy. Có thể thấy được hắn cũng không có đánh mất cần thiết cảnh giác. Làm Chu Du đại quân xuất động sắp tiếp chiến lúc, làm tiền phong hoàng cái đột nhiên gióng trống khua chiêng tuyên bố đầu hàng. Chiêu này tại hiện đại gọi trận tiền khởi nghĩa quả thực không thể coi thường, tương đương với nói đầy đủ chiến tuyến đột nhiên xuất hiện lỗ hổng, bạn lân cận chư quân tất nhiên sĩ khí giảm lớn. Vì giữ bí mật, Chu Du không thể nào trước đó cho thủ hạ nói rõ ngọn ngành, lâm chiến truyền đạt tối đa cũng chỉ có thể đến tới trung tầng sĩ quan, cơ sở binh sĩ không tìm hiểu tình huống, nhìn thấy quân đội bạn phản bội tất nhiên kinh hãi, cho dù tướng lĩnh nói rõ trận tướng, các tướng sĩ cũng không có khả năng rất nhanh giải trừ mê hoặc, không thể tránh khỏi muốn lâm vào hỗn loạn. Mọi người thấy đây đều là tán đồng gật đầu một cái. Mặc dù nói, Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một nguyện hệ thì thất kỷ chủ yêu nhanh bắt lưu chịu, nghe vào tựa hồ là một rất chuyện dễ dàng. Thế nhưng, thực chất cũng không có dễ dàng như vậy. Bởi vì cái này sự việc nhất định phải làm cho đối phương tin tưởng, có thể tất nhiên muốn làm cho đối phương tin tưởng, kia liền cần để cho thủ hạ các tướng sĩ gánh chịu quân đội bạn phản bội hậu quả. Không cầu hoa tươi đến tại cái gì bất ngờ làm phản loại hình, kỳ thực cũng chẳng qua là chuyện nhỏ thôi. Mấu chốt nhất chính là bạn vừa đánh nhau, kia đến lúc đó có thể là thực sự đổ máu lại rơi lệ a. Mọi người đối với điểm này hay là mười phần hiểu rõ. Rốt cuộc bọn hắn đều là trải qua chiến đấu người, tự nhiên hiểu rõ, nếu như gặp phải tình huống như vậy, đem sẽ như thế nào phiền phức. Không. Chính đang quan sát Tào Tháo đem Giang Đông quân loạn trạng nhìn ở trong mắt, hắn phán đoán, cho dù Hoàng Cái là trá hàng, Chu Du đội tàu chắc chắn là thật sự loạn, một lát không khôi phục lại được, chính mình chỉ cần tốc độ rất nhanh, trước tiên có thể cởi ra thiết hoàn mắt xích, phóng Hoàng Cái thông qua phòng tuyến, sau đó nhanh chóng lại lần nữa phủ kín, vì ưu thế binh lực hình thành đóng cửa đánh cho chi thế. Như vậy có thể đem giả hàng bức trở thành sự thật hàng, từ đó trầm trọng đả kích bên địch sĩ khí. Nơi này đó có thể thấy được, Tào Tháo cùng cả đời Duy cẩn thận ra cắt lượng khác nhau, mặc dù là nhìn quen ngươi lừa ta gạt lao giang hồ, nhưng bản tính của hắn là có khuynh hướng mạo hiểm. Chương 748, Xích Bích chi chiến cũng không có kết thúc Tam Quốc. Chương 748, Xích Bích chi chiến cũng không có kết thúc Tam Quốc. Nhưng mà Tào Tháo đánh giá thấp Chu Du cùng Hoàng Cái. Vì trước đó không cách nào hướng toàn quân nói rõ tình huống, đột biến chợt nổi lên lúc, Giang Đông quân đại đội quả thật có chút hoảng hốt lo sợ, nhưng Chu Du trị quân có phương pháp, an bài trung tầng sĩ quan lực khống chế rất mạnh, rất nhanh ngăn lại binh sĩ bối rối tâm trạng lan tràn. Nhưng mà trọng chỉnh đội hình cần thời gian, lúc này muốn nhìn xem Hoàng Cái phát huy. Thương Hải Hoành Lưu Phương thấy bản sắc anh hùng, lão tướng quân 820 Hoàng Cái xung phong đi đầu sông pha phía trước, vì tốc độ nhanh nhất xông qua liên hoàn thuyền phòng tuyến, thẳng đến Tào quân cộng đồng mạng đại trại. Trá hàng đội tàu xâm nhập Giang Loan nội bộ, bước vào cuối cùng bắn bọt giai đoạn, Hoàng Cái châm lửa sau đó, cũng không thông qua thuyền sau lôi thuyền nhỏ rút lui. Vì thuyền chờ nhóm lửa vật bắt đầu tiêu đốt, hỏa diễm nhanh chóng thượng nhảy lên nhất định dẫn bất buồm, thuyền nhanh thế tất kịch liệt hạ xuống, mà lúc này đội tàu cách thủy trại còn có một cây số tả hữu, nếu như Tào quân phản ứng nhanh chóng, là đến kịp đem hỏa thuyền thôi ly thủy trại. Cứ như vậy, Hoàng Cái thì chưa hẳn năng lực nhiễu loạn Tào quân chủ lực, Tào Tháo còn có thể rút ra nhân viên trợ giúp liên hoàn thuyền, Chu Du còn cần ở đâu khẩu chiến, bỏ bao công sức bày kế hỏa công kế tác dụng đem rất có hạn. Giác ngộ rất cao Hoàng Cái không cam tâm như thế, hắn yếu quyết chết đánh cược một lần, thế là hắn xuất bộ tiếp tục lưu lại trên thuyền khống chế hướng đi ra sức hoạch mái chèo, mãi đến tận khi sắp tiếp xúc mới bỏ thuyền chạy trốn. Bởi vì Hoàng Cái không màng sống chết, hỏa công lấy được vô cùng thành công. Trước đây Hoàng Cái hỏa công thuyền số lượng có hạn, cho dù toàn bộ thành công cũng bất quá thiêu hủy Tào quân 10 chiếc chiến thuyền, chút tổn thất này Tào Tháo chịu được nổi. Nhưng mà Hoàng Cái quyết tử xung kích, nhiều tàu doanh cộng đồng mạng trên dưới sợ mất mật, rất nhiều thuyền hạm không giống nhau mệnh lệnh liền gấp rút nổ đỉnh né tránh thậm chí chạy trốn, toàn quân hoàn toàn mất đi tổ chức. Đối mặt loạn cục, Tào Tháo dù có thiên đại bản lĩnh cũng chỉ có thể không làm gì được, trơ mắt nhìn Giang Loan cửa vào một thân một mình liên hoàn thuyền bị Chu Du chủ lực vây công. Mọi người thấy này, đều là nhịn không được cảm khái liên tục. Không ngờ rằng này Hoàng Cái đã vậy còn quá mánh. Bọn hắn mặc dù biết, Chu Du đánh Hoàng Cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh chuyện này. Cũng biết Hoàng Cái đối với việc này, ra to lớn công lao. Nhưng bọn hắn sao vậy không nghĩ tới, lần này công lao, vậy mà sẽ lớn đến trình độ như vậy. Đây đúng là để bọn hắn trong lúc nhất thời có chút không biết phải nói chút gì đó. Quá độc ác. Này Hoàng Cái thật sự là quá độc ác. Tử vong vốn chính là một bất luận là ai đều sợ hãi thứ gì đó không. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hoàng Cái chính là có thể làm được không sợ chết công kích. Nếu như không có hắn này không sợ chết công kích, cái nào a sao cuộc chiến đấu này kết cục ai cũng nói không chính xác. Hoàng Cái đột xuất biểu hiện là hắn thắng được trận chiến này công đầu, cho nên chiến hậu hắn được bổ nhiệm làm Vũ Lăng thái thú, phong thưởng dường như cùng Chu Du trình phổ bằng nhau. Làm Chu Du đánh tan Tào quân thiết hoàn mắt xích trận tuyến, thành công đổ sát vào cảng Ô Lâm, Tào Tháo hỗn loạn chi sư không thể nào lại chống cự ưu thế Giang Đông quân, Xích Bích chi chiến đại cục đã định. Xích Bích chi chiến là Tôn Lưu liên quân chiến lược thắng lợi, từ đây Kinh Châu 1.9 địa khu chiến lược quyền chủ động thay chủ, Tam Quốc đỉnh lập thế cục sơ bộ thành hình. Nhưng mà Tôn Lưu liên minh cũng không phải chúng ta trong tưởng tượng như thế, trong trận chiến này tiêu diệt hàng loạt Tào quân, trên thực tế, Tào Tháo lục quân chủ lực cũng không lọt vào nghiêm trọng thứ bị thiệt hại, cộng đồng mạng cũng không có toàn quân bị diện, là hắn phát hiện Ô Lâm không thể giữ, thế là quyết định tráng sĩ chặt tay, thiêu hủy năng lực khống chế thuyền để tránh tư địch, từ xuất dư bộ xuôi theo Hoa Dung đạo đường nhỏ lui hướng Giang Lăng. Chương 749, Phi thủy chi chiến, sửa đổi tất cả chỉ là một hồi tiểu chiến dịch. Chương 749, Phi thủy chi chiến, sửa đổi tất cả chỉ là một hồi tiểu chiến dịch. Mọi người thấy phân tích sau khi chấm dứt, cũng không có phát biểu ý kiến gì, chỉ là đem ánh mắt của mình lại lần nữa đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Hai phỉ thủy chi chiến, trận này sửa đổi một vương triều vận mệnh đại chiến, không hề giống rất nhiều người tưởng tượng như thế, là thiên quân vạn mã, lao nhanh lôi động, giết trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang. Nó vẻn vẹn là một hồi trung đẳng quy mô chiến đấu, cùng trước đó nổi tiếng trận quan độ, Xích Bích chi chiến căn bản không cách nào so sánh được, thậm chí hắn đều không phải là một trận chiến đấu, mà chỉ có thể tính một lần bất nhập lưu rút quân hành động, chỉ có lui, không có chiến. Tiền Tần là lui bại mà không phải chiến bại, bại để người đầu góc mù mịt còn mang vẻ mặt mộng không bốn bước. Tây Tấn diệt mỗi lúc, tổng phái ra Đông Trung Quốc và phương Tây Tam Lộ đại quân, lúc này thuộc Hán chính quyền đã ở nhiều năm trước bị Tư Mã Chiêu tiêu diệt, Tây Tấn đã chiếm lĩnh Khống Ách thượng du sông Trường Giang Lích Châu, có thể xuất cộng đồng mạng theo thượng du sông Trường Giang ra tam hiệp, xuôi dòng Đông Hạ trực tiếp uy hiếp Trung Du Kinh Tương cùng Hạ Du Kiến Hàng, đoạn đường này chính là Tây Lộ quân. Đoạn đường này ý nghĩa ở chỗ, Tây Tấn cộng đồng mạng đối với Đông Ngô cộng đồng mạng mà nói, là cuối công, Đông Ngô là ngựa công, Đông Ngô cho ỷ lại Trường Giang nơi hiểm yếu, đã không còn tồn tại. Mà Tây Tấn đội tàu có thể xuôi dòng đông dưới, không rời được cái khác quân đội bạn ủng hộ, tỉ như nói hậu cần tiếp tế, thông tin liên lạc, kiểm chế quân địch và chờ, nơi này liền cần cái khác hai đường đại quân. Phổ thông, theo kinh tương địa khu xuất phát, một đường xuôi nam, đánh hạ Ngô Quốc trong Trường Giang Du trọng trấn Giang Lăng, lại hiệp đồng Tây Lộ quân đánh hạ một cái khác trọng trấn.
chỉ cần có phổ thông ủng hộ, Tây Đường mới có thể thuận lợi xuôi dòng đồng dưới. Tấn Diệt Ngô lúc đông lộ, đường này đại quân trực tiếp theo Thanh Châu, từ Châu một vùng xuôi nam, mãi cho đến Trường Giang bên bờ, cách sông nhìn nhau. Tại đây tam lộ đại quân giáp kích dưới, Đông Ngô dường như không có làm ra cái gì ra dáng chống cự, tại không đến trong một năm liền nhanh chóng vong quốc. Phải nói, Tiền Tấn ban đầu chiến lược ý nghĩ cũng là nghĩ thực hiện kiểu này chiến lược trạng thái, chỉ là cuối cùng không có hoàn toàn thành công. Theo Tây Đường tới nhìn xem, Tiền Tấn vào lúc này đã chiếm lĩnh Tây Xuyên Lĩnh Châu địa khu, khống chế thượng du sông Trường Giang, cùng Tây Tấn một dạng, có thể tổ kiến Tây Lộ quân đi xuôi dòng, đoạn đường này ưu thế tồn tại. Từ đó đường tới nhìn xem, Tiền Tấn tại đoạn đường này không tính quá thành công. Thái Nguyên Tam Niên tháng 2, Phù Kiên phái hắn con lớn nhất vui vẻ lâu dài công phủ phi xuất lĩnh 7 vạn bước, kỵ binh xâm chiếm Tương Dương, cũng nhường hai vị Tiêu Hùng Mộ Dung Thủy cùng Diêu dẫn binh phối hợp, điểm 3 đường vây kín Tương Dương, tổng cộng đầu nhập binh lực 17 vạn. Một trận tổng thể mà nói đánh tương đối gian nan, có thể phương Bắc thiết kỵ sát thực không thích hợp tại phương Nam tác chiến, tam lộ đại quân 820 hội chiến Tương Dương, lại làm cho Tương Dương thủ tướng Chu Tự tại tử thủ gần một năm sau mới thành chăn rách bắt được. Mặc dù cầm xuống trọng trấn Tương Dương, bước hàng Tương Dương thủ tướng Chu Tự, nhưng lại hướng Nam thì không thể ra sức, kinh tương 9 quận không chỉ bao gồm Tương Dương, trước mặt Giang Lăng, Vũ Xương còn đang ở Đồng Tấn Hoàn Xung trong tay, chuyện này ý nghĩa là, Tây Đường đại quân chỉ có thể điều khiển đến trong Trường Giang, dù, thì gặp phải trở lực, không cách nào tiếp tục vùng ven sông Đông Hạ. Vì tại Tấn Diệt Ngô chi chiến bên trong, Tây Tấn phổ thông đại quân cũng không có ngừng chân tại tương phản, mà là tiếp tục xuôi nam, công kích Đông Ngô tại Kinh Châu thế lực còn xuất lại, làm cho không cách nào đối với Tây Đường cộng đồng mạng bộ đội hậu cần tiếp tế tạo thành bấy nhiễu. Chương 750, vũ khí lạnh thời đại vô tiền khoáng hậu chiến đấu. Chương 750, vũ khí lạnh thời đại vô tiền khoáng hậu chiến đấu. Trước Tần không còn nghi ngờ gì nữa, ở chính giữa trên đường dùng sức chưa đủ, tại tiến công Kinh Châu thất bại về sau, liền không tái tranh thủ, mặc cho Hoàn Xung biên này cái đinh đinh ở đâu, kiềm chế lại Tây Lộ quân không thể đông dưới. Theo Đông Lộ đến xem, Tiền Tần tại đoạn đường này có thể là hoàn toàn thất bại. Dưới Trường Giang Du, Phi Thủy Chi chiến trước, Phủ Kiên phái Bành Siêu vây công Bành Thành, Tần Tấn Hoài Nam chi chiến một phát. Đông Tấn danh tướng Tạ An đang xây khang bố phòng, lệnh Tạ Huyền xuất 5 vạn Bắc phủ binh, từ Quảng Lăng khởi binh, Tạ Huyền 4 trận chiến 4 thắng, toàn diện quân địch. Đoạn đường này Tiền Tần quân thế nhưng thảm bại, không có đạt tới chiếm lĩnh Trường Giang Hạ Du trọng trấn mục tiêu chiến lược. Theo ở trên phân tích chúng ta đó có thể thấy được, tại thiên thời thượng nhìn xem, Tiền Tần tại chiến lược đại phương hướng thượng cũng không có đối với Đông Tấn hình thành đại vây quanh có lợi trạng thái, cho dù không có sau đó Phi Thủy đại bại, Tiền Tần Nam Trinh vậy dễ diễn biến thành lề mề đánh giằng co. Tiêu hao chiến nhi y ba khí nắm chặt lưu xóa, nhi. Mọi người thấy nơi này, đều là tán đồng gật đầu một cái, vì đây đúng là một hồi rất làm cho người khó hiểu đại chiến. Rõ ràng thay đổi tất cả, nhưng hết lần này tới lần khác, cũng không phải được ăn cả ngã về không chiến đấu. Dường như là lúc trước Sở Bá Vương còn có Lưu Bang chiến đấu, trận chiến cuối cùng chính là bởi vì được ăn cả ngã về không, cho nên mới sẽ trở thành như thế. Chẳng qua những người này, dường như không phải như vậy. Về phần tại sao, bọn hắn cũng không phải đặc biệt hiểu rõ, cho nên mọi người chỉ có thể đem ánh mắt của mình phóng ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Mặc dù tại chiến lược đại phương hướng thượng đối với Đông Tấn cũng không có ưu thế áp đảo, nhưng Phủ Kiên đại đế lẫn lộn Vũ Nội Hoài Báo Vĩ đại lại không thể đợi thêm nữa. Mặc dù Tây Lộ quân tại Trường Giang bên trong Du bị Hoàn Xung Đông Tấn cộng đồng mạng ngăn lại, nhưng Phủ Kiên đại đế sau lưng trăm vạn đại quân cũng có thể ném roi đoạn. Lưu lẽ nào theo cái khác hai đường còn đánh nữa thôi ra lỗ hổng sao? Mang theo tự tin như vậy, Phủ Kiên trên triều đình bài trừ tất cả ý kiến phản đối, mệnh lệnh đệ đệ Dương Bình công phủ dung xuất 25 vạn quân tiên phong đội, chính mình tự mình xuất bộ binh 600.000, kỵ binh 27 vạn bên ngông quần quật đuổi giết mà đến. Đông Tấn vì danh tướng Tạ An cháu Tạ Huyền làm tiên phong, xuất lĩnh trải qua 7 năm luyện tập, có khá mạnh chiến đấu lực Bắc phủ binh 8 vạn xuôi theo Hoài Hà Tây bên trên, nên kích Tần quân chủ lực. Tháng 9, Phù Kiên đến Hạ Thành, lúc này, ở xa Tây Bắc Lương Châu quân đội mới vừa tới Hằng Dương, hướng chính Bắc Vũ Châu, Ý Châu quân đội vậy đã tới Bành Thành, bộ đội hành quân đồ vật kéo dài vạn dặm, có thể xưng vũ khí lạnh thời đại vô tiền khoáng hậu động viên quy mô. Dương Bình công phủ dung đám người 25 vạn bộ đội trước đến Dĩnh Khẩu, nơi này là Dĩnh Thủy cùng Hoài Hà Châu giao hội, vị trí chiến lược 10 phần quan trọng. Lúc này Đông Tấn đối mặt đại quân áp cảnh, vậy không dám xem thường, truyền đạt mệnh lệnh chiếu lệnh, bổ nhiệm thượng thư phó xạ Tạ Thạch là Trinh Lỗ tướng quân, Trinh phạt đại đô đốc, bổ nhiệm danh tướng Tạ Huyền làm tiền phong đô đốc, cùng phụ quốc tướng quân Tạ Diễm cùng Tây Trung lang tướng Hoàn Y Lý thống soái 8 vạn binh trung chống cự Tiền Tần. Cũng Đường Long, cất cao tướng quân Hồ Bân dẫn đầu năm, Tiền, Thiên Thủy quân viện trợ Thọ Dương, cùng chia 3 đường binh mã lên phía bắc nên kích Tiền Tần quân. Tiền Tần tại giai đoạn trước Tương Dương tranh đoạt chiến bên trong đã cầm xuống trọng trấn Tương Dương Tây khống Tây Hán Thủy, Đông khống Đồng Bách Sơn cùng Hoài Hà lưu vực, từ trước là phương Bắc chính quyền thống nhất Nam Bắc tất lấy quân sự trọng trấn. Hoài Hà là nước ta tự nhiên Nam Bắc đường ranh giới, Hoài Hà sông cái chạy qua 3 tỉnh, đồ vật đi về phía, toàn bộ trưởng 1000 cây số. Chương 751, Trần Thắng Nô Quảng, Vương Hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Chương 751, Trần Thắng Nô Quảng, Vương Hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Hoài Hà thượng trung du nhánh sông Đông Đảo, đa số Nam Bắc đi về phía, bờ Nam nhánh sông cũng phát nguyên tại khu vực núi Đại Biệt và khu vực đồi Giang Hoài, tương đối lớn một điểm có Bạch Lộ Hà, Sử Quan Hà, Hà Đông, Chỉ Hà, những thứ này hà đồng đều hướng bắc tụ hợp vào Hoài Hà. Bờ Bắc nhánh sông chủ yếu có Hồng Nhữ Hà, Sa Dĩnh Hà, Tây Phì Hà, Hoa Hà, những thứ này nhánh sông vậy hướng nam tụ hợp vào Hoài Hà. Vì thủy chi chiến phì thủy chính là Hoài Hà bờ Nam Đông Phì Hà. Vì Tiền Tần quân lúc trước Hoài Nam tranh đoạt chiến bên trong bị Tạ Huyền đánh đại bại, Phù Kiên từ bỏ đi Đông Lộ theo bắc hướng nam cưỡng ép vượt qua Hoài Hà thẳng đến Đông Tấn đô thành kiến khang kế hoạch tác chiến, mà là kế hoạch đi rồi một đại quân co, trực tiếp vây quanh Hoài Hà bờ nam, kế hoạch theo Hoài Hà bờ nam theo tây hướng 820 đi về đông từng bước cướp đoạt Đông Tấn Hoài Nam nơi. Mặc dù Hoài Hà bờ nam cũng có đông đảo nam bắc đi về phía nhánh sông, nhưng so với Hoài Hà trụ cột đến muốn hẹp nhiều lắm, vậy tương đối dễ dàng qua sông. Mà Đông Tấn phương diện đương nhiên cũng biết tiền tần mục đích, cho dù giữ vững mặt phía bắc Hoài Hà, nhưng phía tây đông đảo Hoài Hà nhánh sông vậy nhất định phải bảo vệ cẩn thận, mới có thể bảo chứng Hoài Nam nơi không mất. Đông Tấn lựa chọn là phía đông, thủy chi chiến trường là do Đông Tấn một phương lựa chọn. Quả nhiên, không có một trận chiến đấu lúc dễ dàng. Chu Nguyên Chương nhìn thấy này, a đẹp, trong sau đó, nhịn không được cảm khái một câu. Từ xưa đến nay, chiến tranh vô số, chẳng qua có thể khẳng định chỉ có một sự việc, vậy nếu không có một chiến tranh là dễ dàng. Mỗi lần chiến tranh đều là đã trải qua vô số máu tươi còn có âm mưu, cùng với đủ loại chết đi, cuối cùng mới nên đón quang minh vương triều. Những người khác là tán đồng gật đầu một cái. Dường như là lúc trước nhà mình bệ hạ lật đổ nguyên triều thống trị, không phải cũng là đã trải qua vô số chiến tranh sao? Có thể cuối cùng lật đổ một vương triều người không thích hợp làm hoàng đế, nhưng không thể phủ nhận. Vị hoàng đế này tuyệt đối không phải một cái cũng không có làm gì người. Chỉ cần trải qua những kia chiến tranh, có thể sống sót, cũng không phải người bình thường. Ba cự lộc chi chiến, Hạng Vũ đánh một trận phá hủy Tần quốc lương đống, gõ Tần vương triều chuông báo tang. Cự lộc chi chiến tại Tần Mạt ý nghĩa phi phàm, một trận chiến này Hạng Vũ phá hủy trèo chống Tần vương triều lương đống, gõ Tần vương triều chuông báo tang. Tần Mạt khởi nghĩa nông dân chiến tranh lấy được một hồi trọng đại thắng lợi, khởi nghĩa quân cùng Tần quân công thủ dịch hình, phản Tần đấu tranh mới gặp thắng lợi ánh rạng đông. Một trận chiến này sau khi kết thúc, vô số người là Hạng Vũ sướng bài hát ca tụng, Minh triều học giả Mao Khôn cho rằng đây là Hạng Vũ đắc ý nhất một cuộc chiến tranh, trong ngàn năm qua mọi người đối với Hạng Vũ đánh giá vậy vô cùng cao. Tần Nhị Thế thượng vị sau đó dừng lại làm can dỡ, thành công đem Tần quốc đưa vào vực sâu. Trần Thắng Nô Quảng hô lên vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh khẩu hiệu về sau, một đợt lại một đợt khởi nghĩa nông dân thủy triều xung kích Tần đế quốc. Tần quốc kẻ thống trị đối mặt khởi nghĩa nông dân lựa chọn chính sách đà điểu một vị trốn tránh hiện thực, dẫn đến khởi nghĩa nông dân càng ngày càng nghiêm trọng, lục quốc thế lực còn sót lại vậy nhấc lên phục quốc vận động. Có câu nói rất hay, thuyền hỏng còn có ba cân đinh, chớ nói chi là một khổng lồ đế quốc. Tại nguy cấp nhất trước mắt, Trương Hàm đứng ra, xuất lĩnh hình đồ quân xuất chiến khởi nghĩa quân. Trương Hàm liên tục thất bại khởi nghĩa quân, chém giết Chu Văn, Điền Tang, Hạng Lương và quan trọng khởi nghĩa quân thủ lĩnh. Trương Hàm chém giết Hạng Lương sau đó cho rằng sở địa nguy hiểm không lớn, cho nên lên phía bắc tiến đánh Triệu Quốc, cố gắng cùng Vương Ly cùng nhau diệt Triệu Quốc. Chương 752, Vương Tiễn cùng Vương Bí nắp quan tài đều nhanh ép không được. Chương 752, Vương Tiễn cùng Vương Bí nắp quan tài đều nhanh ép không được. Triệu Vương lui giữ đến Cự Lộc thành, Vương Ly nhanh chóng chỉ huy trưởng thành thủ bị quân vây quanh Cự Lộc, mà Trương Hàm thì là chú đóng ở Cự Lộc khu vực phía nam, vì phối hợp tác chiến Vương Ly quân sự tác chiến. Trương Hàm xuất lĩnh là hình đồ quân, mặc dù không có trải qua cái gì luyện tập, nhưng mà dưới sự chỉ huy của Trương Hàm đánh thắng không ít chiến dịch, có phong phú kinh nghiệm thực chiến. Vương Ly xuất lĩnh là trưởng thành thủ bị quân, là Tần Đế quốc bộ đội tinh nhuệ. Này hai cỗ bộ đội chiến đấu lực mạnh phi thường, Triệu Vương biết rõ Triệu quân không địch lại Tần quân, cho nên phái người đi hướng các quốc gia chư hầu cầu viện. Trần Dư cảm thấy cái kia kéo một cái, rốt cuộc môi hở răng lạnh, cho nên điều động 5000 người đi dò xét Tần quân. Kết quả này 5000 người trực tiếp toàn quân bị diệt, ngay cả bọn nước đều không có cuốn lại, từ đó chư hầu sôi nổi sống chết mặc bay, chưa dám kích Tần. Sở Hoài Vương không tin cái này tà, cho nên điều động Tống Nghĩa, Hạ Vũ đi cứu Cự Lộc, đồng thời còn phái Lưu Bang đi tiến đánh Quan Trung. Ở chỗ này, ta là không tin Sở Hoài Vương là thật tâm viện trợ Cự Lộc. Vì Tống Nghĩa căn bản là không có cứu Cự Lộc, chỉ là xuất lĩnh đại quân chú đóng ở khu vực An Dương, kiềm chế Tần quân không thể trở về cứu Quan Trung. Lúc này Tống Nghĩa là chủ tướng, hắn ý tứ chính là muốn và Triệu Quốc cùng Tần Quốc phân ra thắng bại. Nếu như Triệu Quốc thua, vậy hắn thì phụ trách đánh Tần quân, nếu như Triệu Quốc thắng, vậy hắn thì tây hướng Quan Trung. Ban đầu là ước định cẩn thận, ai trước nhập quan bên trong người đó là vương, nếu như dựa theo Tống Nghĩa tác chiến phương trầm, kia Lưu Bang nhất định là cái thứ nhất nhập quan bên trong, Hạng Vũ là không có khả năng nhường Lưu Bang làm vương, cho nên bị giết Tống Nghĩa, sửa lại tác chiến phương trầm, bắt đầu chuẩn bị tiến đánh Tần quân. Hạng Vũ tại khu vực An Dương, dưới tình huống bình thường tuyến đường hành quân là qua Trương Hà hiện nói, sau đó theo Trương Hà cổ đạo lên phía bắc tiến đánh Trương Hàm, sau đó lại tiến đánh Cự Lộc. Nhưng mà Hạng Vũ hắn cũng không phải dựa theo cái này tuyến đường hành quân đi, hắn là nhường bộ đội, anh bố, xuôi nam bạch mã. Ê, cái lồng nhĩ cũng bạch gợn sóng ép đan lệnh bát nhĩ tân, sau đó đường vòng bình nguyên tân, tránh đi Trương Hàm chủ lực, trực tiếp tiến đánh Vương Ly vận lương đường hành lang. Anh bố động binh tiến đánh Vương Ly lương đạo, đồng thời Hạng Vũ vượt qua Trương Hà hiện nói, hướng Cự Lộc phương hướng tiến vào. Sử thư ghi lại Hạng Vũ nhường quân đội đập nổi dìm thuyền, mục đích chủ yếu chính là nhường bộ đội tìm đường sống trong chỗ chết, nhường bộ đội đã hiểu hắn không có đường lui, nhất định phải ngắt lời Vương Ly đường hành lang, sau đó tiến đánh Cự Lộc. Không cầu hoa tươi, sử thư ghi lại Hạng Vũ chín trận chiến Tần quân, đoạn hắn lương đạo, nhiều lần thất bại Trương Hàm biệt quân, cuối cùng bắt sống Vương Ly, thành công diệt Vương Ly trưởng thành thủ bị quân. Thẳng đến nơi đây, Trương Hàm đều không có rõ ràng tính sai lầm. Không nói đến có thời gian hay không, sao qua sông cũng là vấn đề a. Với lại Hạng Vũ chính là theo Trương Hà hiện nói ra phát, Trương Hàm qua sông một nửa, kết quả Hạng Vũ xuất lĩnh quân đội chạy tới, tới một cái nửa độ mà kích Trương Hàm sao chống đỡ. Không ngoài ra, Vương Ly thế nhưng xuất lĩnh trưởng thành thủ bị quân, là thực sự bộ đội tinh nhuệ. Trương Hàm sao cũng không nghĩ ra Vương Ly hội tùy tiện thất bại, ngươi thế nhưng danh tướng chi hậu a, phàm là ngươi năng lực kế thừa Vương Tiễn, Vương Bí một chút trí tuệ, kia cũng không trở thành nhanh như vậy thì thất bại a. Vương Ly xuất lĩnh 20 vạn trưởng thành thủ bị quân, ngươi phàm là chia binh đóng giữ Bình Nguyên Tân, kia cũng không trở thành bị đánh lên a. Liền xem như 20 vạn đầu heo, 2 vạn sở quân vậy bắt không hết. Hắn ngược lại tốt, 200.000 người bại bởi 2 vạn người, đây là thiên cổ sỉ nhục a, Vương Tiễn cùng Vương Bí nắp quan tài đều nhanh ép không được. Chương 753, cự lộc chi chiến tạo thành ảnh hưởng to lớn. Chương 753, cự lộc chi chiến tạo thành ảnh hưởng to lớn. Diệt cự lộc sau đó Hạng Vũ nhanh chóng cường đại lên, nguyên bản sống chết mặc bay chư hầu vậy bắt đầu phái binh trợ giúp Hạng Vũ. Nhưng là lúc này Hạng Vũ cũng không toàn thắng, Trương Hàm hay là một cái cự đại uy hiếp, vị này đế quốc cuối cùng danh tướng vẫn như cũ không thể khinh thường. Sử thư ghi lại Trương Hàm tại Cất Nguyên, mà Hạng Vũ tại Trương Hà Nam Bộ, hai quân giữ lẫn nhau nhưng mà cũng không có giao chiến. Hồ Hợi một trận làm loạn không riêng giết đại thần 820 ngay cả thân nhân của mình cũng giết, Trương Hàm sợ sệt Hồ Hợi giết hắn, cho nên dự định phái người đi kinh thành xem xét tình huống gì. Tư Mã Hân hồi triều đình sau đó bị ngưng lại tại Tư Mã Môn 3 ngày, Triệu Cao từ chối tiếp kiến hắn, cái này khiến Tư Mã Hân 10 phần sợ sệt, Tư Mã Hân cho rằng Triệu Cao đã không tin tưởng bọn họ, cho nên trong đêm chạy. Hắn chạy lúc còn không phải đường cũ trở về, bởi vì hắn sợ Triệu Cao đuổi giết hắn. Trên thực tế Triệu Cao sát thực truy sát Tư Mã Hân, chẳng qua không đuổi kịp. Tư Mã Hân khuyên Trương Hàm đừng lại hiệu trung tần đế quốc, nếu như bọn hắn đánh thắng trận, kia tất nhiên sẽ lọt vào nghi kỵ, khó thoát khỏi cái chết. Mà lúc này đây Trần Dư vậy bắt đầu chiêu hàng Trương Hàm, liệt kê tần quốc hố sát công thần ví dụ, cố gắng giao động Trương Hàm. Trương Hàm suy xét đến tần quốc từ trước đến giờ cay nghiệt nông cạn, cho nên dứt khoát thì đầu hàng. Hạng Vũ đáp ứng Trương Hàm đầu hàng, nhưng lại hố sát Trương Hàm binh sĩ. Cự lộc chi chiến từ đó kết thúc, Hạng Vũ đánh một trận dương danh thiên hạ, đứng hàng quân sự điện đường phía trên, trăm ngàn năm qua bị chịu khen ngợi. Mà treo chống tần đế quốc thống trị cuối cùng một cái lương đống, cũng là Trương Hàm bại hủy. Hạng Vũ gõ tần vương triều chung báo tang, khởi nghĩa nông dân sốc lên phần mới. Chu Nguyên Chương nhìn đến đây, nhịn không được cảm khái một câu. Kinh điển chiến dịch đều là không thể phòng chế, vì mỗi một tràng kinh điển chiến dịch trên cơ bản bên địch sẽ phạm một ít đặc biệt ngu xuẩn sai lầm. Tại cự lộc chi chiến bên trong Vương Ly bỏ bê bình nguyên tân phòng bị, đến mức bị Hạng Vũ phái binh đánh lén, tiểu này sai lầm là vô cùng nghiêm trọng. Đồng thời Trương Hàm đầu hàng cũng là trận chiến này không thể đoán được nhân tố, nếu như Trương Hàm kiên trì tác chiến, Hạng Vũ không chết cũng muốn rơi khối thịt. Kỳ thực nếu như dưới tình huống bình thường, có chút chiến đấu kỳ thực căn bản cũng không có thể thắng lợi. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là thắng lợi. Cho nên nói, cái đồ chơi này kỳ thực trừ ra dựa vào thực lực bên ngoài, còn có dựa vào vận khí. Nếu như vận khí đủ tốt, như vậy tất cả đều có khả năng không. Tỷ như Gia Cát Lượng trước đây mượn gió đông, nếu như không phải vì vận khí của hắn thật sự tương đối tốt, mượn tới gió đông, như vậy tất cả nói không chừng cũng sẽ khác nhau. Đương nhiên, Hạng Vũ anh minh chỉ huy cũng là thủ thắng quan trọng nguyên nhân. Chu Nguyên Chương cảm thấy vừa mới nói chuyện, tựa hồ có chút không đúng lắm, thế là lại bổ sung một câu. Trải qua hiện tại những chuyện này giải thích, bọn hắn đã hiểu được, Hạng Vũ còn không phải thế sao một đơn thuần ngu muội mã phu. Nếu như không phải Hạng Vũ linh hoạt chỉ huy bộ đội tập kích Vương Ly Lương đạo, chiến tranh kia cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Với lại Hạng Vũ đập nổi dìm thuyền quyết đoán nhường quân đội sĩ khí tăng nhiều, ngày sau vậy có một người bắt chước Hạng Vũ đối thủy nhất chiến, người kia chính là Hàn Tín. Mặc dù một chín lượng người là có khác biệt, nhưng trên bản chất đều là tìm đường sống trong chỗ chết. Mọi người nghe nói như thế sau đó đều là tán đồng gật đầu một cái. Bất quá không thể không thừa nhận, cự lộc chi chiến đối với tần triều đúng là tạo thành một cái cự đại ảnh hưởng. Đối với tần quốc mà nói, bộ đội biên phòng, hình đồ quân cũng toàn quân bị diệt, tần đế quốc cuối cùng lương đống vậy sụp đổ. Chương 754, này sóng đúng là đáp không được. Chương 754, này sóng đúng là đáp không được. Trên quân sự thất bại đã chú định tần đế quốc thất bại, một khổng lồ đế quốc bắt đầu đi về phía mặt lộ. Đối với khởi nghĩa quân mà nói, cự lộc chi chiến là một hồi không tầm thường thắng lợi, tần đế quốc cuối cùng bất lực lại phản kích, khởi nghĩa quân cùng tần đế quốc công thủ dịch hình. Đối với Hạng Vũ cái người mà nói, trận chiến này sứ Hạng Vũ hy vọng kịch liệt lên cao, chư hầu không thần phục tại Hạng Vũ. Với lại Hạng Vũ hoàn thành cổ kim cũng khen ngợi danh tướng, vô số văn nhân mặc khách vì hắn sướng bài hát ca tụng, vô số nhà quân sự cũng cấp ra siêu đánh giá cao. Hắn quân sự tư tưởng ảnh hưởng rất nhiều tướng lĩnh, là vô cùng không tầm thường một vị danh tướng. Bốn bởi vì phía trước đã đề cập tới, cho nên này để không lại tiếp tục phân tích. Trước đó đề cập tới sao? Chu Không Bốn Nguyên Chương nghe nói như thế sau đó sửng sốt một chút, cẩn thận hồi ức, tựa như là chuyện như thế. Nhìn như vậy đến, đạo đề này liền xem như không có phân tích vậy không quan trọng. Rất nhanh, trước mắt của bọn hắn thì xuất hiện hạ một đạo nhắc nhở. Vô Tận trả lời đề thứ 10, một đời hùng chủ trị được thiên hạ, lại trị không được ngoại tình hoàng hậu, xin hỏi vị hoàng đế này là vị nào? Đề mục độ khó một chút thì thăng cấp. Chu Nguyên Chương nhìn xem đến nơi này, lập tức thì tê. Chuyện bí ẩn như vậy, hắn thượng làm sao biết? Thế là, hắn lập tức liền đem cái vấn đề khó khăn này ném cho con của mình Chu Tiêu. Chu Tiêu thấy thế, lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không rõ. Sau đó, hắn thì quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình Lý Thiện Trường. Lý Thiện Trường, phụ tử các ngươi hai có thể hay không đừng để mục gì đáp không được thì nhìn ta. Ta cũng không biết đề thi này đáp án là cái gì a. Chu Nguyên Chương nhìn xem thần sắc hắn có chút lúng túng, lập tức liền đã hiểu, Lý Thiện Trường vậy đáp không được. Chu Duẫn Thông ngược lại là không có mở miệng. Rốt cuộc, hiện tại trả lời đề mục số lượng đã đầy đủ nhiều, cho nên nói sai một đạo đề vậy sao cũng được. Chu Nguyên Chương nhìn thấy không có ai biết đáp án, trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ, chỉ năng lực mở miệng nói: "Thiên nhân, ta không biết đề thi này câu trả lời chính xác." Theo hắn vừa dứt lời, đúng lúc này không bên trong lập tức thì xuất hiện đề thi này phân tích. Bởi vì không trả lời ra đề thi này, cho nên bản thể phán đoán là sai lầm. Trước mắt trả lời tiến độ 10 đề. Chủ đề phân tích, đó là trong lịch sử hỗn loạn nhất một thời đại, kẻ sĩ đàm huyền luận đạo, triều đường mục nát bất lực, dị tộc sôi nổi bước vào Trung Nguyên thành lập chính quyền, nguyên bản sinh hoạt tại biên cương du mục tiên ti tộc cũng tại phương Bắc thành lập thuộc tại chính quyền của mình, Bắc Ngụy vương triều. Bắc Ngụy Vương thất hoàng trường tử xuất sinh, hắn sẽ thành Bắc Ngụy Vương thất đệ thất nhậm hoàng đế. Hắn 2 tuổi bị xác lập làm thái tử lúc, vì tiền ti tộc tử quý mẫu tự chế độ, mẫu thân được ban cho chết. Hắn 10 tuổi lúc, 833 phụ thân hiến văn đế ly kỳ qua đời. Thác Bạt Hoành đã trở thành thiên hạ người cao quý nhất, đại giới là chết mẫu thân và phụ thân. Hắn ngơ ngác địa ngồi ở kia đem biểu tượng quyền lực trên long ỷ, lúc đó hắn non nớt bả vai không cách nào gánh chịu chấp trưởng của kha, khống chế thiên hạ chức trách lớn. Tại là tổ mẫu của hắn Phùng Thái Hoàng Thái Hậu lựa chọn Lâm Triều chấp chính, giúp đỡ tuổi nhỏ đế vương quản lý thiên hạ, đồng thời gánh chịu giáo dục thiếu niên đế vương trưởng thành trách nhiệm. Phùng Thái Hoàng Thái Hậu là trong lịch sử truyền kỳ nữ tính, nàng túc trí đam mưu, sát phạt quả đoán, là 10 phần nổi danh hiền năng thái hậu, có xuất sắc chính trị kinh nghiệm cùng mới có thể. Chương 755, một không kém cỏi võ tắc thiên nữ đế. Chương 755, một không kém cỏi võ tắc thiên nữ đế. Vương triều tại nàng quản lý hạ phát triển cường thịnh lớn mạnh, nàng thông minh tháo vát cũng đúng hiếu văn đế trưởng thành làm ra ảnh hưởng vô cùng trọng yếu. 24 tuổi hiếu văn đế Thác Bạt Hoành có thể hoàn toàn độc lập xử lý quốc gia đại sự, hắn tinh thông nho ra kinh thế trí dụng học thuyết, tại vấn đề chính trị thượng có phần có tài năng. Thái Hoàng Thái Hậu lựa chọn đem quyền lực giao cho cháu của mình, về đến hậu cung dưỡng lao, chỉ là nửa đời bất vả, cuối cùng không được căn nhàn. Một năm này tháng 9, Phùng Thái Hoàng Thái Hậu chết bệnh. Đáng tiếc như thế một vị cân quắc hoàng đế a. Chu Nguyên Chương nhìn đến đây, nhịn không được cảm khái một câu. Này người tài năng tuyệt đối không thua gì Võ Tắc Thiên. Thậm chí có thể nói, nếu như nàng nguyện ý làm hoàng đế, nói không chừng là có thể biến thành một cái khác Võ Tắc Thiên. Bất quá, nàng không còn nghi ngờ gì nữa đối với quyền lực không có bất kỳ cái gì lưu luyến, có chỉ là hy vọng cháu mình có thể phát triển ý nghĩ. Có chỉ là hy vọng có thể nhìn thấy Bắc Ngụy phát triển ý nghĩ. Dạng này người, đúng là ghê gớm. Dù là nàng là một vị dị tộc, hiện tại Chu Nguyên Chương cũng là nhịn không được nổi lòng tôn kính lên. Hiếu văn đế độc tài đại quyền, bắt đầu quyết đoán cải cách, như là phụ thân của hắn cùng tổ mẫu hy vọng như thế, hắn đã trở thành một tài đức sáng suốt với lại chăm lo quản lý quốc quân, mở ra hắn huy hoàng chính trị kiếp sống. Hắn trọng dụng dân tộc Hán kẻ sĩ, phổ biến ba trường chế, quân điền chế, phổ biến Hán hóa, thuận lợi tại Trung Nguyên địa khu đứng vững, sau đó lại nam chinh bắc chiến, đặt vững thống nhất thiên hạ cơ sở. Tại Hiếu văn đế thống trị thời kỳ, tất cả Trung Nguyên chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng cùng với tôn giáo phồn bình phát triển, bày biện ra vui vẻ phồn bình trạng thái, trong lịch sử đem hắn lần này cải cách xưng là Thái Hòa cải cách. Là hoàng đế, hắn là thành công, bất luận là tại làm lúc hay là tại hậu thế, mọi người cũng đưa cho hắn cực đánh giá cao. Mà như vậy dạng một công tích hiển hách chói lọi thiên thu, văn trị võ công chắc tuyệt đế vương, đời sống tình cảm của hắn lại hết sức bất hạnh, rất nhiều người đều cảm thấy hắn là một thâm tình đến cực hạn, cũng bị cô phụ đến chật vật đế vương. Hắn yêu sai lầm rồi một nữ nhân, tại là trở thành trong lịch sử nhất là bi tình đế vương. Hiếu văn đế là tại Phùng Thái Hoàng Thái Hậu nuôi dưỡng hạ thành dài, vì tốt hơn mà đem khống tiểu hoàng đế, cũng bị củng cố Phùng gia tại Bắc Ngụy Vương triều địa vị. Thái Hậu đem chính mình bản ra 2 cái chất nữ, Phùng Thanh cùng Phùng Luận, đưa đến Hiếu văn đế bên người, không ai từng nghĩ tới, 2 nữ nhân này đã trở thành hùng tài đại lược Hiếu văn đế trong đời phiền toái lớn nhất. 2 cái nữ hải tử vừa tiến vào hoàng cung không lâu, tỷ tỷ Phùng Luận thì bởi vì bị bệnh bị đưa ra cùng, loại tình huống này, muội muội Phùng Thanh liền trở thành hoàng hậu vị trí duy nhất nhân tuyển. Nhưng vị hoàng hậu này lại đã trở thành Hiếu văn đế Thác Bạt Hoành cải cách trên đường lớn nhất chướng ngại vật, bởi vì Phùng Thanh chết sống không muốn học tập Hán nhân tập tục cử động, nhường Hiếu văn đế 10 phần tức giận, vì sửa, tiền hào hảo, cách thuận lợi phổ biến, Hiếu văn đế trực tiếp phế đi Phùng Thanh hoàng hậu vị trí. Ngay lúc này, Phùng Thanh tỷ tỷ Phùng Nhuận lại trở về ánh mắt của Hiếu văn đế. Phùng Nhuận mỹ mạo lệnh Hiếu văn đế tâm động không ngừng, nàng ôn nhu gió êm dịu tình càng làm cho Hiếu văn đế ý loạn tình mê, Phùng gia thân phận càng đã trở thành Phùng Nhuận đoạt sủng tối đại lợi khí, cho nên tại trong một đoạn thời gian rất dài, Phùng Nhuận đã trở thành trong cung đình độc chiếm sủng ái nữ nhân. Chương 756, Bắc Ngụy Hiếu văn đế cùng Chu Kiến Thâm chỗ tương tự. Chương 756, Bắc Ngụy Hiếu văn đế cùng Chu Kiến Thâm chỗ tương tự. Vì Hiếu văn đế sủng ái, ngang ngược càn rỡ Phùng Nhuận hại chết trong hậu cung rất nhiều nữ nhân. Trước đây sinh bệnh bị đưa ra cung sự việc, Phùng Nhuận vẫn luôn canh cánh trong lòng, nàng tham lam muốn hoàng thượng nhiều hơn nữa yêu, nhiều hơn nữa đặc thù đối đãi, thậm chí không tiếc đối với những kia vô tội hậu cung nữ tử thống hạ sát thủ. Mọi người thấy nơi này sau đó, chậm rãi lâm vào trầm tư. Vì sao trước mắt cái này có chuyện, nhìn qua như thế nhìn quen mắt đâu? Bọn hắn đại minh dường như vậy có một loại tựa như tồn tại. Gọi là cái gì nhỉ? Chu Kiến Thâm. Đúng, chính là người này. 833 này Bắc Ngụy Hiếu văn đế được xưng là Bắc Ngụy thứ nhất thâm tình, kết quả bọn hắn đại minh Chu Kiến Thâm cũng là được xưng là đại minh thứ nhất thâm tình. Nhìn như vậy đến, hai người bọn họ ngược lại là có liều mạng a. Trong lòng mọi người mặc dù có chút muốn châm biếm chuyện này, chẳng qua cuối cùng vẫn là không nói thêm gì, chỉ là đem ánh mắt của mình đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Rốt cuộc, bọn hắn hay là hết sức tò mò chuyện này. Nếu như nói, chuyện này cùng bọn hắn đại minh triều Chu Kiến Thâm một dạng, bọn hắn tự nhiên là sẽ không thái quá tại để ý, nhưng mà theo lý thuyết nếu là 2 cái khác nhau hoàng đế như vậy gặp phải sự việc hẳn là không giống nhau mới đúng. Chỉ đại minh triều vạn quý phi nhưng không có ngoại tình, thế nhưng trong hậu cung nữ tử người nào lại là nhân vật bình thường đâu? Hiếu văn đế đẻ xuống đi cung trong đủ loại lời đồn đại, lại ép không đi xuống hậu cung phi tần người nhà mẹ đẻ phẫn nộ, trên triều đình càng ngày càng nhiều người bắt đầu khuyên can Hiếu văn đế xử trí Phùng Nhuận, thậm chí có người nói thẳng Phùng Nhuận không đức nên phế hậu. Nhưng mà luôn luôn biết nghe lời can gián Hiếu văn đế lần này nhưng không có nghe thần tử lời nói, hắn lựa chọn giữ gìn thê tử của mình, thậm chí còn bởi vì chuyện này sơ viễn trong hậu cung tất cả tật phi. Nhưng mà hắn dù sao cũng là một chăm lo quản lý, có hành đồ đại trí đế vương, không thể nào vĩnh viễn tại hoàng hậu thân. À đẹp, một bên, vì củng cố sự thống trị của mình, hắn muốn một ngày trăm công ngàn việc, muốn nam chinh bắc chiến. Hiếu Văn Đế Thác bạn hành ngự giá thân trình, hắn yêu thê tử thế mà tại cung đình trong cùng người khác hoàn hảo, có lẽ là không chịu nổi thâm cung tịch mịch, có lẽ là phùng nhuận yêu vốn là chưa đủ, tóm lại, nàng tại trượng phu sau khi rời khỏi thì ngoại tình rồi. Nàng cung giả hoạn quan cao Bồ Tát, trung thường thị song nông tư thông lúc bị Bành Thành công chúa phát hiện, thông tin rất nhanh liền truyền đến Hiếu Văn Đế trong lỗ tai, hắn sao cũng không nguyện ý tin tưởng, thậm chí một lần cảm thấy là muội muội Bành Thành công chúa lời nói dối, vì Bành Thành công chúa cùng hoàng hậu phùng nhuận một thằng không hợp. Hắn yêu tha thiết phùng nhuận, cho nên mới vẫn cảm thấy chuyện này không thể nào. Hắn buông xuống đế vương tôn nghiêm, đè nén xuống tất cả chấn nộ cùng bất an, thậm chí gác lại Nam Trinh sự nghiệp cùng đại kế, phong trần mệt mỏi địa chạy trở về cùng trong xử lý chuyện này, lắng lại kinh thành lời đồn đại. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, hắn vội vàng về đến kinh thành kết quả là tận mắt thấy chính mình yêu nữ nhân trên giường ngủ nam nhân khác. Hắn không dám tưởng tượng, chính mình sủng ái lại đổi lấy phùng nhuận ngang ngược càng rỡ, được sủng mặc yêu, thậm chí là trắng trợn phản bội. Hắn hạ lệnh tra rõ việc này, có thể chuyện điều tra thực càng làm cho hắn cảm thấy trái tim băng giá. Hắn hoàng hậu, nguyên lai đã sớm phản bội hắn. Có thể mặc dù là như thế, hắn vẫn không nỡ giết phùng nhuận. Chương 757, Bác Ngụy Hiếu Văn Đế có thể xưng đỉnh cấp nón xanh đại sư. Chương 757, Bác Ngụy Hiếu Văn Đế có thể xưng đỉnh cấp nón xanh đại sư. Hắn đưa nàng nhốt ở nàng cung điện của mình trong, vẫn như cũ cho nàng cầm y ngọc thực cùng với hoàng hậu tôn đình, chỉ là chính mình lại bị tức giận một lần bệnh không dậy nổi, trận này bệnh, hoặc nói là trận này tình yêu, không lâu sau đó lại trực tiếp muốn hắn mệnh. Mọi người thấy này sau đó, lập tức thì lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Cả nửa ngày, nguyên lai là cái đó thái giám dọn cao bổ ta. Chu đệ có chút hối hận nói, nhìn tới đề thi này mất điểm là thiệt thòi lớn. Lời này ngược lại là không có sai, đúng là thiệt thòi lớn. Tất lại bất kể nói thế nào, bọn hắn trước đó cũng tại phân tích bên trong thấy qua tình huống tương tự. Chẳng qua vì vừa vặn quên đi, cho nên nói, trong lúc nhất thời có chút không có cách nào trả lời ra tới. Xử lý xong hoàng hậu sự việc về sau, hắn kéo lấy sinh bệnh cơ thể vội vàng rời đi hoàng cung. Một phương diện hắn không yên lòng phương nam chiến sự, hắn nhất định phải đi đến trên chiến trường, mặt khác, hắn vậy không muốn ở lại cái này nhường hắn đau lòng chỗ. Thái Hòa 23 năm, cũng là Hiếu Văn Đế Thác Bạn Hoành biết được mình bị hoàng hậu phản bội năm thứ hai, luôn luôn cơ thể cường kiện hoàng đế ngã xuống Nam Trinh trên đường, chính sử nói hắn đột nhiên ngã xuống là bởi vì trong quân đội vất vả lâu ngày thành bệnh, có thể là thế nào nhìn xem, chuyện này cũng cùng hoàng hậu ngoại tình thoát không được quan hệ. Qua đời lúc, Hiếu Văn Đế Thác Bạn Hoành chỉ có 33 tuổi, chính là một người trong đời tối nhiều đất dụng võ thời gian, hắn lại phải rời khỏi thế giới này, trẻ tuổi đế vương dự cảm được chính mình ngày giờ không nhiều, hạ hắn nhân sinh bên trong cuối cùng một đạo thánh chỉ, hoàng hậu lâu ngoan đau đức, tự tuyệt tại thiên, như không sớm có gây nên, sợ thành hắn mà chuyện xưa. Ta sau khi chết, ban thưởng hoàng hậu chết, táng về sau lễ, vì che đậy phùng môn lỗi nặng. Dù là đến sinh mệnh thời khắc cuối cùng, hắn vậy si tình dứt khoát, dù là cuối cùng phải bàn cho chết nàng, cũng vẫn là lựa chọn cho nàng hoàng hậu tôn đinh. Hắn hiểu được, thái tử trẻ tuổi, lại là bị hoàng hậu nuôi lớn, chính mình sau khi chết không ai có thể hạn chế hoàng hậu phùng nhuận, cho nên hắn mới hung ác quyết tâm xử tử hắn nữ nhân yêu mến. Là hắn Giang Sơn, vì hậu thế thanh danh, cũng vì tử tôn hậu đại sự nghiệp to lớn, hắn lựa chọn mang nàng cùng rời đi. Hạ cuối cùng một đạo thánh chỉ về sau, hắn yên tĩnh nhắm mắt lại, chờ đợi nhìn tại hoàng tuyển kia một đầu. Bọn hắn một lần nữa gặp nhau, lần nữa gặp phải mới gặp lúc cái đó thanh tịnh đơn thuần, chi thư đạt lý thiếu nữ. Không cầu hoa tươi phùng nhuận, là trong lịch sử nổi danh háo sắc làm loạn cung đình hoàng hậu, nhưng cuộc đời của nàng nhưng so với đại đa số hậu cung nữ tử vận may. Khi còn sống sủng quan sáu cung, ngang ngược càn rỡ, không ai dám trêu chọc, thưởng thụ tất cả tôn sủng cùng yêu thương, liền xem như được ban cho chết, cũng là vì hoàng hậu thân phận cùng minh sủng cùng Hiếu Văn Đế Thác Bạn Hoành hợp táng. Phùng nhuận quá mức vận may, gặp được cái đó yêu nàng yêu đến thực chất bên trong, mặc kệ nàng thế nào cũng không nguyện ý buông tay nam nhân, đây là phùng nhuận cả đời may mắn lớn nhất. Lại là Hiếu Văn Đế cả đời lớn nhất bất hạnh. Nếu như không phải gặp phùng nhuận, có thể Hiếu Văn Đế một đời còn muốn đặc sắc rất nhiều. Nếu như không phải yêu phùng nhuận, vì Hiếu Văn Đế hùng tài vĩ lược, có thể lịch sử hội nhiều đại nhất thống vương triều. Chẳng qua đây hết thể cũng chỉ là nếu như thôi, lịch sử sẽ không lặp lại. Hiếu Văn Đế cuối cùng vẫn là đã trở thành trong lịch sử để người thổn thức không thôi bi tình đế vương. Hắn quản lý được thiên hạ, lại không làm gì được ngoại tình hoàng hậu, mà đây hết thảy đều chẳng qua là bởi vì tình một chữ này, khắc cốt minh tâm. Chương 758, Hoàng Bảo gia thân triệu công giận. Chương 758, Hoàng Bảo gia thân triệu công giận. Mọi người tại nhìn thấy trước mắt những nội dung này sau đó, lập tức nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ lên. Bất quá, bọn hắn cuối cùng vẫn là không có quá nhiều đánh giá cái gì. Rốt cuộc, người này thật sự là thái xui xẻo. Với lại, vậy thật sự là quá mức vi tình sở khốn. Nếu như làm lúc người này có thể đổi một hoàng hậu, nói không chừng mọi thứ đều hội nên đón khác nhau chuyển cơ. Kết quả là, mọi người ngược lại cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đem chính mình 833 ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên, bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Bất quá, giờ phút này đề mục đã giải thích hoàn tất. Thay vào đó là hạ một đạo đề mục, cũng là vô tận trả lời đề thứ 11. Vô tận trả lời đề thứ 11, Bôi Tiểu Thích binh quyền Tống Thái Tổ, kết thúc ngũ đại thập quốc chiến loạn cục diện, cơ bản thống nhất, xin hỏi, người này là ai? Mọi người thấy đề mục này sau đó, đều là sửng sốt hồi lâu. Bởi vì này đề mục thật sự là có chút quá đơn giản. Nay để bọn hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Này đáp án còn trực tiếp xuất hiện tại đề mục lên A. Chu Nguyên Chương nhịn không được châm biếm một câu, sau đó mở miệng nói. Thiên nhân, đề thi này đáp án là Triệu Không Giận. Theo hắn vừa dứt lời, đúng lúc này không bên trong lập tức thì xuất hiện đề thi này nhắc nhở. Trả lời chính xác. Trước mắt trả lời tiến độ, 11 đề. Chủ đề phân tích, Tống Thái Tổ Triệu Không Giận, chắc châu người. Tại Trần Kiều binh biến bên trong, Triệu Không Giận bị ủng hộ là đế, thành lập Tống triều, định đô khai phòng, dơ lên kết thúc ngũ đại thập quốc phân liệt cục diện hỗn loạn, thống nhất hơn phân nửa Trung Nguyên. Tống Thái Tổ lại vì bôi tiểu thích binh quyền bá sách, tước đoạt cấm quân lão tướng cùng với viên trấn binh quyền, tăng cường triều đường tập quyền. Thiên hạ yên ổn, thận hình mỏng liễm, nghề nông trấn hương giáo dục, nhưng bởi vì Tống Thái Tổ trọng văn kinh võ, hắn thực hành thủ trong hư bên ngoài phương trầm, khiến Tống triều lâu dài suy yếu lâu ngày không phân trấn. Tại vị 16 năm, miếu hiệu Thái Tổ. Triệu Không Giận 21 tuổi lúc, cáo biệt phụ mẫu lang thang tha hương. Ban đầu, Triệu Không Giận tìm nơi nương tựa hậu Hán đại tướng Quách Uy, vì yêu thích võ nghệ, hắn đạt được làm lúc chính đảm nhiệm hậu Hán su mật sứ Quách Uy thưởng thức. Quách Uy vào chỗ, sau Chu Thái Tổ, về sau, Triệu Không Giận là cấm vệ quân trưởng. Tại Chu Thế Tông Sải Vinh vào chỗ sau đó, Triệu Không Giận vì chiến công hiển hách mà được đề thăng làm điện tiền đô điểm kiểm, hoàng đế thân quân tối cao tướng lĩnh, không, nắm giữ hậu Chu binh quyền, đồng thời còn kiêm nhiệm Tống Châu Quy Đức quân tiết độ sứ, phụ trách phòng thủ biện kinh. Tại Chu Thế Tông sau khi chết, con hắn Sải Tông vẫn vào chỗ, làm lúc vẹn vẹn 7 tuổi. Hậu Chu hiển đức 7 năm ngày đầu tháng riêng, hậu Chu quân thần chính trong cung ăn mừng năm mới, một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Đột nhiên tiếp vào trấn, định hai châu cấp báo, Bắc Hán cấu kết khiết đan chính đại nâng xâm nhập phía nam. Hậu Chu phủ thái hậu cùng tể tướng Phạm Chất, Vương Phổ và không phân biệt thật giả, vội vàng phái Triệu Không Giận xuất lĩnh đại quân lên phía Bắc Ninh địch. Triệu Không Giận tại tiếp nhận mệnh lệnh ngày thứ 3, thi điểm đủ bộ đội, thanh thế quần quận địa mở ra biệt kinh. Đam Nhu Túc Chí Triệu Không Giận cũng không có trực tiếp đi phía trước 1.9 Ninh địch, mà là dẫn đầu binh mã tại khoảng cách biện kinh 20 dặm Trần Kiều dựng trại đóng quân. Một thiên trong đêm, Triệu Không Giận làm bộ uống say, liền sớm tiếp đi. Mà Triệu Không Nghĩa cùng Triệu Phổ và thân tín nhóm ngay tại tướng sĩ bên trong giải lời đồn, nói hiện nay hoàng đế còn tuổi nhỏ, cho dù các tướng sĩ ra lực lượng lớn nhất phá địch vậy không có chỗ đi lĩnh công được thưởng. Chương 759, không được a. Này hoàng bào sao có thể xuyên tại trên người ta? Chương 759, không được a. Này hoàng bào sao có thể xuyên tại trên người ta? Huống chi, như hôm nay tử nhỏ yếu, cường địch xâm lấn, quốc đem khó giữ được, nếu như lại khắc lập một vị anh chủ, quốc gia cùng bách tính rồi sẽ chuyển nguy thành an. Mà vị hoàng đế này vị trí, không phải Triệu Không Giận không thể. Chúng ta không bằng trước cùng hộ Triệu Không Giận là hoàng đế, sau đó lại xuất phát bắt Trừng Thu. Như vậy, các tướng sĩ binh biến tâm trạng rất nhanh bị phiến động. Mọi người tại nhìn đến đây sau đó, không hề cảm thấy có cái gì kỳ quái đâu. Rốt cuộc, dưới tình huống bình thường, tướng lĩnh không muốn ban đầu có lẽ sẽ chung với hoàng đế, chẳng qua khi bọn hắn đối tượng thần phục thay người sau đó, tự nhiên không thể lại tiếp tục hiệu chung. Bằng không, trong lịch sử, Chu Nguyên Chương cũng không trở thành sẽ trực tiếp đem Lam Ngọc giết đi. Mọi người ngược lại cũng không có suy nghĩ nhiều, rốt cuộc, chuyện như vậy tại bây giờ căn bản liền không khả năng xảy ra. Thế là, bọn hắn sôi nổi đem ánh mắt lại lần nữa đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Ngày kế tiếp bình minh, Triệu Không Giận say rượu mới tỉnh, đi ra phòng ngủ, chỉ thấy chúng tướng sĩ cả đám đều tay cầm vũ khí, xếp hàng đứng ở đỉnh tiền. Lúc này, Triệu Không Nghĩa cùng Triệu Phổ dẫn đầu cùng kêu lên nói ra, "Chư tướng vô chủ, nguyện mời kiểm tra làm thiên tử." Chúng tướng sĩ không chờ Triệu Không Giận trả lời, liền đem chuẩn bị xong hoàng bào khoác ở trên người hắn, sau đó đồng loạt hạ bái, cũng hô to bát tuế. Mà Triệu Không Giận thì làm ra hoài nghi không hiểu dáng vẻ nhìn mọi người, các tướng sĩ cũng chỉ vào trên người hắn hoàng bào nói, "Trời xanh ban tặng hoàng bào ở trên thân thể ngươi, ngươi chính là hiện nay thánh chủ, tuyệt đối không thể vì chối từ." Thế là Triệu Không Giận thì giả bộ như rất không tình nguyện dáng vẻ, bị các tướng sĩ nâng lên chiến mã. Chuyện này chính là trong lịch sử nổi tiếng Trần Kiều binh biến. Mặc dù Trần Kiều binh biến là theo kế hoạch dự định có trật tự tiến hành, cũng không có xảy ra bất luận cái gì xung đột đẫm máu, nhưng mà Triệu Không Giận vẫn đang lo lắng. Hắn thấy nhiều ngũ đại thời kỳ một ít bị thuộc cấp ủng hộ hoàng đế một sáng vào kinh thành về sau, những kia tự cho là công tích rất cao tướng sĩ rồi sẽ thừa cơ tung binh, tùy ý cướp đoạt bách tính. Như vậy vừa mất hết dân tâm, vậy cổ vũ các tướng sĩ tiêu căng tâm trạng, cuối cùng chính mình cũng sẽ rơi vào tự chui đầu vào giỏ kết cục. Bởi vậy, Triệu Không Giận biết rõ nghiêm chỉnh bộ đội đối với sự thống trị của mình cực kỳ trọng yếu. Sau đó, Triệu Không Giận xuất lĩnh đại quân trở về biệt kinh. Hậu Chu đại thần Hàn Thông nghe được tin tức này, vận điệu từ trong đỉnh chạy vội về nhà, chuẩn bị triệu tập binh lực đối kháng. Đi đến nửa đường, Triệu Không Giận bộ hạ đem hắn giết chết. Mà tể tướng Phạm Chất, Vương Phổ đang uy hiếp hạ khuất phục. Tại tháng riêng ngày 5 buổi chiều, Triệu Không Giận phế đi Sải Tông vấn, chính mình xưng đế, kiến quốc xưng là Tống, định đô tại biệt kinh, tức khai phòng, 833 sử xưng Bắc Tống, xây niên hiệu là Kiến Long. Triệu Không Giận xưng đế về sau, thiên hạ cắt cứ thế lực săn sát, cái này khiến hắn ngày đêm lo lắng. Xây Long nguyên niên, chiếm cứ tại Lộ Châu Chiêu Nghĩa tiết độ sứ Lý Quân cùng tại Dương Châu Hoài Nam tiết độ sứ Lý Trọng Tiến tuần tự khởi binh tạo phản. Lý Trọng Tiến là Chu Thái Tổ Quách Uy cháu trai, Bắc Tống thay thế hậu Chu về sau, hắn cũng không đẩy, vậy lòng mang bất an. Khi hắn hiểu rõ Lý Quân tại Lộ Châu khởi binh lúc, thì bí mật phái người tiến về Lộ Châu, dự định cùng Lý Quân kết thành phản Tống đồng minh. Đáng tiếc nhất là, hắn phái người bí mật chuyển tin lúc, người kia lại hướng Tống Thái Tổ nói với dạy. Chương 760, không uổng phí một binh một tốt, hoàn thành quyền lực thu nạp. Chương 760, không uổng phí một binh một tốt, hoàn thành quyền lực thu nạp. Triệu Không Giận tại sự giúp đỡ của Triệu Phổ, đầu tiên đánh bại hậu Chu Lý Quân cùng Lý Trọng Tiến và phản kháng thế lực, sau đó lại khai thác trước Nam sau Bắc thống nhất sách lược, cũng tuần tự tiêu diệt hậu thủ, Nam Hán, Nam Đường và cắt cứ chính quyền, đồng thời lại phái binh lực đóng tại phương Bắc để phòng khiết đan xâm lược. Mặc dù cắt cứ chính quyền bị tiêu diệt, nhưng mà Triệu Không Giận nội tâm hay là lo sợ bất an. Hắn nghĩ, chính mình lúc trước sở dĩ năng lực leo lên hoàng đế bảo tọa, là bởi vì trước kia tay mình nắm binh quyền. Mà bây giờ, binh quyền toàn bộ nắm giữ tại mấy cái tiết độ sứ cùng đại tướng trong tay, có lẽ có một thiên bọn hắn cũng sẽ bắt trước chính mình làm năm binh biến, đem chính mình theo hoàng vị thượng chạy xuống. Thế là, Kiến Long 2 năm mùng 9 tháng 7 buổi tối, Triệu Không Dận nhường tại biệt điện bố trí tiệc rượu, chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi cấm quân tướng Linh Thạch Thủ Tín, Cao Hoài Đức đám người. Làm tiểu hứng chính năm lúc, Tống Thái Tổ nói, ta nếu không phải là dựa vào chúng tướng ủng hộ, liền sẽ không có hôm nay. Nhưng mà, cầm cố hoàng đế, thời gian vậy thực sự rất khó chịu, còn không bằng làm tiết độ sứ lúc đó tiêu diêu tự tại. Bây giờ ta dường như không có một đêm có thể ngủ được an ổn. Thạch Thủ Tín đám người hỏi, vậy hạ bây giờ thân là thiết tử, còn có cái gì sầu lo? Tống Thái Tổ nói, ta cái này hoàng vị, ai không muốn ngồi a? Thạch Thủ Tín đám người nghe ra lời nói ngụ ý, vội vàng nói, như hôm nay mệnh đã định, ai còn dám có dị tâm? Thái Tổ cười khổ mà nói, mặc dù các ngươi không có dị tâm, nhưng mà một ngày kia bộ hạ của ngươi đem hoàng bào khoác đến ngươi trên người chúng, tức khiến các ngươi không muốn làm hoàng đế, chỉ sợ cũng không được đi. Thạch Thủ Tín vào nghe xong, sợ hãi thất sắc, cuống quýt quỳ xuống mái gõ, chảy nước mắt nói, chúng ta thực sự ngu xuẩn, không có nghĩ tới chỗ này, mời hoàng thượng cho chúng ta vạch ra một con đường sống. Triệu Không Giận nói ra, một người tuổi thọ, thời gian qua nhanh ngắn ngủi, những kia muốn phú quý người, bất quá là vì tụ tập tiền nhiều hơn tài, nhiều hơn giải trí thôi, nhường tử tôn hậu đại không đến mức gặp cảnh khốn cùng thôi. Vì các ngươi suy nghĩ, các ngươi không bằng giao ra binh quyền, đi chỗ lên làm quan, nhiều mua một ít ruộng tốt đẹp trạch, là tử tôn hậu đại lưu lại một phần sản nghiệp, chính mình cũng có thể mỗi ngày uống rượu mua vui, nhanh sống cả một đời. Chấm lại cùng các ngươi thông gia. Như vậy, chúng ta quân thần trong lúc đó liền không có ngờ vực vô căn cứ, trên dưới tường an, lẽ nào không tốt sao? Thạch Thủ Tín đám người nghe phen này ân uy dùng cùng lúc nhiều phương pháp lời nói, hiểu rõ vậy không có đường sống mẹ toàn. Ngày thứ hai, Thạch Thủ Tín đám người dâng tấu chương công bố bệnh mình, sôi nổi đề xuất giải trừ binh quyền, Tống Thái Tổ vui vẻ đồng ý. Để bọn hắn thôi đi cấm quân chức vụ, đi chỗ mặc trò tiết độ sứ. Sau đó, Tống Thái Tổ quả nhiên cùng bọn hắn thông ra. Khổ là cái này trong lịch sử nổi danh bôi tiểu thích binh quyền chuyện xưa. Không lâu, Tống Thái Tổ dùng thủ đoạn giống nhau tước đoạt Vương Ngạn Siêu và tiết độ sứ binh quyền, lại đem chỗ bên trên quyền hành chính, quyền tài chính cũng thu về triều đường. Tống Thái Tổ thực, tiền hào hảo, làm được những thứ này biện pháp, cơ hội là kết thúc trong lịch sử xuất hiện chỗ cắt cứ cục diện, tiến tới hoàn thành thống nhất đại nghiệp. Triệu Công Dận xưng đế về sau, vậy trọng dụng người đọc sách, đồng thời rất xem trọng bọn hắn. Có một lần, hắn gặp được một nghi nan vấn đề, liền hỏi tể tướng Triệu Phổ không đáp lại được, mà hỏi lại học sĩ Đào Cốc, đầu nghi thì chuẩn xác địa trả lời. Triệu Công Dận tràn đầy lĩnh hội địa nói, tể tướng cần dùng người đọc sách. Chương 761, Chu Duẫn Thông ra tay giúp đỡ trả lời, đều là tiết điểm. Chương 761, Chu Duẫn Thông ra tay giúp đỡ trả lời, đều là tiết điểm. Đối với những kia không đọc sách nhiều võ tướng, Triệu Không Dận cũng hầu như là cổ vũ bọn hắn muốn nhiều đọc chút ít thư, để đền bù thiếu sót của mình. Sau đó, Triệu Phổ chính là tại hắn cổ vũ hạ mới trở nên tay không rời sách. Triệu Không Dận dùng người cũng không hỏi lý lịch cùng dòng dõi. Hắn một phương diện mệnh lệnh thần tử đang tuyển người lúc, muốn tìm những kia có tài mà thiếu khuyết lý lịch người đảm nhận trách nhiệm, mặt khác, chính hắn cũng sẽ tùy thời lưu tâm trong ngoài bách quan, xem ai có sở trường gì cùng tài năng, hắn cũng len lén ghi tạc vở bên trên. Mỗi khi quan chức xuất hiện trống chỗ lúc, hắn rồi sẽ lật ra vở, tuyển dụng một ít thích hợp người đi đảm nhiệm. Tại nông nghiệp sản xuất phương diện, Triệu Không Dận xây dựng thủy lợi, giảm bớt lao dịch, thúc đẩy xã hội kinh tế nhanh chóng phát triển, hậu nhân nói hắn là trong lịch sử một vị có thành tựu đế vương. Mọi người thấy nơi này sau đó, đều là hơi 833 khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý mặc dù nói, Tống triều chỗ tồn tại thời gian cũng không tính thật là trường, với lại, còn xuất hiện đủ loại nhân tài. Đương nhiên, cái này nhân tài cũng không phải cái gì lời hữu ích, mà là nghĩa xấu. Thì như nói Nam Tống những tên kia. Bất quá, không thể không thừa nhận. Vị này Tống Thái Tổ, đúng là rất có thủ đoạn. Xem xét, cái khác hoàng đế vì đạt được binh quyền, vì trường không quyền lực, có thể nói là chế tạo một lần lại một lần sự kiện đẫm máu. Nhưng mà vị này Tống Thái Tổ Triệu Không Dận thì không đồng dạng. Hắn ở đây cướp đoạt hoàng vị lúc, không có, em, có xuất hiện bất kỳ sự kiện đẫm máu. Ngoài ra, hắn ở đây cướp đoạt quyền lực lúc, đồng dạng không có bao nhiêu sự kiện đẫm máu. Bởi vậy cũng có thể thấy được đến, hắn là một vô cùng người có năng lực. Không thể không thừa nhận, vị này Tống Thái Tổ Triệu Không Dận, đúng là thích hợp làm hoàng đế người. Cho dù là Chu Nguyên Chương hiện tại cũng nhịn không được cảm khái một câu. Những người khác tại nghe nói như thế sau đó, đều là sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý rốt cuộc, người này đúng là lợi hại. Mặc dù bọn hắn tự nhận là đều là đại minh triều nhân tài kiệt xuất, cần phải bọn hắn tại dưới tình huống đó, nghĩ đến biện pháp như vậy đến giải quyết sự việc, bọn hắn hay là vô cùng có tự mình hiểu lấy. Dù sao khẳng định là làm không được. Chẳng qua mọi người ngược lại cũng không có quá mức để ý, rốt cuộc, mặc kệ người này sao lợi hại, hắn đều không phải là đại minh triều người, mà là quá khứ hoàng đế, hay là Tống triều khai quốc hoàng đế, cho nên cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Hiện tại, bọn hắn duy nhất cần việc cần phải làm, thì tiếp tục trả lời cầm tới nhiều hơn nữa ban thưởng. Kết quả là mọi người sôi nổi đem ánh mắt của mình đặt ở trước mắt phân tích bên trên, bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Chẳng qua cùng trước đó một dạng, phân tích đã kết thúc, cho nên tiếp xuống tiến hành chính là vô tận trả lời thứ 12 đề. Vô tận trả lời thứ 12 đề, xin hỏi là vị nào hoàng đế được xưng là Cao Lương Hà Sa Thần, hơn nữa còn nghiên cứu bình nung vạn toàn trận. Chu Nguyên Chương nhìn thấy đề mục này sau đó lập tức thì tê. Hắn vốn đến cho rằng có thể được xưng là chiến thần nên chỉ có đại minh chiến thần Chu Kỳ Chấn Một, có thể khiến hắn không có nghĩ tới là lại còn có một cái gì Cao Lương Hà chiến thần. Cái này lại là cái gì quỷ a? Ngay tại hắn dự định đi cầu trợ Lý Thiện Trường lúc, Chu Duẫn Thông đột nhiên mở miệng nói, "Ra ra, đề thi này đáp án hẳn là Triệu Quang Nghĩa." Triệu Quang Nghĩa. Chu Nguyên Chương nghe nói như thế sau đó sửng sốt một chút, thân làm hoàng đế, hắn đương nhiên hiểu rõ tên của người này, rốt cuộc đây là Tống Triều cái thứ hai hoàng đế. Chương 762, một cái khác chiến quang huy của thần lịch sử. Chương 762, một cái khác chiến quang huy của thần lịch sử. Chu Nguyên Chương tại nghe nói như thế sau đó, vẫn còn có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn đúng là không nghĩ tới, chính mình cái này tôn tử vậy mà sẽ đột nhiên nhắc nhở chính mình. Thế là, hắn khẽ gật đầu, sau đó liền đem ánh mắt của mình đặt ở trước mắt đề mục bên trên, mở miệng nói. Tiên nhân, đề thi này câu trả lời chính xác, ta cho rằng là Triệu Quang Nghĩa. Theo hắn vừa dứt lời, đúng lúc này không bên trong lập tức thì xuất hiện đề thi này nhắc nhở. Trả lời chính xác. Đề thi này câu trả lời chính xác chính là Triệu Quang Nghĩa. Trước mắt trả lời tiến độ, 11 đề. Chủ đề phân tích, Cao Lương Hà Sa thần Triệu Quang Nghĩa, luôn cảm giác mình là văn võ song toàn người mới. Không chịu cô đơn Triệu Quang Nghĩa, đã làm được tấn vương, đứng hàng bách quan đứng đầu, hắn vẫn còn bất mãn ý. Bởi vậy một cái nguyệt hát phong cao buổi tối, ánh nến nhoáng một cái, đũa âm thanh vừa rơi xuống, Tống Thái Tổ Triệu Không Giận liền không có. Triệu Quang Nghĩa quá khứ trưởng kỳ đều là bách quan đứng đầu, bây giờ Triệu Không Giận lại không lập thái tử, thế là hắn mặt dày mày dạn đặt mông ngồi ở hoàng vị phía trên, chết sống không chịu chuyển ổ. Chẳng qua nhìn Triệu Không Giận hai đứa con trai, Triệu Quang Nghĩa rơi vào trầm tư. Nếu như không thể kiến công lập nghiệp, chính mình cái này hoàng vị, căn bản thì ngồi không vững. Cho dù có Triệu Phổ lấy ra Kim Quỹ Chi Minh là bằng chứng, cũng vô pháp nhường sau người tin phục a. Làm năm Lý Thế Dân cũng không phải hoàng vị người nối nghiệp, nhưng người ta sau làm việc làm được tốt, chỗ lấy hậu nhân căn bản thì không ngại hắn là thế nào đăng cơ. Triệu Quang Nghĩa nghĩ đến đây, đã quyết định một quyết tâm, nhất định phải trên chiến trường dựng nên chính mình không cách nào dao động uy tín. Mọi người thấy nơi này chậm rãi lâm vào trầm tư. Vì sao trước mắt những nội dung này nhìn qua như thế nhìn quen mắt đâu? Hẳn là tất cả được xưng là chiến thần nhân lúc trước cũng từng làm qua một ít ngu muội sự việc sao? Dường như là bọn hắn cái này đại minh chiến như thần. Mặc dù nói hoàng đế của hắn vị trí 10 phần vững chắc, nhưng mà hết lần này tới lần khác chính là tìm đường chết, muốn trên chiến trường thành lập hy vọng. Về phần kết cục, tự nhiên là không cần nói nhiều. Em chút trực tiếp giơ lên chôn vùi giang sơn của đại minh xã tắc. Chẳng qua mọi người vậy không xác định cái này chiến thần cùng bọn hắn đại minh chiến thần có phải là giống nhau hay không, do đó, hay là quyết định xem trước một chút trước mắt sau khi phân tích rồi nói sau. Không cầu hoa tươi. Quá khứ luôn luôn làm văn chức công tác, bây giờ tay cầm quân chính đại quyền, tự nhiên cũng muốn ở trên quân sự có phát triển lên mới được. Vừa đăng cơ lúc ấy, Triệu Quang Nghĩa còn làm một chút phải trái, giết chết Ngô Việt quốc chủ Tiền Tụng, tiếp theo đem Ngô Việt nơi thu vào trong túi. Sau đó lại đặt phương Bắc Bắc Hán cho chiếm đoạt, dường như cho thấy chính mình văn trị võ công một mặt. Có thể tiếp đó, vị lao huynh này liền có một chút nhẹ nhàng, bởi vì hắn đánh lên Yên Vân thập lục châu chủ ý. Làm năm sau Tấn Thạch Kính Đường vì phản kháng hậu đường Lý Tòng Kha, thế mà không tiếc hướng khiết đan mượn binh. Mượn binh đại giới là đợi đến Thạch Kính Đường cầm xuống Trung Nguyên, liền đem Yên Vân thập lục châu cắt nhường cho khiết đan. Từ sau Tấn bắt đầu, Yên Vân thập lục châu thì trưởng kỳ tại trong tay khiết đan, trực tiếp dẫn đến Trung Nguyên địa khu không hiểm có thể thủ. Sau đó sau Chu Thế Tông Sải Vinh vốn có thu phục Yên Vân thập lục châu chí hướng, đáng tiếc hắn tráng niên mất sớm. Sau đó Triệu Không Giận Trần Kiệu bình biến, cướp đoạt hậu Chu chính quyền, thành lập Tống Triều. Hắn bảo xem nhìn đánh xuống phương Nam đại mạnh thổ địa, vẫn luôn không có cơ hội đối với phương Bắc động binh. Chương 763, quá trình này sao cùng trước đó giống nhau như lúc. Chương 763, quá trình này sao cùng trước đó giống nhau như lúc. Bởi như vậy Yên Vân thập lục châu vấn đề thì rơi vào Triệu Quang Nghĩa trong tay. Làm năm Triệu Không Giận còn muốn nhìn tích lũy tiền thu hồi mảnh đất này, hiển nhiên là không thực tế. Triệu Quang Nghĩa cuối cùng nhìn thấy hy vọng, nếu như mình có thể thu khôi phục Yên Vân thập lục châu, cái kia thiên hạ còn có người dám không phục sao? Diệt vong Bắc Hán về sau, Triệu Quang Nghĩa không ngừng cố gắng, trực tiếp kiếm chỉ Yên Vân thập lục châu mà đến. 833 ban đầu đánh kỳ 32 cái lồng si đủ tự hai cầm, Tống quân lấy được không tệ chiến quả, há không biết bọn hắn đã rơi vào người khiết đang cái bẫy. Đang lúc Tống quân một mình xâm nhập lúc, Gia Luật Hưu Ca cùng Gia Luật Tà Trận chia binh giáp kích, đánh cho Triệu Quang Nghĩa sinh sống không thể tự lo liệu, không riêng quân đội bị đánh tan, chính mình cũng trúng 20 tên, kém chút đem mạng nhỏ cho vứt đi. Lúc này xe ngựa đã không tìm được, bọn thủ hạ Hô Diên Tán không biết từ chỗ nào làm ra một cỗ lừa xe, chở trọng thương Triệu Quang Nghĩa, một đường phi nước đại 70 cây số, cuối cùng thoát một kiếp. Bởi vì một trận chiến này là tại Cao Lương Hà phát sinh, Triệu Quang Nghĩa lại là đang ngồi lừa xe phi buôn một đêm, đại quân tình huống thế nào hắn căn bản cũng không để ý tới, bởi vậy được cái Cao Lương Hà xa thần ngoại hiệu. Mọi người thấy nơi này sau đó, lập tức thì lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nguyên lai là chuyện như thế áp bọn hắn ban đầu, còn đang bởi vì người này cũng là Tống Táng Tống Triều Giang Sơn xã tắc, thậm chí kém chút nhường Tống Triều diệt vong. Nhìn như vậy đến, ngược lại là không có xảy ra tình huống như vậy. Có thể thấy được, chân chính đại minh chiến thần, có thể như là Chu Kỳ Trấn như thế, kém chút trực tiếp đem một vương triều chôn vùi hoàng đế, trong lịch sử vậy gần như không tồn tại. Đoán chừng, tất cả trong lịch sử cũng sẽ chỉ có một mình hắn. Có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cao Lương Hà chi chiến qua đi, Triệu Quang Nghĩa ở nhà nghỉ ngơi một lúc lâu. Mạng già kém chút mất đi, nhưng hắn vẫn cảm thấy đây không phải tự thân tài năng quân sự vấn đề, mà là bình thường kỹ thuật điều chỉnh. Lao mất hết mặt mũi, tự nhiên muốn tìm về mặt. Bởi vậy nghỉ dưỡng sức 2 năm về sau, Triệu Quang Nghĩa lần nữa tuyên bố muốn bắc phạt Khiết Đan. Lúc này mục tiêu hay là Yên Vân thập lục châu. Vì đạt thành mục đích, Triệu Quang Nghĩa điều động 200.000 đại quân chia ra 3 đường, mang tới Tống Triều trận địa của các ngôi sao manh tướng, đi ra mã. Không bọn hắn theo thứ tự là Phan Mỹ, Dương Nghiệp, Điền Trọng, Tào Bân, Thôi Ngạn Tiến. Trong đó Phan Mỹ chính là mọi người rất quen thuộc gian tướng Phan Nhân Đẹp, Dương Nghiệp thì là mọi người quen thuộc hơn Dương Lão Lệ Công, Dương gia tướng Lao gia tử. Vì tìm về mặt mũi, Triệu Quang Nghĩa lúc này coi như là bỏ hết cả tiền vốn. Vừa mới bắt đầu bắc phạt 10 phần thuận lợi, Tào Bân, Điền Trọng, Phan Mỹ và tướng tương kê đánh hạ Cố An Nam Thành, Hoàn Châu, Chắc Châu, Ưng Châu, Vân Châu các nơi. Đánh thắng trận 4 nên vui vẻ, có thể hấp thụ lần trước giáo huấn về sau, Triệu Quang Nghĩa lần nữa lo lắng lên. Bởi vì lần này quá trình cùng lần trước quá giống. Kết quả chính như hắn chỗ 1.9 liệu, khi Đan Tiêu Thái Hậu điều chỉnh tác chiến phương châm, đem chủ lực nhắm ngay Tống quân Đông Lộ quân, cũng đúng thế thật Tống quân chủ lực, chỉ cần đem chi quân đội này đánh bại, cái khác hai đường Tống quân không đáng để lo. Không chờ Triệu Quang Nghĩa phản ứng, Gia Luật Hưu Ca thì dẫn người đoạn mất Tào Bân lương đạo. Tào Bân trong tay 100.000 đại quân tại Trát Châu nhịn hơn 10 ngày, thật sự là không có cơm ăn, đành phải rút quân. Chương 764, tất nhiên đánh không lại, vậy liền chơi phòng thủ. Chương 764, tất nhiên đánh không lại, vậy liền chơi phòng thủ. Đông Lộ quân vừa rút lui, Tống quân chỉnh thể bố cục thì loạn. Gia Luật Hưu Ca nhân cơ hội này phát động tấn công mạnh, Tào Bân căn bản ngăn không được, một đường phi nước đại mà đi, mấy vạn Tống quân hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không giống nhau Triệu Quang Nghĩa chửi mẹ, Gia Luật Tà Trần lại dẫn 100.000 đại quân mà đến, chém giết một hơn vạn Tống quân, đoạt lại Tống quân công hãm các nơi thành trì. Trận này Bắc phạt lần nữa lấy thất bại mà kết thúc. Đáng nhắc tới là, dư nghiệp quá khứ là cho Bắc Hán làm công, bây giờ đi ăn máng khác đến Tống Triều, một thẳng bị cái khác tướng lĩnh cô lập. Lần này hắn mặc dù tác chiến dũng mãnh, đáng tiếc bị đồng đội bán, cuối cùng một mình phân chiến mà không muốn chết. Hai lần Bắc phạt thảm bại về sau, Triệu Quang Nghĩa một lần bắt đầu hoài nghi mình chỉ huy quân sự năng lực. Nhưng mà hoàng vị không thể không cần a. Tất nhiên muốn bảo trụ hoàng vị cùng mặt mũi, vậy thì nhất định phải nếu lại làm chút chuyện mới được. Mọi người thấy nơi này, cũng là khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý vì hiện tại cái này nhẹ nhàng đúng là không có sai. Nếu như Triệu Quang Nghĩa còn muốn bảo trụ hoàng vị, nhất định phải tăng lên chính mình hy vọng. Nếu không, thì chỉ là lúc trước hắn làm những chuyện kia, chỉ sợ rất có thể sẽ bị những người khác theo hoàng vị chạy xuống. Dù sao kết quả, đều có khả năng hội dẫn đến chính mình không cách nào biến thành hoàng đế. Đã như vậy, vậy không bằng một tiếng chống tăng khí thế, tiếp tục mãng xuống dưới. Mặc dù nói này Triệu Quang Nghĩa không có gì chỉ huy tác chiến năng lực, nhưng mà bản thân hắn làm hành động, ngược lại là không có vấn đề gì. Mọi người tiếp tục hướng phía phân tích nhìn lại, muốn nhìn một chút hắn tiếp xuống sẽ làm ra dạng gì sự việc. Chủ động tiến công xem ra là không chơi được, vậy liền đang bị động phòng thủ thượng bỏ công sức đi. Thái Bình Hưng Quốc 4 năm, quân đội đại liêu xuôi nam xâm tống, Triệu Quang Nghĩa hai mắt tỏa sáng, chính mình dốc lòng nghiên cứu một năm tròn chiến pháp, cuối cùng phát huy được tác dụng. Hắn nhường Tống quân trước đường đập thủ, chính mình tay không vẽ lên một tấm chiến trận bản vẽ, liền đưa đến tiền tuyến nhường các chiến sĩ bài binh bố trận. Kỳ thực đánh trận thật sự chưa hẳn muốn bài binh bố trận, nhưng mà muốn thể hiện lãnh đạo trình độ, cái này bài binh bố trận chính là thiết yếu quá trình. Rất hiển nhiên Triệu Quang Nghĩa thì là muốn tại phòng thủ chiến bên trong thể hiện một chút chính mình cao siêu quân sự trình độ. Cổ đại danh tướng chia rất nhiều chủng, cùng loại bạch khởi, hạng vũ loại này thuộc về tiến công hình mãnh tướng, mà Liêm Pha, Lý Mục loại này thì là phòng thủ hình mãnh tướng. Triệu Quang Nghĩa tại tiến công phương diện bị thiệt lớn, tự nhiên muốn theo phương diện phòng thủ tìm về chút mặt mũi. Trận đồ đưa đến tiền tuyến về sau, các tướng quân nhìn nhau sững sờ, cả đám đều trợn tròn mắt. Dựa theo Triệu Quang Nghĩa bố cục, Tống quân các phương trận ở giữa khe hở quá lớn, tuyệt đối là quân đội đại liêu đột phá trọng điểm 833, mọi người thương lượng một hồi, cũng không năng lực bắt Triệu Quang Nghĩa mặt mũi, lại không thể dẫn đến bại trận, đành phải đối chiến trận làm điều khiển tinh vi, đem những kia khe hở cho bổ lên. Cuối cùng trận này phòng ngự chiến đại hoạch toàn thắng, Triệu Quang Nghĩa thế mà còn có mặt vui sướng hài lòng mà tỏ vẻ, các ngươi nhìn xem, chớ bình nhung bạn toàn trận có phải hay không có sơ hở nào. Kỳ thực người sáng suốt vừa nhìn liền biết, cái quái gì à, ngoại trừ danh tự êm thai điểm bên ngoài, trận pháp này có thể nói là 100.000 chỗ hở, ép căn bản không hề thực chiến khả thi. Theo Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa tại vị trong lúc đó hàng loạt chiến tranh đến xem, bình nung bạn toàn trận ép căn bản không hề thật sự cử đi qua công dụng. Chương 765, Tống Triều trừ ra đấu tranh nội bộ, hay là đấu tranh nội bộ? Chương 765, Tống Triều trừ ra đấu tranh nội bộ, hay là đấu tranh nội bộ? Cho dù tiền tuyến dùng, cũng là tại cơ sở này thượng làm rất điệu trưởng chỉnh hậu mới dùng, đã sớm mất đi qua chiến trận hương vị. Cao Lương Hà Sa Thần mặc dù tại phương diện quân sự năng lực rối tinh rối mù, nhưng là chúng ta cũng không thể không thừa nhận, người ta làm chính trị tuyệt đối là một tay hảo thủ. Bằng không cũng không có khả năng theo ca ca cùng cháu trong tay, dễ như trở bàn tay cướp đoạt giang sơn a. Hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì có mấy nguyên nhân. Thứ nhất, hiện lộ rõ ràng chính mình văn trị võ công, có thể chơi trận pháp tướng soái, coi như không vẹn vẹn là bình thường tướng tài, càng là hơn văn võ song toàn soái tài. Triệu Quang Nghĩa hiển nhiên là vì nói cho hậu nhân, ta văn võ kiêm toàn, là đại tống tối hợp cách lãnh tụ. Thứ hai, đem đại tống đối ngoại quốc sách do tiến công cải thành phòng thủ. Đây là một lần đau từng cơn, bởi vì hai lần trước Bắc phạt đều bị đại liêu nhấn trên mặt đất đánh một trận, bởi vậy Triệu Quang Nghĩa ý thức được chủ động xuất kích là không được, chỉ có thể bị động phòng ngự. Mà chiến thì là hệ thống phòng ngự bên trong vô cùng trọng yếu một yếu tố. Thứ ba, điều khiển tiền tuyến tướng lĩnh. Ung Hi Bắc phạt lúc, Triệu Quang Nghĩa trong thời gian ngắn mất tích, tiền tuyến tướng lĩnh thế mà dự định để cử Triệu Không Giận nhi tử Triệu Đức Chiêu là đế, cái này có thể đem Triệu Quang Nghĩa tức điên lên. Bởi vậy Triệu Quang Nghĩa dự định tiến một bước điều khiển tiền tuyến võ tướng, mặt ngoài đưa đến tiền tuyến là chiến trận bố trí đồ, nhưng thật ra là đưa đi một loạt giáng quân. Chiến trận khiến cho hừng hực khí thế, có thể Tống Triều quân đội chiến đấu lực lại ngày càng sa sút. Bởi vì tiền tuyến tướng lĩnh bị các giáng quân hai con như chuông đồng mắt to nhìn chằm chằm, cho nên bọn hắn căn bản khó đi, có chút sai lầm liền sẽ bị vạch tội nghỉ việc, thế thì còn đánh như thế nào cầm. Phân tích đến nơi đây cũng liền kết thúc. Chu Nguyên Chương hơi suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói: "Tống Triều từ vừa mới bắt đầu không có ý định thật tốt làm quân sự." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là tán đồng gật đầu một cái. Lời này cũng không giả. Nhắc tới Hán Đường, bọn hắn cũng tràn đầy kiêu ngạo. Vì sao? Mặc dù đây không phải vương triều của bọn hắn, nhưng nói thế nào đều là Hán nhân vương triều. Vì đó là hai cái chiến đấu lực phá Trần vương triều, từ trước đến giờ chỉ có bọn hắn bắt nạt người, chưa bao giờ thấy người khác lấn phụ bọn họ. Kết quả đến Tống triều, tiểu này kiêu ngạo không còn sót lại chút gì. Tống Thái Tổ Triệu không giận bôi tiểu thích binh quyền, tức đoạt ngày xưa đi theo chính mình đám kia võ tướng các huynh đệ trong tay binh quyền. Nay còn chưa tính, rốt cuộc vì giữ gìn lão Triệu gia thống trị, có thể Triệu Quang Nghĩa không hiểu quân sự, hết lần này tới lần khác muốn ở phương diện này khoa tay múa chân, kết quả hai lần Bắc phạt thảm bại, lại tại phòng ngự chiến bên trong mỏ mẫm bố trí cái gì chiến trận, kết quả dẫn đến Tống triều quân đội chiến đấu lực không gượng dậy nổi. Nay liền có một chút quá mức. Chẳng qua ở trong mắt Triệu Quang Nghĩa, tự thân thống trị mới là trọng yếu nhất. Về phần đánh điểm đánh bại, kỳ thực không ảnh hưởng tới sự thống trị của hắn, đây mới là điểm mấu chốt. Dường như là từ Hy Thái Hậu làm việc, linh cho ngoại bang, không cho gian ô. Nào có, tiền hào hảo, cái gì chân chính ngoại địch, từ trước đến giờ đều là đấu tranh nội bộ. Chẳng qua mọi người ngược lại cũng không có quá mức để ý khổ. Dù sao đây là Tống triều sự việc, cùng bọn hắn Đại Minh không quan hệ. Đã như vậy, bọn hắn chỉ cần làm tốt nội bộ Đại Minh tình huống là được rồi. Về phần cái khác vương triều, quan tâm chuyện này để làm gì? Dù sao đây đều là đại chuyện đã xảy ra. Với lại, cũng không phải bọn hắn Đại Minh người, quản bọn họ sự tình gì. Chương 766, trong lịch sử phế nhất hoàng đế, nhưng lại nhường bách tính vượt qua ngày tốt lành. Chương 766, trong lịch sử phế nhất hoàng đế, nhưng lại nhường bách tính vượt qua ngày tốt lành. Vô Tận trả lời thứ 12 đề, Tống triều có không ít hoàng đế, xin hỏi người nào hoàng đế thống trị thời kỳ, Tống triều bách tính thời gian qua tốt nhất, thậm chí đây tùy đường còn tốt hơn. 1 Triệu Hằng, 2 Triệu Trinh, 3 Triệu Thự, 4 Triệu Húc. Chu Nguyên Chương nhìn thấy đề mục này, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Vì hắn dường như hiểu rõ đề mục này đáp án. Võ Đại Lang bán bánh nướng chuyện xưa, rất nhiều người đều biết, người này khi đó chỉ là bán bánh nướng là có thể nuôi sống người một nhà. Từ đó có thể thấy, ngay lúc đó thời gian qua vẫn là vô cùng không tệ. Về phần làm lúc là người nào hoàng đế, tự nhiên là Triệu Hằng. 833 Chu Nguyên Chương suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định dùng cái này tuyển hạng là đáp án. Thế là, hắn không chút do dự mở miệng nói: "Thiên nhân, ta cho rằng đề thi này đáp án hẳn là Triệu Hằng." Theo hắn vừa dứt lời, đúng lúc này không bên trong lập tức thì xuất hiện đạo này để mục phân tích. Trả lời chính xác. Trước mắt trả lời tiến độ, 12 chủ đề phân tích, 1. Triệu Hằng, Võ Đại Lang dựa vào một suy bình đánh, ở nội đại Tống phồn hoa thành thị hai tầng lầu phòng, cưới được lên xinh đẹp như hoa lão bà. Tống Giang chẳng qua là trong huyện nha một tiểu quan, vậy nuôi nổi ngoại thất, Tống triều tiềm tàng tại dân có thể thấy được lộn đốn. Mọi người đều nói đường triều là thịnh đường, đường triều lao bách tính sinh hoạt lại còn lâu mới có được người thời Tống tới nhuận. Tống triều bách tính cuộc sống hạnh phúc, đương nhiên không rời được Tống triều hoàng đế chấp chính cách thức. Tống triều văn hóa đối với hậu thế ảnh hưởng sâu sắc, cùng Tống Chân Tông Triệu Hằng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Hắn lệ học Thiên Khuyến học thơ làm cho cả đại Tống nhất lên đọc sách nhiệt, vậy lưu lại trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim ốc thiên cổ danh ngôn. Tống Chân Tông Triệu Hằng cho người ấn tượng một là mềm yếu bất lực, ký kết nhục nước mất chủ quyền thiền huyền chi minh, hai là đại làm phong kiến mê tín, giả thần giả quỷ. Mà khách quan công chính địa nói, Tống triều cục bộ thống nhất, à đẹp, Trung Nguyên làm nghị thống nhất cả nước lúc, phương Bắc Liêu quốc sớm đã đây Tống cánh chim càng phong, Tây Bắc đảng hạng vậy thừa cơ phát triển an toàn, Tống năng lực chiếm cứ tất cả phương Nam, cũng thực hiện kinh tế văn hóa chưa từng có phát triển, nó trong lịch sử chính là một cái không tầm thường triều đại. Nhìn chung tất cả Tống triều, có mấy cái quan trọng bước ngoặt, Tống Chân Tông là Tống triều từ quân sự làm chủ chuyển rời đến phát triển kinh tế làm chủ nhân vật mấu chốt. Theo hắn bắt đầu, bỏ cuộc chủ động đối với Liêu cùng Tây Hạ chiến tranh, ngược lại vì phòng ngự là chính, đối nội đại làm xây dựng kinh tế cùng văn hóa kiến thiết, chính là tại Tống Chân Tông thời đại hình thành kiểu này chấp chính lý niệm, nhường đại Tống kinh tế cùng văn hóa xuất hiện chưa từng có phồn vinh, dường như đạt đến tất cả phong kiến vương triều thời kỳ cường thịnh. Tống Chân Tông chấp chính 25 năm, biến đổi 5 cái niên hiệu. Hắn chấp chính trước 10 năm, là một tương đối có thành tựu hoàng đế, không chỉ bởi vì người phẩm cách tạo nhân nghĩa chi quân hình tượng, cũng tại đại Tống mấy trăm năm trong lịch sử lưu lại sáng chói một bút, ngắn ngủi mấy năm, người thời Tống khẩu, thổ địa số lượng dường như tăng gấp đôi. Trong thiên hạ đều là vương thổ, lòng mang thiên hạ đế vương, địa vị tuy cao, cũng là tương đối vất vả, có thể nói là địa vị cao nhất người làm việc. Tống Chân Tông tại vị tiền kỳ vô cùng chuyên cần chính sự, mỗi ngày rất sớm đã vào triều, trước tại tiền điện xử lý sửa chuyện đường, xu mật viện, tam ti, khai phong phủ, thẩm hình viện và trình báo chuyện trọng yếu nhất, sau đó mới ăn điểm tâm. Chương 767, Đại Tống chăm chỉ nhất hoàng đế, hết lần này tới lần khác lại phế nhất tài. Chương 767, Đại Tống chăm chỉ nhất hoàng đế, hết lần này tới lần khác lại phế nhất tài. An nghỉ điểm tâm ở hậu điện xử lý sự vụ khác, hoặc kiểm duyệt khảo hạch quân binh, đến giữa trưa đình chỉ. Buổi chiều không làm việc công, nhưng hắn sẽ tìm đại thần nói chuyện. Buổi tối hắn muốn cùng nho thần cùng nhau giảng đọc kinh thư, có lúc thảo luận cực kỳ mượn. Như thế một ngày trăm công ngàn việc, mất ăn mất ngủ, Tống Chân Tông cùng những kia xa vào nữ sắc hoặc du heo hôn quân hoàn toàn khác biệt, nói hắn là đại Tống tối xứng chức hoàng đế cũng không bị qua. Mọi người thấy nơi này sau đó đều cũng có chút ít kinh ngạc, bởi vì bọn họ không nghĩ tới vị này được xưng là trong lịch sử phế nhất tài hoàng đế lại còn có dạng này một mặt. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng đây quả thật là một cái phế vật hoàng đế, bằng không cũng không trở thành sẽ bị người hậu thế như thế phê phán. Chẳng qua bây giờ nhìn tới, sự việc cũng không phải như thế. Phế không tài kỳ thực là một chuyện, bất quá chí ít vị hoàng đế này nhường dân chúng vượt qua ngày tốt lành, vậy liền chứng minh hắn là một rất hợp cách hoàng đế. Cửu Ngũ Chi Tôn Đế Vương, đám đại thần thường thường cũng không dám mở mắt đi nhìn, kia là bực nào uy nghiêm. Nhưng mà Tống Chân Tông vào chỗ sau lại rất xem trọng đại thần, nhất là một ít có công lão thần. Lữ Đoan tại thúc đẩy Tống Chân Tông làm hoàng đế một chuyện thượng dậy rồi mấu chốt tác dụng, mà Tống Chân Tông vào chỗ sau ổn định tình hình vậy không rời được Lữ Đoan, thế là Tống Chân Tông liền đối với Lữ Đoan cho thấy đặc biệt xem trọng. Hắn mỗi lần nhìn thấy Lữ Đoan, nhất định phải nghiêm nghị ủy tập gửi lời chào, cũng không trực tiếp xưng hô Lữ Đoan tên, mà chỉ vì tên chính thức làm cách gọi khác. Lữ Đoan tuổi già thể béo, Tống Chân Tông sợ trong cung bậc thềm quá cao thái xoay mình, chuyên môn sai người tiến hành cải tạo, để tại Lữ Đoan trên dưới. Lữ Đoan đối với quản lý quốc gia đưa ra rất nhiều đề nghị, Tống Chân Tông cũng vui vẻ tiếp thu. Tống Chân Tông tại xử lý những kia phản đối với mình đăng cơ, không ủng hộ người của mình lúc, căn bản không có có thù tất báo, mà là đem một vài có thể trở thành chính mình mặt đối lập người kéo đến bên mình đến. Đối với một ít cùng Tống Thái Tông có oán hận chất chứa người, hắn cũng biểu hiện ra chuyện cũ sẽ bỏ qua, tất cả bắt đầu lại từ đầu tư thế. Tống Chân Tông đối với có cùng chính mình tranh vị hiểm nghi anh ruột Triệu Nguyên Tá, vậy khai thác tha thứ thái độ. Chẳng những không có trách tội chi tỏ vẻ, với lại khôi phục Triệu Nguyên Tá bị Tống Thái Tông tước đoạt sở vương phong hào. Không cầu hoa tươi, Tống Chân Tông còn mấy lần tỏ vẻ muốn đích thân vấn an ca ca, nhưng không biết tại sao lại gặp đến Triệu Nguyên Tá kiên quyết từ chối. Triệu Nguyên Tá vì bệnh của mình là lấy cớ, cả đời không cùng đệ đệ gặp nhau. Mặc dù Tống Chân Tông làm việc chưa đủ quả quyết, thiếu hụt đầy đủ năng lực phán đoán, nhưng hắn vô cùng chú ý nghe các phương diện ý kiến, vào chỗ không lâu sau, liền để ngự sử đài đoạn dưới thuật lại bản thân của hắn ý nghĩa, muốn kinh sư trong ngoài văn võ bá quan từ nay về sau phàm gặp hoàng đế từng có mất, tình hình chính trị đương thời có thiếu lầm, hoặc là nhìn thấy dân gian có cái gì tệ nạn, đối với thiết thi quân sự có ý nghĩa gì chờ, y tiên vũ nghe hệ lưu xóa đều có thể trực tiếp hướng hoàng đế vào tấu chương. Sau đó, hắn lại hạ lệnh nhường các lộ chuyển bận sứ thay phiên đến kinh thành, hướng hắn gặp mặt nói chuyện địa phương tình huống. Mạn Bình 2 năm vì thiên hạ, một năm nay, Tống Chân Tông đối với bên cạnh đại thần nhắc tới, hắn mỗi ngày đều muốn nhìn hạ thần tấu chương trên trăm phần, lúc nào cũng có thu hoạch, hắn yêu cầu bên cạnh đám đại thần vậy xem xét những thứ này tấu chương, từ đó tìm ra có thể thực hiện người nghĩ ra phương án áp dụng cho hắn. Hắn còn đối với quản lý thu phát tấu chương quan viên đưa ra yêu cầu, phàm thuộc hạ thần đưa bị kín tấu chương nhất định phải kịp thời chuyển cho hắn, không e rằng quân, lần hệ 28L3H nhị tròn nên chỉ hoãn. Chương 768, hoàng đế có được hay không, nhìn xem bách tính liền biết. Chương 768, hoàng đế có được hay không, nhìn xem bách tính liền biết. Sau đó hắn nhiều lần hạ chiếu trưng cầu nói thẳng, lúc này kỳ đám quan chức thượng thư ngôn chuyện cũng liền đặc biệt nhiều. Bởi vì Tống Chân Tông nhiều lần ban phát cùng loại chiếu thư, lúc này kỳ thượng thư nghị luận quốc sự đặc biệt nhiều. Mọi người vây quanh chức quan vấn đề, đối với Liêu Phương Lược, đối với hạ chính sách, tài chính vấn đề và triển khai rộng khắp thảo luận, đưa ra rất nhiều chắc tuyệt giải thích. Tống Nhân Tông vì nhân nghĩa yêu 833 dân, rơi vào một nhân nghĩa chi quân xưng hào, mà Tống Chân Tông Triệu Hằng là tại bị phong làm thái tử lúc ban tên Hằng, có lẽ chính là Tống Thái Tông hy vọng hắn làm việc có thể kiên trì bền bỉ, kỳ thực Tống Chân Tông là thận trọng, mẫn cảm lại nhân từ hoàng đế. Hắn vậy hoàn toàn xứng đáng nhân cái chữ này. Tống triều năm đầu, nạn lửa binh không ngừng, lại tăng thêm hoàng hà thường xuyên vỡ đê, hàng loạt ruộng đồng hoang vu, vô cùng nhiều người ta mấy năm liên tục không nộp được thuế ruộng, quan viên địa phương mỗi năm thúc giao nộp vậy không làm nên chuyện gì. Mạn Bình năm đầu ngày 16 tháng 4, Tống Chân Tông chính thức hạ lệnh, phàm nhiều năm khất nợ thuế ruộng hết thảy miễn trừ, bởi vậy chủng nợ góp mà bị nắm vào ngục giam người, hết thảy phóng thích. Nhưng các nơi nghiêm túc thanh tra chứng thực, cuối cùng thống kê kết quả, phóng thích bởi vì ghi nợ đang bị giam giữ tù phạm 3000 hơn người, bách tính sôi nổi tán thưởng hoàng đế ân đức. Mạn Bình 4 năm, Tống Chân Tông lại tự mình thẩm vấn bởi vì thiếu quan phủ tiền mà bị bắt vào tù phạm nhân, liên tiếp thẩm 7 thiên, tổng phóng thích 2600 hơn người. Xuyên du địa khu sắc giá mất giá, địa phương quan viên binh sĩ thu nhập chịu ảnh hưởng, Tống Chân Tông biết được sau hạ lệnh nâng cao quy ra tỷ suất, cách làm này, để người nhớ tới Xuân Thu lúc Tấn Quốc đại phu Triệu gia, cùng với Tề Quốc đại phu nông dân cho bách tính mượn lương lúc đại đấu cho mượn, mà bách tính còn lương thực lúc bọn hắn dùng tiểu đấu thu về, đem lợi ích thực tế tặng cho lão bách tính, này cũng là vì thu phục lòng người, được dân tâm người được thiên hạ, cuối cùng hai nhà. Này cũng làm tới quốc quân. Tống Chân Tông còn hạ lệnh chỗ thượng giảm bất phục tạp dịch nhân số, Mạn Bình 4 năm chính phủ thống kê, lần này tổng giảm đi 195.602 người, sứ bách tính gánh vác đại đại giảm bớt. Tống Chân Tông bản thân chú trọng đơn giản, cũng làm cho vương thất cần kiệm tiết kiệm, hắn hạ lệnh cắt giảm quan biện phượng chức cục cung ứng cho cung đình dùng gấm vóc số lượng, sửa lệnh dệt lụa cung ứng quân đội. Tống Chân Tông coi trọng án oan xét duyệt, hạ lệnh khôi phục tử hình duyệt lại chế độ, phóng thích bộ phận cung nữ các loại. Như vậy, Tống Chân Tông thì dựng lên nhân nghĩa thiên tử hình tượng không. Mạn Bình 4 năm tháng 9, Tống Chân Tông đến Bắc Bộ khảo sát hoa màu tình huống, dọc đường bách tính nhìn thấy hoàng đế nghi trượng, cũng tự động gieo họ vạn tuế. Mọi người thấy nơi này vẫn còn có chút ngoài ý muốn, vì như là dân chúng gieo họ vạn tuế tình huống, kỳ thực trong lịch sử cũng không phải là không có qua, thậm chí có thể nói mỗi một cái hoàng đế ra ngoài tuần tra cũng gặp được tình huống tương tự. Chẳng qua những điều bách tính có thể không nhất định chính là cam tâm tình nguyện gieo họ, nói không chừng bị uy hiếp vũ lực, hay là bị người dùng tiền tài thu mua. Như là kiểu này cam tâm tình nguyện làm ra hành vi, có thể nói là một mười phần hiếm thấy sự việc. 1.9 nhìn như vậy đến, người này xác thực một vị hoàng đế tốt không có sai. Chu Nguyên Chương nhìn đến đây khẽ gật đầu, mở miệng nói ra chính mình đánh giá. Một hoàng đế có được hay không, không nên nhìn hắn người hậu thế ý nghĩ, cũng không nên nhìn xem mặt khác những cái kia đại thần ý nghĩ. Dường như là hắn như vậy, hắn ở đây những đại thần kia trong miệng, cũng không phải cái gì tốt hoàng đế. Chương 769, Ly Miêu Hoán Thái Tử cùng Đả Long Bảo. Chương 769, Ly Miêu Hoán Thái Tử cùng Đả Long Bảo. Những quan viên kia sẽ chỉ ở ứ hoàng đế đối tốt với bọn họ không tốt. Nếu như hoàng đế phóng túng bọn hắn tham ô tham nhũng, đó chính là một vị hoàng đế tốt. Nếu như hoàng đế không cho phép bọn hắn tùy ý tham ô tham nhũng, kia đối với bọn hắn mà nói, chính là một hỏng hoàng đế. Cho nên Chu Nguyên Chương chưa bao giờ để ý bọn hắn đánh giá. Hắn để ý chỉ là bách tính đánh giá. Bách tính cho là hắn là một vị hoàng đế tốt, vậy hắn chính là một vị hoàng đế tốt. Hai triệu trinh, trong lịch sử hạ 5000 năm, năng lực có thể xưng nhân quân minh quân không bốn hoàng đế, lác đác không có mấy. Tân Thủy Hoàng nhất thống lục quốc, lại được xưng là Bạo Quân. Hán Cao Tổ Lưu Bang thành lập Đại Hán cơ nghiệp, nhưng thủy chung không thoát khỏi được chim bay tận lương cung giấu chém giết đại hán công thần chỗ bẩn. Thực hiện đại đường thịnh thế trinh quán chi trị Đường Thái Tông vậy không khỏi tiếc hận Huyền Vũ môn chi biến kết cục thảm hại. Tống Thái Tổ Triệu không giận Trần Kiệu binh biến hoàng bảo ra thân bôi tiểu thích binh quyền. Vậy không khỏi để người thất vọng đau khổ đủ loại ngưỡng văn lực võ càng là hơn sáng tạo ra đại tống yếu thế bi kịch. Mà thật sự có thể xưng minh quân nhân quân, hẳn là đại tống triều vị thứ tư hoàng đế, Tống Nhân Tông Triệu Trinh là vậy. Ký khúc bên trong có một màn kịch gọi là Ly Miêu Hoán Thái Tử, bên trong nhân vật chính chính là Tống Nhân Tông Triệu Trinh. Ly Miêu Hoán Thái Tử chuyện xưa hiện tại có thể xưng nhà nhà đều biết. Nhân vật chính Tống Nhân Tông Triệu Trinh truyền kỳ trải nghiệm làm cho đau lòng người, phụ nữ trẻ em đều biết. Tống Chân Tông trong năm, Lưu Phi, Lý Phi tại Chân Tông tuổi già đồng thời mang thai, vì tranh làm chính cung nương nương, chính cung hoàng hậu, Lưu Phi công vu tâm kế, đem Lý Thị Sở Sinh chi tử đổi thành một con lột da con báo, nói xấu Lý Phi sinh ra yêu nghiệt. Tống Chân Tông giận tím mặt đem Lý Phi đẩy vào lãnh cung, mà đem Lưu Phi lập là hoàng hậu. Sau đó, người người oán trách, Lưu Phi Sở Sinh chi tử chết yểu, mà Lý Phi Sở Sinh bé trai tại trải qua khó khăn sau được lập làm thái tử, cũng leo lên hoàng vị, là cái này Tống Nhân Tông Triệu Trinh. Cuối cùng tại sự giúp đỡ của Bao Trưởng, Nhân Tông biết được trận tướng, cũng cùng đã hai mắt mù thần sinh mẫu thân nhận nhau, mà thôi thăng làm hoàng thái hậu Lưu Thị thì sợ tội treo cổ tự tử mà chết. Cuối cùng Tống Nhân Tông Triệu Trinh bị Bao Trưởng phán quyết bất hiếu chi tội, khởi long bảo, đánh quân vương, cuối cùng tiêu tan Lý Thái hậu độ khí, mới đưa chính mình thân sinh mẫu thân tiếp về hoàng cung, cũng là khác một màn kịch khúc đả long bảo xuất xứ. Từ đó có thể thấy Tống Nhân Tông Triệu Trinh lúc sinh ra đời là cỡ nào bi thương. Mà Tống Sử Thượng Tống Nhân Tông Triệu Trinh thân thế ghi chép, ngược lại là không có hí khúc bên trong như vậy huyễn hoặc khó nắm bắt, nhưng mà ra đời tình huống, cảnh ngộ cũng kém không nhiều. Tống Sử ghi chép, Nhân Tông thân sinh mẫu thân Lý Thị vốn là Lưu 833 sau làm phi tử lúc thị nữ, trang trọng kiệm lời, sau đó bị Chân Tông nhìn trúng, biến thành hậu cung tần phi một trong. Tại trước Lý Phi, Chân Tông hậu phi đã từng sinh qua 5 cái nam hải, cũng tuần tự chết yểu. Lúc này Chân Tông chính trong lòng nóng như lửa đốt, ở vào không người kế thừa hoàng vị khó xử trong. Lý Thị mang bầu lúc đi theo Chân Tông du lịch, không cẩn thận đụng rơi mất ngọc châm. Chân Tông trong lòng ám bức nói, ngọc châm nếu là hoàn hảo, làm sinh nam hải nhi. Tả Hữu mang tới ngọc châm, quả nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái này truyền thuyết theo khía cạnh phản hồi ra Chân Tông xin con trai như khắc bức thiết tâm tính, cũng là Chân Tông bất đắc dĩ sau khi xin giúp đỡ thần linh hàng tử chân thực khắc họa. Chương 770, Tống Triều cũng có thiên cổ nhất đế. Chương 770, Tống Triều cũng có thiên cổ nhất đế. Mặc dù không đều có thể tin, nhưng có thể khẳng định là Lý Thị sau đó quả thực sinh kế tiếp bé trai. Chân Tông trung niên có con, tự nhiên mừng rỡ. Nhân Tông Triệu Trinh còn chưa kịp mở to mắt nhớ kỹ chính mình thân sinh dung nhan của mẫu thân, liền tại phụ hoàng Chân Tông ngầm đồng ý dưới, bị một thằng chưa thể sinh dục Lưu Thị theo vì bản thân tử, do Lưu Thị cùng Dương Thục Phi cùng nhau nuôi dưỡng. Mẹ đẻ Lý Thị khiếp sợ Lưu sau quyền thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn con của mình bị người khác đoạt đi, cũng không dám toát ra bất luận cái gì tâm tình bất mãn, bằng không không chỉ hội nguy hại tự thân, cũng sẽ cho con ruột đem lại tai nạn. Cuối cùng Tống Nhân Tông thân sinh mẫu thân Lý Thị lại không giải thích được tử vong, trong đó quan hệ lợi hại tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, vậy mới có con báo đổi thiên tử xuất xứ cùng hoài nghi. Mãi cho đến Lưu sau qua đời Nhân Tông Triệu Trinh trưởng thành tự mình chấp chính, mới biết mình thân sinh mẫu thân sự tích, mới biết mình không phải Lưu sau con ruột, cho nên khi hắn hiểu rõ chuyện này lúc, trong lòng nên có nhiều đau nhức. Càn Hưng Nguyên năm Tống Chân Tông Triệu Hằng chết bệnh, năm gần 13 tuổi Triệu Trinh kế thừa hoàng đế vị, xử xưng Tống Nhân Tông. Vì Nhân Tông tuổi tác quá nhỏ, cho nên sơ do Thái hậu Lưu Nga bung rèm chấp chính, Tống Nhân Tông liền trở thành một không có quyền hoàng đế bù nhìn, mọi thứ lớn nhỏ đều cần trải qua Lưu Thái hậu đồng ý mới có thể thực hành. Theo Nhân Tông hoàng đế từng bước lớn lên, Thái hậu Lưu Nga vậy không trả chính về quyền, tiếp tục bung rèm chấp chính, thay thế Tống Nhân Tông xử lý quốc gia đại sự, cái này khiến có một phen đại báo khôi phục Tống Nhân Tông rất là bần rầu. Minh đạo 2 năm Thái hậu Lưu Nga chết bệnh, Tống Nhân Tông bắt đầu tự mình chấp chính, liền mở ra hắn chỉ hạ Nhân Tông trị. Thế, Chu Nguyên Chương nhìn đến đây sau đó, nhịn không được cảm khái một câu. Quả nhiên, bất luận là người nào triều đại, cũng không thể tránh khỏi sẽ có hoàng đế bù nhìn như thế một loại tình huống. Hoàng đế bù nhìn tồn tại cùng vương triều tồn tại thời gian không có có quan hệ gì, dường như là tần triều, chỉ là tồn tại thời gian 14 năm, có thể hết lần này tới lần khác. Chính là này thời gian 14 năm, vậy xuất hiện hoàng đế bù nhìn. Cho nên nói, bất luận là người nào vương triều cũng không cải biến được tình huống như vậy. Làm Thái hậu Lưu Nga sau khi qua đời, mới có quần thần thượng tấu Tống Nhân Tông mẹ đẻ sự việc. Có thể vừa mới tự mình chấp chính Tống Nhân Tông buồn vui lẫn lộn vui chính là cuối cùng tự mình chấp chính, có thể thi triển chính mình đại báo khôi phục, buồn là từ trước tới nay chưa từng gặp qua chính mình thân sinh mẫu thân, Thái hậu Lưu Nga chỉ là dưỡng mẫu mà thôi. Khổ theo đại thần chỗ tấu Thái hậu Lưu Nga, chính là hại chết chính mình thân sinh mẫu thân hung thủ, vốn cho là Tống Nhân Tông Triệu Trinh hội tính sổ sau đem hủy bỏ Lưu Nga Thái hậu vị trí, lập chính mình thân sinh mẫu thân là Thái hậu. Nhưng mà vị này tiên cổ nhân quân cách làm xác nhận, lại để cho chúng ta nghĩ không ra, vậy cảm thấy kính nể. Cách làm của nó là giữ lại Thái hậu Lưu Nga Hoàng hậu vị trí, cùng mẫu thân mình cùng nhau và ở Đại Tống Tông Miếu. Tiên hào hảo, Tống Nhân Tông nhân tại điểm này biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế dùng hắn nhân dạy rộng miễn xá Lưu Nga. Tống Nhân Tông nhân tử ở chỗ Đại Tống triều cùng ở chỗ hậu thế chi triều, trung đô mười phần nổi danh, được người xưng là thiền cổ đệ nhất nhân quân, cái này nói một cách hoa mỹ ta nghĩ hẳn là thực chí danh uy. Là Đại Tống triều vị thứ tư hoàng đế, có địa vị trí cao vô thượng, nắm giữ sinh sát cùng đoạt quyền lợi. Chương 771, ta bao trưởng, thấy ai nói móc ai. Chương 771, ta bao trưởng, thấy ai nói móc ai. Nhưng mà Tống Nhân Tông lại không lạc quyền, lịch sử ghi chép, Tống Nhân Tông tại hàng năm chấp hành thu quyết lúc cũng thậm chí lại thẩm, tra xét lại kiểm tra, sợ mình một cái sơ sẩy, hồng dưới ngòi bút tạo thành một vô tội sinh mệnh kết thúc. Tống Nhân Tông là hoàng đế, hắn có chi cao vô thượng quyền lợi, lại đối với thiên địa cùng tự nhiên tràn đầy lòng kính sợ. Theo tư liệu lịch sử ghi, Tống Nhân Tông trong bụng đói khát, đặc biệt muốn ăn nướng thịt dê, nhưng mà đến suy xét đến dân gian luôn có cung trong cần mà bắt trước, lo lắng hắn buổi tối ăn nướng thịt dê sau đó, lao bách tính một lúc trời đánh dê, giết hại sinh linh, thế là liền nhịn. Ngày thứ nhì bên người người phục vụ nói là gì không được người, đưa tới. Tống Nhân Tông lúc này nói ra, ta nếu không nhận nhất thời chi cơ, liền sẽ khiến vô tận 833 giết chóc, chính là phí của trời. Hiện bây giờ nhìn tới, như vậy đối với thiên địa tự nhiên tồn tại lòng kính sợ, hoàng đế kỳ thực ít càng thêm ít. Tống Nhân Tông nhân là nhân đến tận xương tủy mặt, là nhân đến ngàn vạn sinh linh trong lúc đó, quả thật đại tống con dân chi phúc. Chu Nguyên Chương nhìn thấy này sau đó, nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Chi tiết, quá chi tiết. Gia hỏa này thậm chí ngay cả tình huống như vậy cũng có thể nghĩ ra được, là thật có chút thái quá. Chu Nguyên Chương tự nhận là một không tệ hoàng đế, trong lịch sử vậy cho rằng, hắn là một vị hoàng đế tốt. Hậu nhân còn có dân chúng cũng cho là như vậy, nhưng hắn cũng không trở thành hội muốn ăn cái gì chịu đựng không ăn. Chẳng qua, hắn không chủ trương vô trương lãng phí thôi, cho nên hắn mỗi lần ăn cơm sẽ không giống cái khác hoàng đế như thế, mạn hán toàn tịch, phản mà chỉ có vài món thức ăn, đủ ăn là được. Tư liệu lịch sử ghi chép, có một lần Tống Nhân Tông tại Ngự Hoa Viên tản bộ, bởi vì chính mình khát nước muốn uống thủy, nhưng mà tùy hành người phục vụ lại bởi vì chính mình sơ sẩy không có đem vành đai nước tới. Dựa theo di vãng hoàng đế, khẳng định hội nổi trận lôi đình chi nộ hạ chính là thời ngang cấp đồng. Nhưng mà Tống Nhân Tông cách làm lại để cho chúng ta không tưởng được. Tống Nhân Tông chẳng những không có trách cứ người phục vụ, cũng không có gọi người phục vụ tiến đến đem thủy lấy ra, vì Ngự Hoa Viên rời cung điện có một đoạn khoảng cách rất xa, Tống Nhân Tông lo lắng người phục vụ qua lại thời gian buôn ba vất vả, mà là chính mình nhịn xuống khắc khô, một thẳng về tới cung điện, mới bắt đầu chính mình uống nước. Một hoàng đế một nắm giữ quyền sinh sát hoàng đế, mọi thứ không lấy chính mình thuận tiện làm quan trọng, mà là trước tiên nghĩ người khác cảm thụ cùng hậu quả, nghĩ cho người khác, kỳ thực khó chi lại khó. Tống Nhân Tông nhân không chỉ là tại ngàn vạn sinh linh, không nhị lâm nhưng nhị áo linh bát để chỉ là ở bên cạnh người phục vụ, đối với đại tống triều đại thần cùng người đọc sách càng là hơn tha thứ tới cực điểm. Đối với đại tống triều quốc gia đại sự cùng phải trái nhận đuổi, Tống Nhân Tông đều sẽ khai thác triều đình bàn luận tập thể phương thức làm ra lựa chọn, mà cũng không phải là một người chuyên được. Có tư liệu lịch sử ghi chép, Tống Nhân Tông hắn nghĩ để bạt chính mình sủng hạnh trương mỹ nhân bá phụ, trương giao là tuyên huy lúc, trước theo tể tướng nhóm sau khi thương nghị, sau đó cầm tới trên triều đình, công kết nghĩa quả, vừa đem cái này một phương án nhắc lên ra, ngự sử bao trưởng bao thanh thiên đầu một đứng ra phản đối. Phải biết này bao trưởng là thiết diện vô tư cương chính bất ái chủ, có thể nói là thấy ai nói móc ai. Đối mặt Tống Nhân Tông bao trưởng vậy tuyệt đối không từ bỏ nguyên tắc của mình, nhất định phải hành xử chính mình ngự sử quyền lợi. Bao trưởng giận nói móc Tống Nhân Tông, nay thuộc về vượt trội trương liêu tá danh tiếng cùng công lao hoàn toàn không thể nào đạt được cái này chức vị, chỉ là dựa vào chính mình chất nữ là cao quý mỹ nhân công tích mà thôi, đối với quốc gia cũng không cống hiến. Chương 772, quân thần đồng trị Tống Nhân Tông. Chương 772, quân thần đồng trị Tống Nhân Tông. Bao trưởng tại giận nói móc Tống Nhân Tông lúc lòng đầy căm phẫn thái độ mười phần sục sôi, lúc nói chuyện nước bọt bay múa, tung tóe thấy vậy Tống Nhân Tông vẻ mặt, nhường hắn vừa thẹn lại giận, cuối cùng chỉ có thể vì tay áo dài che mặt không nói lời nào, nén giận, từ bỏ đề nghị này. Phải biết tại quân quyền trí thượng phong kiến vương triều, đây là đối với hoàng đế đại bất kính, đây là nhường hoàng đế xuống đại không được mặt. Phải đặt ở hắn hoàng đế của hắn bên trong, bao trưởng tính mệnh lo lắng, nhất định sẽ rơi vào khám nhà diệt tộc kết quả. Nhưng mà chính là Tống Nhân Tông, hắn chính là như vậy nhân thành tựu đại Tống triều danh thần. Không bá đạo, không thịnh khí lâm nhân, không lấy quyền đè người, càng không ỷ thế hiếp người, là cửu ngũ chi tôn hoàng đế càng là hơn có được. Mọi người thấy nơi này sau đó, càng là hơn kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn đối với bao trưởng hay là tương đối quen thuộc, cũng biết đây là một vị mười phần quan viên chính trực. Chẳng qua làm bọn hắn không có nghĩ tới là, bao trưởng lại còn mắng qua hoàng đế. Bất quá, nhìn như vậy đến, vậy may mắn này bao trưởng lúc đương thời Tống Nhân Tông như thế một vị anh minh thần võ quân chủ, nếu như đổi thành cái khác hoàng đế, đúng là nguy hiểm. Với lại, nói không chừng còn sẽ liên lụy chính mình cái khác thân bằng hảo hữu. Bị chém đầu cả nhà, kỳ thực đều là chuyện rất bình thường. Chẳng qua cũng may, vị này bao trưởng vận khí không tệ. Tống Nhân Tông đối với tại thuộc hạ của mình cũng là mười phần nhân từ. Tống Nhân Tông là một thi nền chính trị nhân từ tốt hoàng đế, càng là hơn một yêu mới tốt lãnh đạo. Đối với nhân tài yêu thích, hắn như đói như khát, đầu tiên hắn hiểu rõ muốn quản lý tốt quốc gia, muốn quân thần đồng trị, nhất định phải được có nhân tài. Tống Nhân Tông mười phần coi trọng khoa cử, đặt đến đại Tống triều đình. Mà đại Tống triều ngưỡng văn ức võ phương lược càng sáng tạo ra văn nhân thiên hạ, vậy sáng tạo ra Tống Nhân Tông một khi mọi người vờn quanh quân thần đồng trị văn nhân thiên hạ, cũng thành tựu Tống Nhân Tông nhân tông thịnh trị thành tựu thiên hạ đại trị, thành tựu một khi thịnh thế. Đường Tống bát đại gia bên trong có 6 vị xuất từ đại Tống triều nhân tông một triều. Đại văn hào Tô Thức, Tô Tuân, Tô Triệt, ba phụ tử đều là trải qua Tống Nhân Tông đề bạt mà thanh danh rõ ràng danh dương thiên cổ. Mà Vương An Hạch, Tư Mã Quang, Âu Dương Tù, Tăng Củng, Tống Đề, những thứ này văn đàn cự tinh cũng là trải qua Tống Nhân Tông yêu thích mà thành tựu một thế văn đàn bá nghiệp. Không cầu hoa tươi phú vật, Hàn Kỳ, Văn Ngạn Bác, Phạm Thuần Nhân, những thứ này chuyển đời danh thần cũng là xuất từ người Tống bên trong ái tài chi thủ. Vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập, mệnh là hướng thánh, kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình chương tái, đều là Tống Nhân Tông tự mình chọn lựa ra danh thần. Tượng Thần Quát, Tô Tụng, Thái Thương, Văn Đồng và đều là Tống Nhân Tông thông qua khoa cử phát hiện cũng để bạn trọng dụng nhân tài, mà đại danh thần Bao Trưởng Bao Thanh Thiên cũng là Tống Nhân Tông chọn lựa ra nhân tài, càng là hơn Tống Nhân Tông thành tựu Bao Trưởng một thế thanh liêm, thành tựu hắn thịnh thế danh thần, thành tựu hắn không sợ cường quyền, tương chính bất a, thiết diện vô tư khí khái. Tượng Yến Thủ, Phạm Trọng Yêm và danh thần là Tống Nhân Tông một thế tạo ra, vượt ngang đại Tống triều một thế, trùng thế hành trung gia quân, nhiều đại liêu nghe tin đã sợ mất mật địch thanh đều là xuất từ Tống Nhân Tông để bạn cùng trọng dụng, vậy giữ vững đại Tống triều một khi giang sơn. Cho nên chân chính quân thần đồng trị tại Tống Nhân Tông một khi mới tính là chân chính quân thần đồng trị mới chính thức làm được quân thần đồng trị. Chương 773, Tống Nhân Tông cao khai thấp chạy kết cục bi thảm. Chương 773, Tống Nhân Tông cao khai thấp chạy kết cục bi thảm. Cái khác vương triều đều là kêu khẩu hiệu, muốn chân chính làm được quân thần đồng trị quân chủ phải có bao nhiêu lớn lòng dạ cùng quyết đoán. Hậu thế hoàng đế bên trong dường như không ai có thể làm được. Tống Nhân Tông là may mắn, tại nhiệm một khi nhân tài xuất hiện lớp lớp, quân thần đồng trị cộng đồng đã sáng tạo ra Nhân Tông thịnh trị đại trị chi niên, nhưng mà Tống Nhân Tông cũng là bất hạnh, không may hắn dưới gối không con. Không người kế thừa hắn nguyện vọng, không 833 người kế thừa hắn chức trí. Người đã trung niên Triệu Trinh bởi vì dưới gối không con đem một vương Triệu dẫn nhượng thứ 13 tử Triệu Tông Thực, sau đổi tên Triệu Thự, tức Tống Anh Tông, tiếp vào hoàng cung, giao cho Tào Hoàng hậu nuôi dưỡng, xác định là thái tử nhân tuyển. Nhưng ở Bảo Nguyên nhị năm bởi vì Miêu Phi sinh con Triệu Hân về sau, Tống Nhân Tông Triệu Trinh lại đặt Triệu Tông Thực đưa ra cung. Nhưng mà không lâu Miêu Phi sinh hoàng tử Triệu Hân chết yểu, Tống Nhân Tông khóc giống 3 ngày, sau đó cái khác phi tử Sở sinh hoàng tử vậy toàn bộ chết yểu, Tống Nhân Tông Triệu Trinh khỏe mạnh tình hình không được tốt, lại trải nghiệm ngay cả mất tam tử. Triệu Hân và Dương Vương Triệu Phượng, Kinh Vương Triệu Hy, thương tích, lòng nặng trĩu, trong triều đình bên ngoài đối với hoàng tử vấn đề rất là lo lắng. Kinh thể tướng Hàn Kỳ và đại thần Bao Trưởng, Phạm Trấn, Tư Mã Quang và lập đi lập lại khuyên can, Tống Nhân Tông Triệu Trình tại gia hữu 7 năm tháng 8 chính thức lập Triệu Tông Thực là hoàng thái tử, ban tên thự. Suy nghĩ một chút trước đây Tống Nhân Tông tại làm ra quyết định này lúc trong lòng phải có nhiều đau nhức. Gia hữu 8 năm tháng 2, Tống Nhân Tông Triệu Trình bệnh nặng không dậy nổi. Ngày 29 tháng 3, Tống Nhân Tông Triệu Trình tại Biện Kinh Phúc Ninh Điện băng hà, hưởng thọ 54 tuổi. Thụy Hào Thần Văn Thánh Võ Minh Hiếu Hoàng Đế, miếu hiệu Nhân Tông. Tháng 10, chôn ở Vĩnh Chiêu Lăng. Theo tư liệu lịch sử ghi chép, Tống Nhân Tông Triệu Trinh băng hà cáo phó đưa đến Liêu Triều về sau, tiến cảnh người không xa gần khóc lóc Liêu đạo tông gia Luật Hồng Cơ vậy tóm lấy Tống sứ tay, đau buồn nói, 42 năm không biết binh cách vậy. Còn nói, ta muốn cho hắn xây một mộ quần áo, ký thác niềm thương nhớ. Sau đó, Liêu Triều lịch đại quân chủ phụng hắn ngự cho như tổ tông. Tại sao khi qua đời có thể khiến cho nước khác quân chủ như thế khóc giống, đoán chừng trong lịch sử cũng chỉ có Tống Nhân Tông năng lực có vinh hạnh đặc biệt này có thể thấy được Tống Nhân Tông nhân đã vượt qua thiên sơn vạn thủy dung nhập vào hắn quốc gia của hắn. Có thể xưng trong lịch sử thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Lý Thiện Trường nhìn đến đây, nhịn không được cảm khái một câu không. Tại vị 42 năm, là hai tống thời kỳ tại vị thời gian dài nhất hoàng đế Tống Nhân Tông. Khai sáng tịnh thế, cùng Yue Gọn vây cá liêu hẹ, một, dù nhổ liêu dân tu dưỡng cùng quốc tu dưỡng là hắn thành tựu lịch sử. Là hắn thành tựu đại Tống triều một thế giang sơn, là hắn thành tựu một thế danh thần a. Chu Nguyên Chương tán đồng gật đầu một cái, sau đó có chút tiếc hận nói: "Lên trời nhưng không có thành tựu hắn, dù là lại tại vị 10 năm, dù là tự cấp hắn một lựa chọn con trai mình kế thừa hoàng vị cơ hội, cũng sẽ không xuất hiện Bắc Tống những năm cuối Tịnh Khang sĩ nhục bi kịch. Nếu như phía sau hoàng đế năng lực có vị này Tống Nhân Tông một nửa năng lực, có thể cũng sẽ không dẫn đến Tống triều bị Nguyên triều chiếm lĩnh. Tống Nhân Tông cả đời cũng là cao khai thấp chạy bi kịch kết cục, vậy 1.9 không thể không khiến người hậu thế tiếc hận. Chẳng qua cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp." Bất luận là người nào hoàng đế, cho dù là thiên cổ nhất đế, kết cục sau cùng cũng là chết, vong, đây là không thể tránh khỏi sự việc. Chỉ hắn ở đây vị thời gian vẫn tương đối dài. Với lại Sơn, ước tội trạng mì lưu trôi qua lục kỳ thôi 23, hắn ở đây bị lúc, bách tính qua cũng không tệ lắm. Chương 774, một cái khác hoàng bào gia thân hoàng đế. Chương 774, một cái khác hoàng bào gia thân hoàng đế. Mọi người sôi nổi đem ánh mắt đặt ở cái thứ 3 phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. 3 triệu thự, Bắc Tống gia hữu 8 năm ngày 29 tháng 3 trong đêm. Tống Nhân Tông Triệu Trình đột nhiên băng hà. Tào Hoàng hậu khóc giống một hồi về sau, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lúc này ngăn trở nghĩ muốn xuất cung báo tang thái giám, cũng thì thẩm phái người đi triệu Hàn Kỳ và Trọng Thần sau khi trời sáng vào cung, cộng đồng bàn bạc do ai đến kế thừa hoàng vị. Này không lâu sau, Triệu Thự liền bị triệu nhập cung trong. Triệu Thự tiến cung về sau, nghe nói mọi người ý nghĩa, quá sợ hai vội vàng nói ta không dám làm, ta không dám làm không muốn, dứt lời xoay người rời đi, nói cái gì cũng không chịu kế thừa hoàng vị. Hàn Kỳ đám người thấy thế, đành phải xông đi lên đưa hắn ôm lấy, ba chân bốn cẳng vì hắn mặc vào hoàng bào, thu xếp tốt Triệu Thự. Mới phái người xuất cung báo tang, cùng lúc đó, mọi người đem Hàn Lâm học sĩ Vương Khuê tìm đến phát thảo di chiếu, Vương Khuê theo không nghĩ tới gặp được trường hợp như vậy, bối rối được không biết làm sao hạ bút, may mà Hàn Kỳ không hề sợ hãi khi gặp chuyện, phân phó hắn theo chính mình nói biết. Đến 2 giờ chiều tả hữu, Bách Quan Tử không có gì làm cửa điện bên ngoài khóc vọt tới Phúc Ninh điện trước, Hàn Kỳ tuyên đọc di chiếu, tân hoàng Triệu Thự đăng cơ, vị này tân hoàng đế chính là Tống Anh Tông, một năm kia hắn 31 tuổi. Anh Tông vừa ngồi lên hoàng vị 2 ngày, biểu hiện được 10 phần quả quyết anh minh, tác phong làm việc nhường triều thần gọi là một thỏa mãn, âm thầm may mắn gặp được một vị minh chủ. Ai ngờ ngày 4 tháng 4 muộn, anh Tông đột nhiên nhiễm bệnh, theo Hoàng Tống Thông giám bản thảo sơ bộ kỷ sự đầu đuôi ghi chép, anh Tông làm lúc là không biết người, ngôn ngữ mất trật tự đợi đến Tống Nhân Tông nhập liệm thời gian, mùng 8 tháng 4 ngày ấy. Anh Tông bệnh tình chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại liên hồi, thế mà hào hô cùng đi, không thể thành lễ cực kỳ giống tinh thần thất thường biểu hiện. Khá tốt Hàn Kỳ phản ứng nhanh, lúc này kéo xuống màn trướng, bệnh mấy tên thái giám bảo vệ hoàng đế, mới khiến cho tang lễ bình thường tiến hành. Chính là bởi vì anh Tông được cái bệnh này, triều thần không thể không mời Tào Thái hậu bông rèm chấp chính, cái này cũng có thể vốn cũng không có quan hệ máu mủ mẹ con hai người, quan hệ càng thêm khẩn trương lên, đợi cho anh Tông khôi phục, Tào hoàng hậu thậm chí biểu hiện ra không muốn còn chính ý nghĩa, may mắn mà có đại thần trong triều nhóm khăng khăng muốn nàng còn chính, anh Tông lúc này mới bắt đầu tự mình chấp chính, một năm này là trị bình năm đầu. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Tống anh Tông tự mình chấp chính vẹn vẹn nửa tháng, thì diễn xuất một hồi kéo dài 18 tháng cho khơi hài kinh ngạc triều chính, là cái này bắt Tống trong lịch sử nổi danh một nghị. Mọi người tại nhìn đến đây sau đó, mặt truy cập thì lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn đương nhiên hiểu rõ chuyện này, rốt cuộc chuyện này thế nhưng náo loạn đến xôn xao sùng sục. Bất quá, bọn hắn không nghĩ tới, làm lúc lại là tại thế giới như vậy dưới bối cảnh xuất hiện tình huống như vậy. Sự việc dường như trở nên có 833 ý nghĩa đi lên. Chu Tiêu vẻ mặt tò mò nhìn trước mắt phân tích, mở miệng nói. Những người khác cũng là sôi nổi gật đầu đồng ý, đúng là trở nên thú vị đi lên. Tiếp tục xem, tiếp tục xem. Đợi đến cuộc nháo kịch này lắng lại, Tống Anh Tông sinh mệnh vậy đi đến điểm kết thúc. Tống Anh Tông triệu thự làm việc tuy nói có chút hoang đường, nhưng lại có tỉnh lại thực lực quốc gia hoành đồ đại trí, đối mặt Nhân Tông lưu lại trong ngoài đều khốn đốn cục diện này, từng hy vọng cái cách tệ nạn kéo dài lâu ngày, đưa ra tệ nạn kéo dài lâu ngày rất đông, dùng cái gì tài cứu vấn đề, tiếc nuối là không có đạt được Hàn Kỳ, Phú Bật và trọng thần ủng hộ. Chương 775, Tống Nhân Tông số tiền lớn xin con trai. Chương 775, Tống Nhân Tông số tiền lớn xin con trai. Anh Tông bản thân bệnh nặng quân thân, lại thêm một nghị sự kiện, hắn cứu chữa tệ nạn kéo dài lâu ngày nguyện vọng cuối cùng biến thành bọt nước. Bất quá, làm cho người nghi ngờ là chính vào thanh niên hắn vì sao vừa mới ngồi lên hoàng vị liền phải phong bệnh, lại hoặc là anh Tông thật sự được phong bệnh sao? Lại nói, làm lúc hoàng đế này thật sự được phong bệnh sao? Một bên Chu đệ có chút hiếu kỳ hỏi thăm một câu, bởi vì hắn đối với chuyện này đúng là không nhiều là lần kỳ 2243 cụ hiểu rõ. Thân làm võ tướng, mặc dù hắn đã trải qua không gian trả lời sau đó, lại nhìn một ít sách vở, chẳng qua nhiều hơn nữa đều là binh thư, hay là cùng chiến đấu có liên quan sách vở. Về phần những thứ này lịch sử ghi chép nội dung, hắn ngược lại là không có sao đi tìm hiểu. Dù sao những người khác hội chú ý, hắn chú ý chuyện này để làm gì? Lý Thiện Trường sờ lên thật dài hàm râu, sau đó mở miệng nói, ngược lại cũng không nhất định kỳ tán linh muốn, sam sư. Nói không chừng chỉ là vậy quá sau thủ đoạn thôi áo chín lâm nghi khí chết ô cứu, bốn, xúc lột. Thậm chí, cuộc náo kịch này chính là vậy quá sau chính mình làm ra, để cho hoàng đế có nổi vậy có khả năng. Lời này vừa nói ra, Chu đệ lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc. Nhìn như vậy đến, dường như còn thật có đạo lý. Hắn cũng không có tiếp tục hỏi nhiều cái gì, chỉ là đem ánh mắt của mình phóng ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Tôn thất con cháu nhiều như vậy, vì sao là Triệu Thự thành Tống Nhân Tông con trai nuôi? Triệu Thự, nguyên danh Triệu Tông Thực, cũng không phải Tống Nhân Tông Triệu Trình con ruột, theo quan hệ máu mủ đã nói, hắn là Nhân Tông đường điện, Triệu Thự cha đẻ là Bổ Can Y Vương Triệu Duẫn Nhượng, mẹ đẻ là Triệu Duẫn Nhượng thiếp thất Tiên Du huyện quân Nhâm Thị, nguyên bản hắn cùng hoàng vị là vô duyên, có thể vừa bạn Tống Nhân Tông dưới gối chỉ có hắn như thế một con trai nuôi, dưới cơ duyên xảo hợp, cứ như vậy đã trở thành Bắc Tống vị thứ nhất vì tông tử thân phận kế thừa đại thống. Hoàng đế, này muốn theo Triệu Thự bố ruột, Triệu Duẫn Nhượng bắt đầu nói đến. Làm năm Tống Nhân Tông phụ thân Tống Chân Tông Triệu Hằng, quả thực vì mình dòng dõi vấn đề thao nát tâm, tại Nhân Tông Triệu Trình xuất sinh trước đó, Chân Tông dưới gối từng có 5 con trai, nào có thể đoán được trong đó 4 con trai chết yểu, còn sót lại một đứa con trai hữu cũng tại 9 tuổi năm đó qua đời, lúc đó Chân Tông đã tuổi gần 40 tuổi, vì để tránh cho xuất hiện không người kế tục tình hình, hắn không thể không tuyển một tên tôn thất hài đồng nuôi tại bên người. Khổ tên này đứa bé chính là Triệu Duẫn Nhượng, Chân Tông tứ đệ Triệu Nguyên phân con thứ 3. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng tương lai Chân Tông hoàng vị là do Triệu Duẫn Nhượng kế thừa lúc, Lưu Đức Phi cùng nữ Lý Thị sinh ra một tên hoàng tử, đây cũng là sau đó Tống Nhân Tông Triệu Trình. Mừng rỡ như điên Tống Chân Tông, sau đó liền đem Triệu Duẫn Nhượng đưa về nhà bên trong. Theo phương diện này mà nói, Tống Nhân Tông theo Triệu Duẫn Nhượng nhi tử bên trong chọn lựa một người tới làm con trai nuôi ít nhiều có chút bồi thường ý nghĩa. Ngoài ra, Triệu Duẫn Nhượng nhi tử đặc biệt nhiều, cả đời tổng cộng có 22 con trai, Triệu Thự tại chúng minh, tiền hào hảo, đệ bên trong xếp hạng thập tam, hắn là tại 4 tuổi lúc, cảnh hữu 2 năm, bị tuyển vào trong cung nuôi dưỡng, nói cách khác, làm lúc Triệu Duẫn Nhượng bên người tối thiểu còn có mười mấy nhi tử, tiễn một đi trong cung không ngại chuyện. Kỳ thực nên còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là Nhân Tông định dùng loại phương thức này xin con trai ai bảo Triệu Duẫn Nhượng dòng dõi thịnh vượng đâu, này liền như là xã hội xưa lúc không ít người nhà cho nữ nhi lấy tên chiêu đệ ngụ ý đưa tới cái Nam Hải. Chương 776, Hoàng đế dưới gối không con làm sao bây giờ? Chương 776, Hoàng đế dưới gối không con làm sao bây giờ? Rốt cuộc cảnh hữu 2 năm lúc, Triệu Trinh vừa mới 25 tuổi, hắn còn có bó lớn thời gian cùng cơ hội sinh dục con ruột, như thế lúc còn trẻ nhận nuôi hài tử, không còn nghi ngờ gì nữa không phải chỉ là để cho rằng rốt cuộc không sinh ra nhi tử đến mới làm như vậy. Khi thực Triệu Thự vào cung 2 năm sau, cảnh hữu 4 năm, vẫn thật là Nhân Tông chiêu đến cái nhi tử, Triệu Trinh trưởng tử Triệu Phượng, chỉ tiếc tên này hoàng tử xuất sinh tức thì. Lại qua 2 năm, đến Bảo Nguyên nhị năm, Nhân Tông thứ tử Triệu Hân xuất sinh, sau đó, 8 tuổi Triệu Thự liền được đưa về đến cha hắn Triệu Duẫn Nhượng bên cạnh. Khi thực Tống triều thời kỳ, con thứ trong nhà địa vị xa so với trước mấy cái triều đại cao hơn một mảng lớn, nhất là tại di sản vấn đề phân phối bên trên, không thiếu có con trai trưởng, con thứ điểm trung bình xứng ghi chép, từ đó có thể thấy, Triệu Tự tuy là con thứ lại không phải cái gấp muốn ra vấn đề, nhân tông lựa chọn nguyên nhân của hắn là năm 850 linh vừa vặn phù hợp. 4 tuổi hài tử đã không giống trong tã lót hài nhi như vậy mảnh mai, tiếp qua 1-2 năm thì phải tiếp nhận giáo dục, bởi vậy, nên tuổi tác nguyên nhân. Lại qua 2 năm, Triệu Trinh lại có con trai thứ 3, lấy tên Triệu Hy, dạng này xem ra, hoàng vị là cho dù tới lượt không đến Triệu Tự, sao liệu thế sự vô thường. Khang Định 2 năm Triệu Hân chết yểu, Khánh Lịch 3 năm, Triệu Hy chết yểu, 33 tuổi Nhân Tông lại không nhi tử. Với lúc bắt đầu, Nhân Tông còn có thể tiếp nhận hiện thực này, rốt cuộc chính vào trắng niên, còn có cơ hội sinh ra nhi tử đến, ai ngờ to lớn cái hậu cung, sau đó không một người vì hắn sinh hạ nhi tử, sinh đều là nữ nhi. Tục ngữ có câu hoàng thượng không đội thái giám đội, lúc này thái giám không đội, ngược lại là đại thần trong triều nhóm sốt ruột. Xác lập hoàng vị người thừa kế là mỗi cái triều đại việc quan trọng nhất, quan hệ này đến vương triều ổn định cùng tương lai, mắt nhìn thấy Nhân Tông niên kỷ càng lúc càng lớn, hậu cung chậm chạp sinh dục không ra hoàng tử, bọn hắn sao có thể không nóng lòng đâu. Càng để bọn hắn lo lắng là Tống Nhân Tông thân à đẹp thể nhiều lần khó chịu, ngẫu nhiên cũng sẽ bất tỉnh nhân sự, hầu ngôn loạn ngữ, loại triệu chứng này tại Thái Tông trưởng tử Triệu Nguyên Tá, tam tử Chân Tông trên người lần nữa tái hiện, tựa hồ là Triệu Tống tôn thất gia tộc bệnh, không phải bọn hắn lo ngại, mà là Nhân Tông trạng thái để bọn hắn ý thức được chuyện này là thật sự không thể kéo dài được nữa. Thế là đám đại thần không ngừng thượng thư nhắc nhở Tống Nhân Tông sớm ngày lập chữ, biết gián huyện phạm trấn, Tịnh Châu thông phán tư Ma Quang, ngự sử Triệu đám người tuần tự thượng thư, phải biết như thế một mẫn cảm đề nghị, phàm là Nhân Tông nghĩ sai, bọn hắn những đại thần này kết cục có thể nghĩ, chẳng qua Nhân Tông ngược lại là không hiểu sai, có thể nhưng cũng là hào không đáp lại, chính là không biểu lộ thái độ. Phạm Trấn thấy Nhân Tông không để ý việc này, gấp đến độ râu mép đều trắng, Nhân Tông gặp hắn cái bộ dáng này, không đành lòng, cuối cùng nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Hắn cũng biết chuyện này đã lửa xém lông mày, nhưng hắn muốn đem hoàng vị chuyển cho con trai ruột của mình, mời hắn đợi thêm cái 3-2 năm, một năm này là gia hữu năm đầu. Có thể chờ đến gia hữu 3 năm, mắt thấy Tống Nhân Tông vẫn là không có lập chữ dự định, Âu Dương Tu, Bao Trừng, Nô Khuê, Lưu Sưởng, Phú Bận, Văn Ngạn Bác, Vương Liêu Thần đám người bắt đầu một vòng mới dâng sớ hành động, bất kể những người này nói như thế nào, Triệu Trinh chính là không nghe. Một năm này Trương Liêu Tá qua đời, Nhân Tông cầu nhỏ nói, đại gián quan luôn cho là ta dùng Trương Liêu Tá, dường như Đường Minh Hoàng dùng Dương Quốc Trung mở dạng, sẽ đưa tới truyền bá rời họa, ta nhìn xem cũng chưa chắc. Chương 777, lỡ như Tân Hoàng đế hãm hại ta cái này lao hoàng đế làm sao bây giờ? Chương 777, lỡ như Tân Hoàng đế hãm hại ta cái này lao hoàng đế làm sao bây giờ? Một bên Đường Giới tiếp lời nói, chỉ sợ còn không bằng Đường Minh Hoàng đấy, Đường Minh Hoàng còn có nhi tử Túc Tông Hưng khôi phục xã tắc, ngài cần nhờ ai? Nhân Tông khi đến sắc mặt cũng thay đổi, lăng không cách nào phản bác, nhẫn nhịn hồi lâu mới nói, việc này cùng Hàn Kỳ bàn bạc lâu vậy. Đây là nói hắn cuối cùng quyết nhất định phải lập chữ sao? Nếu thật là như vậy ngược lại bất lo, hết lần này tới lần khác làm lúc Nhân Tông cùng Hàn Kỳ nói là hậu cùng có thai. Nhân Tông mặt ngoài giả bộ như không nhìn bộ dáng gấp gáp, thực chất hắn so với ai khác đều gấp, trong âm thầm không ít tại hậu cung bỏ công sức, tần phi nhóm không sinh ra nhi tử, hắn thì theo dân gian chọn lựa người mới vào cung, hắn cũng 48 tuổi. Cái tuổi này năng lực sinh hạ nhi tử khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, nhưng hắn không cam tâm à, cũng may cuối cùng có tên nữ tử mang thai, Nhân Tông đem chỗ có hy vọng cũng ký thác vào cái này còn chưa ra đời hải tử trên người. Nhưng mà không như mong muốn, kết quả sinh ra tới lại là cái nữ nhi. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt liền tới ra hữu 6 năm, Tống Nhân Tông trông mòn con mắt địa trông mong 28 cái năm tháng, vẫn đang không có thể chờ đợi đến một đứa con trai xuất sinh, đám đại thần lần nữa đề xuất lập chữ, Nhân Tông cũng biết này còn đúng là không có cách nào kéo dài nữa, cuối cùng đồng ý. Thế là Triệu Tự được bổ nhiệm làm Tần Châu phòng ngự sứ, trưởng quân sự, viết tông chính chùa, trưởng quản hoàng tộc chi tịch, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, đây là định cho hắn trải đường, có thể Triệu Tự lúc này còn đang vì phụ thân Triệu dẫn nhượng để tăng, vì túc trực bên linh cứu kỳ chưa đẩy mà từ chối. Đến ra hữu 7 năm tháng 8, Triệu Tự túc trực bên linh cứu hoàn tất, lại bị thụ cho chức trước, anh tông lần nữa chối từ, triều đình chỉ phải đồng ý hắn Triệu thôi đi tông chính trước, ngay lập tức liền để hắn lại đảm nhiệm Nhạc Châu đoàn luyện sứ. Cùng lúc đó, Hàn Kỳ hướng Nhân Tông đề nghị, bổ nhiệm viết tông chính chùa, ngoại nhân cho rằng chính là hoàng tử, hiện tại không bằng lập tức cho chính danh. Nhân Tông Triệu Trinh liền hạ chiếu tuyên bố Triệu Tông thực là hoàng tử phong cự lộc của công, đổi tên Triệu Tự. Đáng lưu ý chính là, hắn chưa đem Triệu Tự lập làm hoàng thái tử, chỉ là bình thường hoàng tử, rốt cục hay là cho mình lưu lại một cái đường lui không còn nghi ngờ gì nữa, hay là chưa từ bỏ ý định, nóng nhìn có thể đợi được con ruột xuất sinh, xem Triệu Tự như là lốp xe dự phòng mở dạng, đem đến cho con trai ruột của hắn ngừng đường. Không cầu hoa tươi đại khái là Triệu Tự vậy đoán được Nhân Tông dụng ý, lần này hắn vì sinh bệnh làm lý do, thoái thác nhìn không chịu chuyển đến hoàng tử trụ sở. Sứ giả đi tới đi lui đến bốn, Lưu Cấm Môn đến bốn trống, hoàng tử cuối cùng không đến Triệu Tự còn đi mời đầm hoàng cung giáo sư Chu Mạnh Dương sáng tác tấu chương. Chu Mạnh Dương cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi: "Ngươi kiên trì cao ốm, rốt cục là vì cái gì đây?" Không Triệu Tự trả lời nói: "Không phải dám mời phúc, để tránh họa vậy." Ngắn ngủi tám chữ, lại nói ra Triệu Tự lo lắng, bao nhiêu người vì hoàng bị tranh đến đầu rơi máu chảy, Triệu Tự lại thấy rõ, hắn Triệu Tự chỉ là tuổi nhỏ thời kỳ bị hoàng đế vợ chồng dưỡng dục qua mấy năm, không coi là có cái gì pháp lý, Nhân Tông lại là như thế thay đổi thất thường. Giả sử hắn cuối cùng không có làm thượng hoàng đế, như vậy tương lai tân nhiệm hoàng đế có phải hay không sẽ đối với hắn tiến hành hãm hại, rốt cuộc trong lịch sử chuyện như vậy có nhiều lắm. Chu Mạnh Dương một câu điểm phá, nói: "Ngươi bây giờ không tiếp thụ, nếu có thể trở về làm phiên vương, rồi sẽ vô sự sao?" Triệu Thự này mới phản ứng được, tiếp nhận rồi hoàng tử thân phận, đồng ý dọn nhà, hành lý tiêu điều vắng vẻ, không khác hàn sĩ, có thư đếm chủ mà thôi. Chương 778, Tống Anh Tông Triệu Thự phong bệnh. Chương 778, Tống Anh Tông Triệu Thự phong bệnh. Mọi người thấy nơi này sau đó, lập tức có chút tê. Nguyên bản bọn hắn còn đang ở bờ bực, có phải hay không này Tống Nhân Tông có cái gì nan ngôn chi ẩn? Kết quả, làm bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng là, căn bản là không có có cái gì nan ngôn chi ẩn. Đơn thuần cũng là bởi vì này Tống Nhân Tông lo lắng đến lúc đó chính mình lọt vào hãm hại. Đây là cái gì? Chứng hoang tưởng bị hại sao? Nơi nào có nhiều người như vậy bắt Nam Linh muốn hại hắn a? Hắn cũng không phải cái gì hôn quân. Nếu như nói, hắn là một hôn quân lời nói, như vậy bị Tân Hoàng đế hãm hại, dường như cũng là một chuyện rất bình thường. Rốt cuộc, dân chúng nhìn xem vị hoàng đế này không vừa mắt, đám đại thần nhìn xem vị hoàng đế này không vừa mắt, như vậy Tân Hoàng đế, tự nhiên cũng là nhìn xem vị hoàng đế này không vừa mắt. Nếu như nói là cha của mình, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì, nhưng người này lại không phải cha ruột của mình, như vậy tất cả tự nhiên cũng liền trở nên không đồng dạng. Chẳng qua mọi người ngược lại cũng không có quá mức để ý vị này Tống Nhân Tông thân mình làm hoàng đế cũng không tệ lắm, mặc dù nói có chút là lạ, nhưng ít ra hắn làm không có vấn đề gì. Tại cái khác việc nhỏ thượng ra một chút vấn đề, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Thế là, mọi người lại lần nữa đem ánh mắt của mình đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Trước khi đi đối với gã sai vặt nói, cẩn thận địa bảo vệ tốt của ta ốc xá, hoàng thượng có hậu tự, ta liền trở lại, Triệu Thự có thể nhận vì lần này tiến cung vẫn như cũng là vì cho Nhân Tông đưa tới nhi tử. Nhưng mà Tống Nhân Tông vốn là người yếu nhiều bệnh, lại thêm tuổi già lực suy, cuối cùng cũng không thể trông mong ra một con ruột, tại hơn nửa năm sau qua đời, tiếp lấy thì đã xảy ra mở đầu một màn. Tuy nói Triệu Thự là duy nhất hoàng tử, nhưng Tống Nhân Tông đến chết cũng không đưa hắn xác lập là hoàng thái tử, do đó, Tào hoàng hậu đem Hàn Kỳ đám người gọi tiến cung bên trong bàn bạc việc này thì không kỳ quái. Là Hàn Kỳ đám người kiên quyết Triệu Thự kéo lên hoàng vị, rốt cuộc Triệu Thự hoàng tử thân phận cũng là bọn hắn nỗ lực lấy được, cũng không phải mỗi cái có năng lực đại thần cũng được cho xã tắc đại thần, Hàn Kỳ làm được trình độ này không gì đáng trách, cho nên quan tu tư liệu lịch sử hẳn là đáng tin cậy. Với lại, Tào thái hậu cùng Triệu Thự quan hệ trong đó một lần tương đối căng thẳng, điều hòa mẹ con hai người mâu thuẫn vẫn là bọn hắn cái này lao thần không. Mới đầu Tống Anh Tông Triệu Thự cưỡi ngựa nhậm chức về sau, không phụ sự mong đợi của mọi người biểu hiện ra có triển vọng chi quân bộ dáng, nhưng vì sao đột nhiên liền phát phong bệnh đâu? Nói đến, từ phía trước Triệu Tống nhất tộc tình huống mà nói, dường như gia tộc này có phương diện này bệnh di truyền, nhưng kỳ quái là, Tống Anh Tông ngồi tại triều đình lúc, biểu hiện được rất bình thường, hết lần này tới lần khác tại hậu cung trong cử chỉ thất thường, đối thái giám không hề có đạo lý địa nói đánh là đánh. Chẳng qua Tào thái hậu khuyên hắn chú ý mình hoàng đế thân phận lúc, hắn cũng chỉ là nói năng lỗ mãng, không còn nghi ngờ gì nữa, không giống không biết phải trái phản, ngược lại càng giống là tại cáo kỉnh. Với lại, đối mặt hắn cha đẻ danh phận vấn đề, cũng là dài đến 18 tháng buộc nghị chi tranh, Triệu Tự đối mặt với quần thần mãnh liệt phản đối như vậy lớn ép 1.9 lực, vẫn không có cái gì hư hư thực thực tinh thần thất thường biểu hiện. Theo thế tục cách nhìn, anh tông giả sử thực sự phong bệnh hẳn là không cách nào khắc chế hành vi của mình, nhưng mà theo tư liệu lịch sử đến xem, trừ ra lần đầu nổi điên sau đó anh tông biểu hiện có thể nói là vô lý hồ đồ không coi là thất thường. Chương 779, phong bệnh là giả, muốn thoát khỏi khống chế là thực sự. Chương 779, phong bệnh là giả, muốn thoát khỏi khống chế là thực sự. Đúng vào lúc này, Chu Tiêu dường như nghĩ tới điều gì, sau đó mở miệng nói: "Các ngươi nói, này Tống Anh Tông có thể hay không căn bản cũng không có cái gì phong bệnh?" Hắn sở dĩ đánh chửi những người hầu kia, chủ nếu là bởi vì những người này là thái hậu phái tới giám sát hắn. Lời này vừa nói ra, mọi người tử cân nhắc tỉ mỉ một chút, đột nhiên phát hiện hình như đúng là có như thế một có thể. Nếu như nói, bọn hắn là thân sinh mẹ con quan hệ, đó là đương nhiên không thể nào sẽ xảy ra chuyện như thế. Thế nhưng hai người bọn họ căn bản thực sự không phải cái gì mẹ con. Với lại quan hệ còn không tốt. Thậm chí, ngay cả thân sinh mẹ con đều có khả năng sẽ phát sinh tình huống tương tự, dường như là lúc trước Lữ Hậu như thế. Huống chi là không có quan hệ máu mủ hai người đâu. Làm lúc, thái hậu có thể thì là muốn nhường hắn thành là một cái khôi lỗi thôi. Suy nghĩ kỹ một chút, khả năng như vậy còn giống như thật lớn. Mọi người sôi nổi đem ánh mắt của mình phóng ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Điều này không khỏi làm cho người sinh nghi, hắn rốt cục bị bệnh gì, quả thật là điên. Bệnh sao? Hắn cái này như là phạm tiến trúng cử một dạng, đột nhiên làm tới hoàng đế, dưới sự kích động thì khiên động gia tộc bệnh bạo phát, nhìn hắn lần đầu biểu hiện được thất thường thời gian, ngày đó hắn đã ở trên hoàng vị ngồi bảy thiên chi lâu, đều qua nhiều như vậy thời gian, lại thế nào tâm tình kích động cũng nên bình phục. Đến là hắn đang ngồi trên hoàng vị trước đó, treo lên áp lực có kích phát hắn chứng bệnh khả năng tính, nghĩ, 14 tuổi được thu vào cung trong dưỡng dục, 8 tuổi được đưa về trong nhà hài tử, đầu tiên nội tâm chênh lệch là không cần nói cũng biết. Cái này cũng có thể hắn không thể không thời khắc chú ý đến lời nói của mình, biểu hiện ra một loại phù hợp thân phận của hắn tư thế, để phòng người khác nói hắn ỷ vào ân sủng làm sằng làm bậy. Đợi đến sau khi thành niên, đối mặt thay đổi thất thường Nhân Tông, hắn đối với tương lai cũng là tràn ngập sầu lo. Lòng nhiều năm ở vào tinh thần cao độ căng thẳng trong, đột nhiên ngồi lên hoàng vị, có thể Triệu Thự vừa mới vào chỗ liền phải phong bệnh, khả năng này cũng là có. Bất quá, có hay không có hắn là giả bệnh có thể đâu. Chúng ta trước nhìn xem Tào Thái Hậu cùng anh Tông hai mẹ con này quan hệ trong đó, nói là thân dày, thực tế là Tào Thái Hậu chỉ tính là dưỡng dục hắn thời gian 4 năm. Cùng trên thực chất dưỡng mẫu vẫn còn có chút khác biệt, Tào Thái Hậu cũng đem chính mình trên danh nghĩa con gái nuôi, thực tế là cháu gái Cao Thao Thao gả cho Triệu Thự. Bác Tống Hậu cung Tần Phi tựa hồ cũng có thu nuôi con gái thói quen, mục đích làm như vậy không khó suy đoán, nhiều là vì cố cưng triều dùng, từ một điểm này mà nói, Tào Hoàng hậu đối với Triệu Thự cái này con trai nuôi, vậy tồn tại trình độ nhất định không chế dụng. Mà mới nhậm chức anh tông, không chỉ muốn đối mặt một hơi có vẻ cường thế dưỡng mẫu, còn muốn đối mặt một đám có thể chi phối triều chính lao thần, có thể hắn cảm giác mình bị trói buộc tay chân, không cách nào thực hiện trong lòng hành đồ đại trí, bởi vậy đùa giỡn tính tình, chỉ muốn thoát khỏi hoàng đế thân phận. Tiên lý, do đó, Tào Thái hậu ra đây chấp chính, chính anh tông thì là vì đạt được tự do thân càng không ngừng dày vò, may mắn những đại thần này có thể chịu được, hẳn kỳ thậm chí tự mình bưng lấy dược đưa đến Triệu Thự bên miệng, chẳng qua Triệu Thự căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, chỉ uống một hớp liền đẩy ra, thuốc thang đổ hẳn kỳ một thân. Tuy nói này có chút quá mức, chẳng qua ngược lại nói rõ Triệu Thự bệnh tình không như trong tưởng tượng như vậy điên. Chương 780, Tống Triều cũng có đại lễ nghị sự kiện. Chương 780, Tống Triều cũng có đại lễ nghị sự kiện. Triệu Thự quả thực hồ nháo một lúc lâu, cùng Tào Thái hậu xung đột cũng là càng ngày càng nhiều, hắn cho rằng Thái hậu đối với hắn thái cay nghiệt, khắp nơi cho hắn tiểu hải xuyên, thậm chí nói với Hàn Kỳ, mẫu hậu đợi chấm thiếu ân. Mà Tào Thái hậu tại tiểu nhân chân ngoài dưới, vậy sinh ra phế bỏ Triệu Thự tâm tư, lập một nghe lời hiểu chuyện người đến làm hoàng đế, như vậy, triều đình liền xuất hiện một hồi nghiêm trọng chính trị nguy cơ. Dù là Triệu Thự cơ thể chuyển biến tốt đẹp, Tào Thái hậu lại chậm chạp không chịu còn chính. Vì thế Hàn Kỳ, Tư Mã Quang, Âu Dương Tu mấy vị đại thần tại hai cung trong lúc đó đã làm nhiều lần công tác, thậm chí trong đông có kim gia hiệu ngầm Tào Thái hậu không nên động phế bỏ Triệu Thự suy nghĩ, bọn hắn cũng không hy vọng lại xuất hiện cái Lưu Thái hậu cầm quyền cục diện này. Cuối cùng, Tào Thái hậu bị tình thế ép buộc, đồng ý về chính. Chẳng qua này vừa vặn cũng nói, anh tông không giống như là thực sự phong bệnh bằng không triều thần làm sao lại như vậy như thế kiên định thủ hộ hắn hoàng bị đâu. Nhìn như vậy đến, nếu như làm lúc không có có những đại thần này giúp đỡ, chỉ sợ hoàng đế vị trí thì khó giữ được. Lý Thiện Trường hơi cười một chút, sau đó sờ lên thật dài hàm râu nói: quân thần quan hệ, quả nhiên thiếu một thứ cũng không được, bằng không liền sẽ bị những người khác thừa lúc vắng mà vào, cướp đi hoàng quyền. Chu Nguyên Chương nghe nói như thế sau đó cười ha ha một tiếng, cũng không có phản bác. Vì sự việc xác thực là như vậy không có sai. Quân thần quan hệ hay là trọng yếu? Hoặc nói, hoàng đế, đại thần, hậu cung, thái giám bốn người quan hệ cũng rất trọng yếu. Nếu như không có cách duy trì tốt cái này cân đối, như vậy triều đường thì sẽ trở nên hỗn loạn. Người đó vị trí cũng sẽ trở nên không thích hợp. Anh tông cuối cùng tự mình chấp chính, có phần có tư cách, hắn chi nhân thiện nhậm đem trực thần đường giới Triệu nhập triều, nhường hắn quyền ngự sử trung thừa, nhưng vẹn vẹn qua nửa tháng, bởi vì anh tông cha đẻ danh phận vấn đề, đã dẫn phát một hồi kéo dài 18 tháng luận chiến, là cái này Bắc Tống trong lịch sử nổi danh bộ nghị. Máu mủ tình thâm, hắn muốn đem cha đẻ vậy thăng cấp là hoàng đế, đem vấn đề này giao cho lễ quan cùng đợi chế trở lên triều thần đi thảo luận. Vì bức quê, Tư Mã Quang cầm đầu đại bộ phận triều thần cho rằng, dựa theo lễ chế, đế vương do dòng bên vào nhận đại thống, nên vì tiên hoàng vi phụ, mà không thể vì bản cha đẻ mẫu là mất cha mất mẹ, anh tông ứng xưng hắn bố ruột là hoàng bá. Mà đại quyền trong tay Hàn Kỳ đám người lại cho rằng, làm con nuôi chi tử, đối với chỗ kế sở sinh đều xưng phụ mẫu anh tông ứng xưng hắn bố ruột là hoàng khảo cũng đúng thế thật chính anh tông ý nghĩa, kỳ thực Hàn Kỳ đám người cũng không tính là vì lấy lòng anh tông, mà là theo hiện thực góc độ suy xét, rốt cuộc hiện nay hoàng đế là anh tông, bọn hắn muốn một lòng 1850 ý địa ủng hộ anh tông, truy tôn hắn cha đẻ tình có thể hiểu. Chẳng qua đây quả thật là làm trái lễ pháp, rốt cuộc anh tông có thể kế thừa hoàng vị, vẫn là bởi vì hắn là nhân tông hoàng tử thân phận. Hai bên nào cũng cho là mình phải, trích dẫn kinh điển, đánh võ mồm, quên cả trời đất. Thú vị là, 18 tháng sau, nguyên bản mãnh liệt phản đối hoàng khảo danh xưng Tào Thái hậu, thái độ đại biến, vậy mà tại nghị định buộc vương là hoàng khảo trên chiếu thư ký tên, làm cho người khó hiểu. Bất quá, mặc kệ thế nào, giấy trắng mực đen, chiếu thư phát ra đây là sự thực, thái hậu đã hạ chiếu, Triệu Thự tức mệnh bách quan đình chỉ thảo luận, đến tận đây, buộc nghị một chuyện mọi chuyện lắng xuống. Chương 781, lịch sử thượng đệ nhất cái sát chết vùng dậy hoàng đế. Chương 781, lịch sử thượng đệ nhất cái sát chết vùng dậy hoàng đế. Chu Nguyên Chương nhìn đến đây, suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói: "Tình huống này sao như thế giống đại lễ nghị sự kiện đâu?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là tán đồng gật đầu một cái. Đừng nói, này còn thật rất giống. Trước đó đại lễ nghi chi tranh, cũng kém không nhiều là như thế một tình huống. Chẳng qua, thiếu một cái thái hậu ở giữa tranh bạc thôi. Về phần Tống Triều, những đại thần kia chẳng qua là mượn nhờ thái hậu danh nghĩa đến cướp đoạt quyền lực, hy vọng có thể khống chế hoàng đế thôi. Về điểm này, bọn hắn còn có thể nhìn ra được. 850 anh tông tự mình chấp chính lúc, còn phi thường trọng thị sách vở biên soạn và chỉnh lý. Tư Mã Quang viết thành một bộ bao năm qua đồ vào hiện lên cho anh tông đối với cái này đại thêm tán thưởng. Còn đối nó viết thành thông chí tám quyển, ước chừng chính là sau đó tư trị thông giám trước tám quấn, giúp cho đầy đủ khẳng định cùng cổ vũ, theo tài chính, vật tư, nhân viên các mặt ủng hộ Tư Mã Quang biên tu sách sử sự nghiệp, phải nói, sử học tự chiêu tư trị thông giám cũng có thể tính cả Tống anh tông một phần công lao. Mặc dù anh tông tại cha đẻ danh phận vấn đề thượng lấy được tiểu thắng, nhưng bản thân hắn không, à đẹp, lâu vậy bởi vì bệnh nặng quân thân khó mà lý triều. Hàn Kỳ và đại thần tiến cung thăm hỏi, gặp hắn bệnh tình nặng nề, hiểu rõ lại đặt đứng trước lại một lần quân quyền luân chuyển nghiêm trọng khảo nghiệm. Vì thế, hắn bắt đầu chiếu cô anh tông trưởng tử Triệu Húc sớm chiều không rời hoàng đế tả hữu, Triệu Húc cho rằng thân là con của người cái này vốn là thuộc bổn phận chuyện, Hàn Kỳ lại nói một cách đầy ý vị sâu xa, không chỉ như vậy à. Nghĩ đến trong lòng sớm có dự định. Trị bình 3 năm tháng 12, anh tông bệnh tình tăng lên. Hàn Kỳ thừa dịp anh tông thần trí hoàn toàn thanh tỉnh lúc, mời hắn sớm lập hoàng thái tử, Diệp An chúng tâm cũng đem giấy bút đưa cho hắn. Anh tông cố sức viết xuống thất chữ to, lập đại vương là hoàng thái tử. Hàn Kỳ nhìn xem sau nói, nhất định là Dĩnh Vương, phiền thánh thượng lại hôn bút viết. Anh tông đành phải cầm bút lên, dùng hết một điểm cuối cùng khí lực thêm vào Dĩnh Vương Húc ba chữ, để bút xuống sau lã chã rơi lệ. Cảnh tượng này làm lòng người chua, xuất cung lúc, Văn Ngạn bác hỏi Hàn Kỳ có phải nhìn thấy ánh tông rơi lệ, Hàn Kỳ nói, quốc sự nên như vậy, có biện pháp gì? Trị bình 4 năm mùng 7 tháng riêng, Triệu Tự chết bệnh, thưởng 36 tuổi, tại vị 4 năm, miếu hiệu anh tông. Anh tông qua đời lúc, Hàn Kỳ gấp triệu hoàng thái tử Triệu Húc tới trước, trong đó anh tông tay đột nhiên giật mình, một cái khác tể tướng Tăng Công Lượng lo lắng anh tông sống lại đều muốn trên lưng đại nghịch tội, nhắc nhở Hàn Kỳ. Hàn Kỳ không hề bị lay động, nói, tiên đế phục sinh, là thái thượng hoàng. Tiếp tục sắp đặt Triệu Húc vào chỗ, hắn chính là Tống Thần Tông. Tống anh tông Triệu Tự tại vị thời gian mặc dù ngắn, đã có chí từ bỏ nhũ binh, quan lại vô dụng, nhũ phí và ảnh hưởng chính trị, đáng tiếc tiên không giả năm, kế hoạch lớn chưa dương, tráng niên mất sớm. Sau khi hắn chết Tống Triều đối mặt nguy cơ thì tiến một bước làm sâu sắc, vẹn vẹn tài chính một hạng, nhân tông lúc hàng năm thiếu hụt mức đạt 300 vạn sâu trở lên, anh tông lúc tổng cộng đến 1.570 vạn hơn sâu, anh tông phí mai táng, vậy bởi vì tài chính khó khăn không thể không đại đại cắt giảm. Đối với Tống anh tông một đời, Tống Sử nói hắn khăng khăng nhún nhường, cuối cùng vẫn leo lên đến vị, là thiên mệnh, vì tật bệnh mất sớm mà không thể nhiều đất dụng võ, nhưng mà lại sứ trăm đời trở xuống, cũng khâm phục kính ngưỡng hắn cao phòng, ca tụng thán phục hắn đại đức. Chương 782, chăm lo quản lý lại đem Bắc Tống đưa lên diệt vòng con đường. Chương 782, chăm lo quản lý lại đem Bắc Tống đưa lên diệt vòng con đường. Mọi người ngược lại là lười nhắc đánh giá cái này Tống Anh Tông cái gì, bởi vì cái này người thật sự là không quá tốt đánh giá. Chỉ có thể nói, người này hành động đúng là một không tệ hoàng đế, không qua cuộc đời của hắn thật sự là có chút thảm a. Thế là mọi người sôi nổi đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. 4 Triệu Húc, Tống Thần Tông Triệu Húc chăm lo quản lý lại đem Bắc Tống đưa lên diệt vòng con đường. Tống Triều là trong lịch sử không thể xóa sạch một bút màu đậm, hắn nghệ thuật văn hóa đối với văn hóa có sâu xa ảnh hưởng, nhưng Tống Triều xã hội lịch biến vậy khiến người vô cùng thổn thức, tại chính trị văn hóa quân sự diễn biến bên trong, muốn thay đổi hiện trạng Tống Thần Tông Triệu Húc, là thế nào từng bước một bắt đầu hắn chức nghiệp kết sống. Dựa theo ghi chép, Tống Thần Tông Triệu Húc từ nhỏ đã tướng mạo bất phàm, hành vi cử chỉ cùng người thường khác nhau, lại thiên tính hiếu học, đọc đủ thứ thi thư, tại Đông cung học tập lúc liền tiếp xúc pháp gia học thuyết, thực tế thích Hàn Phi Tử đối với phú quốc cường bình, trị quốc quản lý tài sản 10 phần cảm thấy hứng thú. Triệu Húc vừa vào chỗ lúc, Bắc Tống gặp phải một loạt nguy cơ, mâu thuẫn xã hội vấn đề bé nhọn, Tống Sơ đến nay thì xuất hiện quan lại vô dụng, dài dòng, nhũ phí ba nhung vấn đề Việt diễn càng liệt, lại Tống Sơ chế định các loại chế độ đã không cách nào thỏa mãn ngay lúc đó xã hội hiện trạng. Tại Triệu Húc kế vị ngày thứ 3, quản lý tài chính quan viên thì hướng hắn báo cáo, trong quốc khố đã không có tiền dư, Tống Anh Tông tại bị lúc, triều đình tài chính vấn đề thì ngày càng nghiêm trọng, từng đạt tới 17.500.000 sâu thiếu hụt, nhập không đủ suất. Triệu Húc là một vị rất có trả thù thanh niên, chí hướng của hắn là tuyết mấy đời sỉ nhục. Thương nhiên rất có vì đó chí, nghĩ muốn hỏi Tây Bắc nhị cảnh tội, hắn mang phú quốc cường binh lý tưởng, thượng vị sau đó đầu tiên theo hoàng cung dẫn đầu thực hành, để sướng tiết kiệm chi phòng, để bày tỏ xuất thiên hạ. Cung trong một ít chi tiêu có thể bất thì bớt, xe mã cung nữ và cũng bắt đầu tiêu trừ, cũng không xây dựng mới cung điện, vậy không du sơn ngoạn thủy. Triệu Húc đối với cục thế chính trị mệt mỏi cảm giác sâu sắc bất mãn, giờ phút này ở trước mặt hắn có hai cái đại thần, một cái là phổ biến tân chính cải cách Vương An Thạch, một cái là phái bảo thủ Tư Mã Quang, không còn nghi ngờ gì nữa, Vương An Thạch cấp tiến cách làm càng phải Triệu Húc yêu thích, hắn cho rằng đương triều nhu cầu cấp bách một hồi cách tân đến thay đổi hiện trạng. Không cầu hoa tươi thế là tại Triệu Húc vào chỗ năm thứ hai, liền đem Vương An Thạch mời vào trong cung. Triệu Húc tại cùng Vương An Thạch gặp mặt sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, dùng tâm lắng nghe Vương An Thạch cải cách quy hoạch, cũng hướng Vương An Thạch tố nói mình muốn lấy Đường Thái Tông làm mục tiêu, khôi phục Bắc Tống tình thế. Vương An Thạch nói với Triệu Húc, đại khái có thể vì Niêu Thuấn dạng này đế vương làm gương đến bắt trước. Triệu Húc cùng Vương An Thạch ăn nhịp với nhau, quả thực gặp nhau mượn. Không thế là liền có trong lịch sử nổi tiếng Vương An Thạch biến pháp cũng được xưng là Hy Ninh biến pháp, mục đích chỉ đang khôi phục quốc gia chính trị kinh tế, lại sáng tạo thịnh thế phồn vinh hưng thịnh. Trận này biến cách tại Triệu Húc phía sau màn ủng hộ, Vương An Thạch chủ trì dưới, oanh oanh liệt liệt địa mở màn. Vương An Thạch biến pháp vì phát triển sản xuất, phú quốc cường binh, cứu vãn Tống Triều chính trị nguy cơ làm mục đích, vì quản lý tài sản, chỉnh quân làm trung tâm, liên quan đến chính trị, kinh tế, quân sự, xã hội, văn hóa từng cái phương diện. Đối với Vương An Thạch biến pháp, Triệu Húc tại phía sau màn tiến hành ra sức ủng hộ, không ngừng cho Vương An Thạch thăng chức, vì bảo đảm hắn có quyền lực tuyệt đối đến áp dụng biện pháp. Chương 783, tự thân đi làm, tự mình biến pháp. Chương 783, tự thân đi làm, tự mình biến pháp. Vương An Thạch được bổ nhiệm làm tham tri chính sự, một năm sau lên chức làm đồng trung thư môn hạ bình chương sự, này chức quan vị cùng tể tướng, cái này khiến hàng loạt biến pháp có thể ban bố, trong đó nổi tiếng có nông điền thủy lợi pháp, thanh miêu pháp, bảo giáp pháp các loại. Nhưng từ xưa tới nay thói quan liêu thịnh hành, đã chú định trận này biến pháp phổ biến khó khăn chống chất, vì chạm tới quá bao lớn quan lại, đại địa chủ, đại thương nhân lợi ích, thế là phản đối Vương An bắt năm linh thạch biến pháp tấu chương phô thiên cái địa mà đến. Trên thực tế, không chỉ có là trên triều đình quan thần thượng tấu phản đối biến pháp, dân gian bách tính sinh hoạt vậy cũng không có vì vậy đạt được cải thiện, vẫn đang ở vào nghèo khổ khốn cảnh. Lúc này người chống lại còn chiếm được hậu cung ủng hộ, cho nên đối với Tống Thần Tông Triệu Húc mà nói, khắp nơi là vấp phải chắc trở phản đối thanh âm, dần dần nhường hắn mệt mỏi này hình. Lại thêm biến pháp sơ kỳ cũng không có rất hoàn mỹ địa giải quyết vấn đề, rất nhiều chính sách đều có một ít không thể tránh khỏi thiếu hụt cùng lỗ thủng, khiến biến pháp chậm chạp không thấy rõ rệt hiệu quả, ngược lại làm cho bách tính bắt đầu tiếng oán than dậy đất. Phái bảo thủ đám đại thần đối với Vương An Thạch xa lánh chèn ép hết sức lợi hại, mọi người quen thuộc Tô Triệt, Vương Kỳ, Tư Mã Quang đều ở đây liệt, Vương An Thạch mặc dù sớm đã từng ngờ tới biến pháp cũng không thuận buồm xuôi gió, nhưng thật sự nhường hắn cảm thấy vô lực, là hậu kỳ Tống Thần Tông tại nhiều mặt công kích ở dưới dao động chi tâm. Vương An Thạch từng đối với Tống Thần Tông nói thẳng, chuyện thiên hạ tượng nấu suốt, hạ một mùi lửa, tiếp lấy lại dội một thiệt thủy, đâu còn có đốt lên lúc đâu. Nhưng biến pháp chậm chạp không có có hiệu quả, Vương An Thạch vậy dần dần đánh mất đấu trí, lại thêm cơ thể mỗi lần xảy ra vấn đề, liền thường coi đây là lý do xin phép nghỉ, nhiều lần yêu cầu nghỉ việc. Mọi người thấy nơi này không hề cảm thấy kỳ lạ. Biến pháp cái đồ chơi này vốn chính là cần đối mặt to lớn lực cản. Nếu như có thể thành công, như vậy tự nhiên là không thể tốt hơn, với lại trước đó việc làm cũng là đáng. Có thể nếu như không có cách thành công, vậy liền không đồng dạng. Chẳng những lại nhận dân chúng lên án, còn lại nhận những quan viên khác công kích, rốt cuộc biến pháp khẳng định là cần ảnh hưởng bọn hắn hiện tại lợi ích. Về phần hoàng đế, mặc dù nói hoàng đế ủng hộ, có thể kia thì có ích lợi gì chỗ đâu? Chẳng lẽ nói hoàng đế là có thể một nhà độc chiếm sao? Đương nhiên không thể nào, nếu như nói thật sự dễ dàng như vậy hoàng đế cũng liền không cần nảy Vương An Thạch đến ra mặt biện pháp, chính mình ra lệnh một tiếng liền tốt không. Cuối cùng tại 3 tháng tả hữu, Vương An Thạch nhi tử chết bệnh, này như là đánh hắn cuối cùng một cọng rơm, Vương An Thạch cực kỳ bi thương, tinh thần không cách nào tập trung quản lý triều trung sự tình, Tống Thần Tông cũng chỉ đành nhường hắn từ đi tướng vị, từ đây Vương An Thạch liền rời đi hoàng cung, quy ẩn tại Giang Ninh địa khu, không còn hỏi đến triều chính. Kỳ thực Vương An Thạch hai lần từ cùng cử chỉ, đều là Tống Thần Tông hướng phái bảo thủ thỏa hiệp túi đầu kết quả, tại đây chẳng mới cùng cũ, biến cách cùng phái bảo thủ đối với tranh trong. Tống Thần Tông Triệu Húc vừa muốn thay đổi bình dân bách tính gian khổ sinh hoạt, lại không muốn thương tổn thượng tầng xã hội lợi 1.9 đích, này tất nhiên là mâu thuẫn. Không có Vương An Thạch Tống Thần Tông, theo phía sau màn đi đến trước sân khấu, bắt đầu chính mình chủ trì biến pháp. Tống Thần Tông sửa niên hiệu là Nguyên Phong, từ đây Hy Ninh biến pháp chuyển đổi thành Nguyên Phong biến pháp, chết Vương An Thạch Tống Thần Tông muốn là 10 phần thương tâm, lại thêm cục diện áp lực, hắn bắt đầu sử dụng càng thủ đoạn cứng rắn đến phổ biến biến pháp. Chương 784, hoàng đế không phải liền là dùng để quăng nồi sao? Chương 784, hoàng đế không phải liền là dùng để quăng nồi sao? Lần này Tống Thần Tông lách qua vấn đề mâu thuẫn điểm quản lý tài sản đầu tiên, nhằm vào quan lại vô dụng vấn đề tiến hành thúc đẩy. Tống Thần Tông tiến hành quan chế cải cách, nặng đang đả kích những kia hư giả trên danh nghĩa chức quan, yêu cầu các bộ môn đồng đều cần thực tế mặc cho chuyện. Nguyên Phong biến pháp xác thực làm ra một ít tích cực ảnh hưởng, nhưng ở ngay lúc đó lịch sử dưới cục diện, Tống Thần Tông không có, cũng không có khả năng tiến hành triệt để cơ cấu cải cách đến giải quyết quan lại vô dụng vấn đề. Hắn chỉ là chỉ có nguyên cảnh, lại rất khó củng cố đến cải cách thành quả. Tống Không Bốn Thần Tông tại vị lúc trừ ra thúc đẩy biến pháp, vậy nghị muốn hỏi Tây Bắc nhị cảnh tội. Nguyên Phong 4 năm, Tây Hạ Huệ Tông nắm thường muốn cắt đất cùng Tống bàn bạc hòa giải, lại bị Lương Thái Hậu cầm tù, Tống Thần Tông Triệu Húc liền thừa cơ xuất binh, chia ra 5 đường công hạ. Xuất binh mới bắt đầu, Cao Thái Hậu đã nhắc nhở Tống Thần Tông, bá phụ ta Cao Tuân dụ báo quốc trung tâm, không sao tại người khác, nhưng hắn có một nhược điểm chí mạng, khí độ quá nhỏ, lòng hư vinh mạnh, không để cho người khác chi công cao hơn hắn, công thành thủ địa muốn đem công lao về mình, không cho phép hắn đem đoạt được. Nay điểm yếu dịch gây nên thất bại, một sáng thất bại, hậu quả khó mà lường được, cho nên hắn chỉ có thể làm phó tướng, không thể mệnh hắn làm chủ soái. Nhưng Tống Thần Tông không nghe lời khuyên bảo nói, vẫn đang mệnh Cao Tuân Dụ là một đường chủ soái. Quả nhiên, bởi vì Cao Tuân Dụ đấu kỵ cái khác tướng lĩnh chi tâm mà đến trễ chiến cơ, nhường Tây Hạ quân đội chuẩn bị kỹ càng, mở ra Hoàng Hà cấp 7 đại mương, trong lúc nhất thời sóng lớn, nước trôi vào Tống Doanh hơn 10 dặm, chết đuối số lớn nhân mã. Làm lúc lại chính vào mùa đông, tuyết lớn đầy trời, Tống Doanh đám binh sĩ bắt đầu khiếm khuyết tiếp tế, không ngờ Tây Hạ lại xuất động 100.000 đại quân theo 3 phương diện đuổi sát vây công, Tống quân không có sức chống cự, 4 đường tan tác, Cao Tuân Dụ cùng Lưu Xương Tộ cận tổn hơn 2 vạn tàn binh thảm bại mà về. Tống Thần Tông biết được về sau, tức giận, triệt thoái phía sau đi Cao Tuân Dụ chức vụ, đem nó biếm thành đoàn luyện phó sứ. Nhưng việc đã đến nước này, mặc dù lại thế nào tức giận, vậy không thể cứu vãn chiến bại sự thực. Lúc này trong triều đình đoán thanh càng thêm sâu nặng. Theo ghi chép, Tống Thần Tông cực kỳ bi thương, trên triều đình không cách nào che giấu bi thương thống khóc lên. Tống Thần Tông cũng từ đây đánh mất đấu trí. Sau đó Tống Thần Tông cả ngày sầu não bất ức, trong triều đình đám đại thần thấy tình cảnh này, sôi nổi nhường hắn lập xuống di trúc. Những tấu chương này dường như là bùa đòi mạng, thúc giục Tống Thần Tông mau chóng xuống đài. Nhưng lúc này Tống Thần Tông kế tục cũng không người có thể tuyển, tất cả trong hậu cung năng lực kế thừa hoàng vị hải tử cũng bất quá mới 9 tuổi. Tống Thần Tông Triệu Húc cuối cùng tại đây chàng đánh cờ bên trong thua trận, tráng niên mất sớm, thưởng thọ 38 tuổi, thụy xưng là tiếng Anh liệt võ thánh hiếu hoàng đế, chôn ở Vĩnh Dụ Lăng. Triệu Húc tại hỗn loạn nhân đại, mang theo một bầu nhiệt huyết, muốn làm một phen sự nghiệp tín nhiệm, không thể địch qua từ xưa tới nay đọc lại xã hội vấn đề. 850 hoàng đế này vậy thực sự là không may a. Chu Đệ nhìn thấy này sau đó, cảm khái một câu. Rõ ràng là giải quyết làm lúc đại Tống vấn đề. Có thể hết lần này tới lần khác, những người kia chính là không phối hợp. Bọn hắn không phối hợp còn chưa tính, cuối cùng còn đem mọi chuyện toàn bộ đều do tội đến vị hoàng đế này trên người. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là tán đồng gật đầu một cái. Đừng nói, hoàng đế này đúng là không quá may mắn. Bất quá bọn hắn cũng có thể đã hiểu, nhiều khi hoàng đế không phải liền là phụ trách có nổi sao. Một sáng xảy ra vấn đề gì, dù sao khẳng định là hội chức trách tội đến hoàng đế trên người. Chương 785, hai tống thậm chí là trong lịch sử tốt hoàng đế. Chương 785, hai tống thậm chí là trong lịch sử tốt hoàng đế. Nay kỳ thực không phải chuyện kỳ quái gì, ngược lại mười phần bình thường, cho nên mọi người cũng không có tại chuyện này thượng lãng phí thời gian, chỉ là đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên. Giờ phút này, phân tích đã biến mất, thay vào đó là vô tận trả lời thứ 13 đề. Vô tận trả lời thứ 13 đề, trở xuống người nào hoàng đế tại Tống triều tồn tại cảm cứ thấp, văn trị võ công 10 phần cao minh, muốn nhiều công việc mấy năm Bắc Tống sẽ không vong. 1 triệu Vũ, 2 triệu Cát, 3 triệu Hoàn, 4 triệu Cấu. Chu Nguyên Chương nhìn thấy đề mục này sau đó, trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Nói này, áo tư lệnh kỳ ý hai cụ anh dường như đề khó đi, đúng là khó. Có thể nói nó đơn giản đi, hình như vậy không đơn giản. Chẳng qua này để đáp án rất rõ ràng. Hoàng đế nào không chút nghe nói, chính là người nào. Do đó, đáp án tự nhiên là cái thứ nhất tuyển hạng. Chu Nguyên Chương cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng nói: "Thiên nhân, đề thi này đáp án nên là cái thứ nhất tuyển hạng." Theo hắn vừa dứt lời, đúng lúc này không bên trong lập tức thì xuất hiện đề thi này nhắc nhở. Trả lời chính xác. Trước mắt trả lời tiến độ 13 đề. Chủ đề phân tích: 1. Triệu Hú tại vị 15 năm, thật sự chấp chính vẫn chưa tới 10 năm, lại sáng tạo ra Bắc Tống tứ hải ung húc, bát hoang bình tĩnh, sĩ nông lập nghiệp, văn võ trung lương phồn bình cảnh tượng, không nói khoa trương chút nào, hắn là hai tống thậm chí trong lịch sử ít có tốt hoàng đế. Tống Thần Tông nguyên phong 8 năm, phân công Vương An Thạch phổ biến Hy Ninh biến pháp Thần Tông Triệu Húc, tại Tân Chính phổ biến bỏ dở nửa chừng sau đó, thập lực qua đời. Làm lúc năm gần 8 tuổi Thần Tông thứ 6 tử Triệu Hú kế hoàng đế vị. Hắn 9 tuổi đăng cơ, do hắn tổ mẫu Thái Hoàng Thái Hậu, trong lịch sử nổi danh nữ cường nhân Cao Thao Thao Lâm Triều chấp chính, quân quốc đại sự đều do Cao Thị độc tài. Triệu Hú ở tại tổ mẫu Cao Thị Lâm Triều chấp chính thời gian 8 năm trong, làm lúc mặc dù tuổi nhỏ, nội tâm nhưng vẫn sùng bái cha hắn Thần Tông Triệu Húc, cùng phụ thân hắn một dạng, Triệu Hú cũng có một khóa quyết chí tự cường, tích cực cường quốc chi tâm. Lòng mà tổ mẫu của hắn Cao Thao Thao lại cùng cha con bọn họ ý nghĩa vừa vặn tương phản, thuộc về cực đoan phái bảo thủ, một thằng cực lực phản đối biến pháp. Tại Thần Tông qua đời trong vòng nửa năm, nàng liền đem Hy Ninh biến pháp Tân Chính bên trong phương điển quân thuế pháp, mua bán pháp cùng bảo đảm mã, pháp và tân pháp lần lượt bãi bỏ, ủng hộ biến pháp cùng phổ biến biến pháp đại thần như Thái Sát, Trương Đôn và đại thần toàn diện biếm trích, mà phản đối biến pháp Tư Mã Quang, Lã Công nhìn đám người, cũng đều không một không gặp được trọng dụng. Cái này nặng biến hóa lớn bị nhà sử học xưng là nguyên hữu cảng hóa. Kỳ thực nguyên hữu cảng hóa không tính là chính trị cải cách, chỉ là khôi phục chế độ cũ mà thôi. Nguyên hữu thời kỳ phái bảo thủ thế lực tại Phú Quốc cường binh kinh tế chính sách thượng không có bất kỳ cái gì thành tích, bởi vậy, nguyên hữu cảng hóa chỉ có thể coi là một hồi cảm tính chính trị thanh toán bất động. Mà tuổi nhỏ, thiên lý, Tống Chiết Tông Triệu Hú chỉ có thể nhìn ở trong mắt, giấu ở trong lòng, chịu đủ. Mãi cho đến nguyên hữu 8 năm, Thái Hoàng Thái Hậu Cao Thao Thao chết bệnh, Triệu Hú mới có thể tự mình chấp chính. Triệu Hú lập tức sửa niên hiệu là Thiệu Thánh, vì thủ đoạn cường ngạnh đả kích nguyên hữu cảng hóa thời kỳ phái bảo thủ đại thần, truy biếm Tư Ma Quang, biếm trích Tô Triệt và phái bảo thủ đại thần đến Linh Nam, thậm chí muốn phế bỏ hắn tổ mẫu Cao Thị Thụy Hảo. May mắn tại quần thần cực lực quyền mướn, mới không có thật sự ra tay. Chương 786, Hoàng đế vậy thúc thủ vô sách sự việc. Chương 786, Hoàng đế vậy thúc thủ vô sách sự việc. Lúc này, Vương An Thạch đã qua đời, Triệu Hú sắp bị biếm đã lâu biến pháp cách tân phái đại thần Trương Đôn triệu hồi triều đình, ủy thác trách nhiệm, nhanh chóng khôi phục Thần Tông thời kỳ Hy Ninh biến pháp bên trong bảo giáp pháp, miễn dịch pháp cùng thanh miêu pháp và tân pháp, ra sức giảm bớt nông dân gánh vác, thực lực quốc gia ngày càng chuyển biến tốt đẹp, quốc khố ngày càng tràn đầy, hắn đảm nhiệm trong quốc thái dân an, trời yên biển lặng, một phái vui vẻ phồn bình cảnh tượng. Từ Tống Thần Tông năm đường phạt hạ thất bại sau đó, đảng hạng người không kiêng nể gì cả, ngang ngược càng rỡ, thỉnh thoảng phạm bên cạnh. Triệu Hú lớn mật bắt đầu dùng biến pháp cách tân phái đại thần là, bắt đầu đối với Tây Hạ khai thác cứng rắn chính sách, tại Tống Hạ biên cảnh cấu trúc hơn 1000 hoa lý công sự phòng ngự, đồng thời lại xây dựng nổi tiếng Bình Hạ thành. 850 theo lấy Bình Hạ tên này đến xem, chúng ta thì có thể cảm giác được Triệu Hú muốn dẹp yên Tây Hạ hùng tâm trang trí. Tống Chiết Tông nguyên hữu 6 năm, Triệu Hú cắt cử Trương Tiết vì Thẳng Long Đồ các đảm nhiệm hoàn khánh trên đường đi qua hơi An phủ sứ, kiêm biết Khánh Châu phủ. Trương Thiết cho rằng Tây Hạ là cho ăn không no sói đói, nếu không cho trừng trị, thì lại tống biên cảnh không yên, ứng từng bước xâm chiếm Tây Hạ cương thổ. Trương Thiết quan điểm cùng Triệu Hú không như mà hợp, Triệu Hú tiếp thu Trương Thiết một loạt cử động, nhường hắn buông tay đi làm. Nguyên hữu 7 năm, Tây Hạ quốc mẫu Lương Thái Hậu quy mô công tống, xuất 100.000 đại quân thân trinh. Xuôi theo Mã Linh Thủy phát động cường đại thế công, cùng ngày, vây Hoàn Châu cùng với Tây Bắc 40 dặm bên ngoài Ô Lan, Túc Sa, Hồng Đức và Vĩnh Hòa và trại. Tống quân tại Trương Thiết chỉ huy dưới, điều khiển Hoàn Khánh đường trú quân hẹn 5 vạn, khấu trừ các thành trại cơ bản phòng thủ bộ đội về sau, còn lại hẹn 26.000 quân sĩ tạo thành bộ đội ra chiến, biên là thất tướng, khác dọn phát 4.000 hạ phiên binh làm dự bị quân, chống lại Tây Hạ quân. Nhìn tới hoàng đế này ngược lại là muốn cứu vớt Tống triều tại trong nước lửa không có sai a. Chu Tiêu đang nhìn đến những nội dung này sau đó vẫn là hơi hơi kinh ngạc, vì hắn thấy một vương triều diệt vong khẳng định là vì hoàng đế không làm. Bằng không vì sao vương triều hội diệt vong, hội suy yếu đâu? Bất quá hiện tại xem ra dường như cũng không phải như vậy. Có lúc dù là a đẹp hoàng đế muốn làm một ít chuyện gì cũng sẽ có những người khác đến cản trở. Rốt cuộc, hoàng đế chỉ có một không có sai, nhưng mà quyền lực lại không có bất kỳ cái gì hạn chế. Có người bọn hắn bản thân liền là khát vọng quyền lực, cho nên nói, một sáng hoàng đế thay đổi, bọn hắn rồi sẽ thừa cơ hội này, đến cấp đoạt quyền lực. Thế là, hoàng đế liền xem như nghĩ phải làm những gì, bọn hắn thì điên cuồng hơn cản trở. Rơi vào đường cùng, hoàng đế cho dù là nghĩ muốn làm, tại giai đoạn trước vậy nhất định phải động thủ trước đem quyền lực của mình đoạt lại, sau đó lại có tư cách. Có thể lúc kia, người cũng đã già rồi, tuổi tác cũng lớn, không có thời gian mấy năm có thể làm. Sau đó đổi tân hoàng đế, sau đó rồi sẽ dẫm lên vết xe đổ. Nay còn trượt một kỳ, một nhị tháng 3 năm 44 cha, cờ tờ phải là một anh minh thần võ hoàng đế. Nếu như là một không nghĩ tạo phúc giang sơn xã tắc, chỉ nghĩ muốn chính mình hưởng thụ hoàng đế, mặt trước cái kia mấy đời người nỗ lực thì toàn bộ hưởng phí. Trận chiến này Tống quân binh lực vì mấy lần khuyết điểm tại bên địch, lại đánh cho Tây Hạ quân đại bại, thất bại Tây Hạ khuynh quốc mà đến, vì ưu thế áp đảo đả kích Tống quân một đường chiến lược. Tống Hạ ở giữa vì quả kích chúng nan đề tại Tống Nhân Tông khánh lịch trong năm thì không có hoàn toàn giải quyết, qua chiến dịch này, Tống quân chẳng những giữ tất cả châu, quân, thành, trại, càng là hơn xuất hiện tại Tống Hạ trong chiến tranh duy nhất một lần đánh tan Tây Hạ bên trong trại. Chương 787, Tống triều định phong thời khắc. Chương 787, Tống triều định phong thời khắc. Thu được giáng quân trở xuống đồng ấn 20 tư mai, cùng với y bảo của Lương Thái Hậu, long bài các loại. Sau trận này, Tống quân cầm lại Tống Hạ chiến tranh quyền chủ động, tại tất cả có Tống một khi, có sự kiện quan trọng ý nghĩa. Tây Hạ gặp lần này bất ngờ thất bại, lập tức đề xuất Liêu triều từ đó bắt xoáy, hướng Tống xin hòa. Theo Thiệu Thánh 3 năm đến Nguyên Phủ 2 năm, Tống quân tuần tự phát động mấy lần lấy ít thắng nhiều chiến dịch, tại hai lần Bình Hạ thành chi chiến bên trong đại bại đảng hạng người, giải quyết triệt để Tống triều Tây Bộ cương vực bên cạnh mắc vấn đề. Trong đó, Tây Hạ bức bách tại áp lực, mời Liêu quốc trung gian điều đỉnh cùng điều đỉnh, Tống đỉnh mới dần dần đỉnh chỉ đối với Tây Hạ vũ lực chinh phạt, đại Tống vương triều có thể tại Tống chết Tông triều hú mặc cho thượng rửa sạch nhục nhã, chính thức xác lập Tống cùng Tây Hạ thuộc chủ tớ mẫu quốc quan hệ, này tại chết Tông tiền triều lịch thay mặt hoàng đế mặc cho bên trên, đều là cho tới bây giờ chưa từng có, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nguyên phủ 2 năm tháng 6 thủy, Tống chết Tông triều hú triển khai Hà Hoàng chi dịch đối với thổ phồn phát động hàng loạt hành động quân sự, khôi phục Hán Đường cương vực, triệt để thu phục Thanh Đường địa khu. Từ đó, đại Tống vương triều chết Tông mặc cho bên trên Tây Bắc cương vực xâm phạm biên giới phiền phức giải quyết triệt để. Triệu Hú tại vị trong lúc đó, ngoại giao đạt thành tựu cao 10 phần rất cao. Tới gần trung thổ Tây Nam Viên, giao chỉ, Cao Ly mấy năm liên tục không gián đoạn đi sứ vào cống. Trung Á cùng Tây Á khách Lạc Hán vương triều, Mạc Lê quốc, Hắc Hán cùng Quy Tử quốc cùng nhau đến châu, trong đó khách Lạc Hán vương triều Hắc Hán còn đang ở Tống đỉnh phát binh tiến đánh Tây Hạ lúc, tiến công Tây Hạ phía Tây Ba Châu, thậm chí vì biểu hiện bày ra thành ý, phái con hắn vào triều làm vật thế chấp. Bờ biển Mã Lạ Bạ Tê dại rời nổ quốc cùng bán đảo đại thực cũng từng đi sứ tiến cống, cùng lúc đế quốc bị dạn tình từng đi sứ đến thăm Đông Kinh Biện Lương, tiếp qua chiếc Tông Triệu Hú. Mọi người thấy nơi này đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì bọn họ không nghĩ tới vị hoàng đế này lại có thể làm nhiều chuyện như vậy. Phải biết đại Tống hoàng đế đại đa số đều là hề bại vô cùng, nhất là Nam Tống lúc, cho nên nói rất nhiều người cũng chậm chậm nhớ kỹ Nam Tống, cho rằng tất cả Tống triều cũng không quá ổn. Chẳng qua không ngờ rằng vị hoàng đế này lại mưu phê đến trình độ như vậy, đánh những địch nhân kia không dám tới gần, thậm chí càng dựa vào những người khác đến hoạt động hòa. Bất quá đây tựa hồ là Tống triều tối chỉ diên huy đỉnh phong nhất lúc. Chu Nguyên Chương nhịn không được cảm khái một câu: không cầu hoa tươi nếu như không có nhớ lầm, tiếp xuống lập tức liền muốn tới Nam Tống. Cũng liền chứng minh, ngay lúc đó Tống triều bắt đầu xuống dốc. Mọi người sôi nổi gật đầu đồng ý, đem ánh mắt của mình đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Chỉ tiếc trời cao đấu kỵ anh tài, nguyên phủ 3 năm tháng riêng, Triệu Hú bắt đầu bệnh nặng không cách nào vào triều. Không cùng tháng ngày 12, Triệu Hú bệnh qua đời tại Đông Kinh Biện Lương Phúc Ninh Điện, lúc năm 25 tuổi. Cùng năm tháng 4, bị Thủy Hảo, Hiến Nguyên Hiển Đức Khâm Văn Duệ võ đủ thánh triều hiếu hoàng đế, miếu hiệu chết tông. Cùng năm tháng 8, hạ táng tại cùng huyện Bĩnh Thái Lăng. Tống chết tông băng hà lúc, dưới gối không con. Nguyên phủ 2 năm tháng 8, Triệu Hú sủng ái hiển phi Lưu Thị sinh hạ hoàng tử Triệu Mậu, chết tông đại hỷ, không để ý lực cản, phong Lưu Thị là hoàng hậu. Ngày 25 tháng 9, Triệu Mậu chết yểu, Triệu Hú bi thống không thôi, ngừng hướng 3 ngày. 4 ngày sau đó, Lưu Thị tiểu nữ Nhi Dương quốc công chúa cũng chết bất đắc kỳ tử, luôn luôn chuyên cần chính sự Triệu Hú lại vì đó lần nữa ngừng hướng 3 ngày. Liên tiếp đau mất ái tử ái nữ, đối với Triệu Hú đả kích đặc biệt lớn, trong lúc vô hình tăng thêm bệnh tình của hắn. Chương 788, thiên hạ đệ nhất Tống Huy Tông. Chương 788, thiên hạ đệ nhất Tống Huy Tông. Chiết Tông băng hà về sau, Tể tướng Trương Đôn chủ trương theo lễ, theo luật đảm nhiệm Triệu Hú cùng mẫu đệ giản vương Triệu Tự, bằng không đảm nhiệm trưởng đệ thân vương Triệu Bận. Nhưng hướng Thái hậu, Tống Thần Tông hoàng hậu, vì chính mình có con, Tống Thần Tông gia tử đều con thứ, bài trừ có mắc mắt tật Triệu Tất về sau, chủ trương lập Chiết Tông lần đệ đoan vương Triệu Cát, Trương Đôn vạch ra Triệu Cát ngả lớn không thể quân thiên hạ. Hướng Thái hậu vì Thần Tông ngữ bác bỏ người chống lại, bắt năm linh tiên đế nếm luôn, vương vương hữu phúc thọ, lại nhân hiếu đảm nhiệm. Hướng Thái hậu cuối cùng tại Tam Bố, Thái Biện, Hứa Tương và đại thần duy trì dưới, lập đoan vương Triệu Cát là đế. Từ đó đại Tống vương triều nên đón một vị tập đồ chơi văn hóa nhà, người thu thập, nhà thư pháp cùng nghệ thuật gia là một thân hoàng đế, mở ra Bắc Tống diệt quốc đến ngược. Mọi người thấy nơi này đều là nhịn không được lộ ra tiếc nuối thần sắc, bởi vì bọn họ hiểu rõ, hiện tại Tống triều mặc dù lợi hại, nhưng mà lập tức liền muốn diệt vong, hoặc nói lập tức liền muốn trở thành lịch sử xỉ nhục. Rốt cuộc Nam Tống có thể nói là bị đánh chạy chối chết, với lại các loại cắt đất, không thể không nói lịch sử xỉ nhục, xác thực không có nói sai. Cho nên mọi người ngược lại vậy không nói thêm gì, chỉ là đem ánh mắt của mình đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Hai Tống Huy Tông Triệu Cát, người này có thể nói là thiên hạ đệ nhất. Tống Huy Tông Triệu Cát là đại Tống khai quốc đến nay vị trí thứ 8 hoàng đế, từng tuần tự được phong làm Liền Linh Vương, Đoan Vương. Ký huynh Tống chết Tông chết bệnh thời thượng không có con nối dõi, hướng hoàng hậu tại cùng tháng cùng lập làm tân đế, năm sau sửa niên hiệu là xây bên trong Tĩnh quốc. Triệu Cát thở nhỏ yêu thơ hay thư họa, hắn tự sáng tạo xấu kim thư khai sáng tranh cung đình tuyên hòa thể họa phong trở, là cổ đại ít có nghệ thuật và tài. Tống Huy Tông tại vị 26 năm, vong quốc sau bị bắt, chịu đủ tra tấn mà chết, quanh 5 năm 4 tuổi, sau chôn ở Vĩnh Hữu Lăng, hậu thế đôi hắn đánh giá là Tống Huy Tông mọi việc đều có thể, độc không thể vì quân mà thôi. Tống Huy Tông Triệu Cát vị trí Bắc Tống vương triều, là một kinh tế phát đạt, chính trị ổn định, văn hóa phồn vinh thời kỳ vàng son, càng là hơn một nghệ thuật phát triển hưng thịnh, danh gia đại sư xuất hiện lớp lớp thời đại, từ đó vì hắn cung cấp vượt trội văn hóa nghệ thuật môi trường. Tống Chiết Tông nguyên hữu trong năm, Triệu Cát được phong làm đoàn vương, tại thân phận của hắn vẫn chỉ là vương gia lúc, liền cùng làm lúc một ít nổi danh họa sĩ 10 phần giao hảo, như Vương Thận, Triệu Lệnh Nương, Ngô Nguyên Du các loại. Theo tư liệu lịch sử ghi chép, Vương Thận, Triệu Lệnh Nương đều am hiểu sơn thủy họa, lại Vương Thận giàu cất giữ, hắn thân làm Bắc Tống quan trọng cất giữ chuyên gia đánh giá, thường mời người cùng sở thích bình thơ luận vẽ tại phủ bên trong vườn. Ngô Nguyên Du từng nhận chức Đoan Vương phủ lễ tân, đồng thời sư tổng Thôi Bạch, là Thôi Bạch vẽ phái quan trọng họa sĩ. Theo tuyên hòa bản mẫu tập vẽ ghi chép, Triệu Cát hoa điểu họa theo thầy tại Ngô Nguyên Du, nô thị hội họa phong cách vì tô lại pháp xíu xiu chứ sừng, lại bó tay nhiễm hiệu quả làm cho người ta cảm thấy tươi nhuận cảm giác, siêu việt lúc ấy vì cha con hoàng thị bút pháp là bình phán tiêu chuẩn tranh cung đình cố định thể thức, đại biến từ muộn đường đến nay, trải qua năm đời 109, cho đến Tống Sơ hoàng gia phú quý chi pháp. Từ đó có thể thấy, Triệu Cát lúc tuổi còn trẻ liền cùng những thứ này danh gia nhã khách thường xuyên lui tới, luận bàn hoa nghệ, tại mưa dầm thấm đất giao lưu cùng học tập, cùng với thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn đạo cùng hun núc dưới, nhất định khiến cho biết thêm không ít, có phần bị dẫn dắt, càng làm cho hắn sau này hoa điểu họa nghệ thuật con đường đặt xuống kiên cố căn cơ. Chương 779, Tống Triều bị Tô Son chắt phấn Thái Bình. Chương 779, Tống Triều bị Tô Son chắt phấn Thái Bình. Tống Huy Tông Triệu các nghệ thuật phong cách bị hoàng gia phú quý cùng Thôi Bạch vẽ phái ảnh hưởng, đem lối vẽ tỉ mỉ hình thái hoa điểu họa nghệ thuật phát triển thêm một bước, sứ Bắc Tống viện thể hoa điểu họa tạo thành vì hình tượng tả thực, bao hàm ý thơ, chuẩn mực nghiêm cẩn là đặc điểm tuyên hòa thể. Đầu tiên, Triệu Cát đặc biệt coi trọng vẽ vật thực, cũng yêu cầu phù hợp sự thực khách quan, tuân theo quy luật tự nhiên. Bởi vậy chúng ta đó có thể thấy được Triệu Cát tuân theo Tạ Hách Lục pháp luận bên trong ứng vật tượng hình tức họa sĩ miêu tả vật tượng hình tượng muốn không muốn cùng sự vật thân mình nhất trí, do đó, liền muốn cầu họa sĩ đang vẽ tranh trong quá trình muốn tiến hành xâm nhập quan sát, miêu tả hình tượng muốn phản hồi trong sinh hoạt tình huống thật. Tống Huy Tông Triệu Cát quan sát công cẩn thận tỉ mỉ điển cố là 10 phần kinh điển, đồng thời vậy có giáo dục ý nghĩa. Mặt người đối với công đều là nghĩ đương nhiên tiến hành vẽ tranh, chỉ có Triệu Cát con mắt tinh lợi, quan sát tỉ mỉ, chập ngón tay lại ra công lên cao, trước phải nâng trái. Có thể thấy được Triệu Cát đối đãi nghệ thuật nhất quán lo liệu nghiêm cẩn thái độ, không tại bất luận cái gì việc nhỏ không đáng kể chỗ phạm sai lầm cấp thấp. Theo vẽ kế ghi chép, hoa hồng chưa có năng lực họa sĩ, đóng bốn mùa sớm tối lụy hoa lá đều không giống nhau. Nay làm xuân thời gian người chúng, không lông tóc kém, cho nên hậu thường chi. Chúng ta đó có thể thấy được Triệu Cát đối với hội họa tính chân thực yêu cầu cực cao, hắn đối nguyệt quý hoa đua nở thời gian cụ thể và khác nhau hình thái cũng hiểu rõ như lòng bàn tay, nếu không phải tiến hành lâu dài quan sát cùng vẽ vật thực, là không có sâu sắc như vậy cảm thụ cùng tinh chuẩn lý thuyết phán đoán. Chứ bỏ hắn nghệ thuật tiên phú không nói, phải nói hắn làm hoàng đế sự việc. Triệu Cát lịch sử định vị cơ bản đã sáng tỏ, đánh giá hắn là một vị 10 phần có nghệ thuật thiên phú ngu ngốc đế vương. Tống Triều tổ chế là nén xuống văn kinh vũ, như vậy Đoan Vương như vậy một không giống đại chúng, chuyên tâm nghiên cứu học thuật nhân tài, liền hẳn là đế vị nhân tuyển tốt nhất không thể nghi ngờ. Triệu Cát nguyên vốn không phải hoàng đế bị tuyển, khó được chính là hắn chiếm được thái hậu hướng thị thích. Thái hậu lực bài chúng nghị, là định đoạt đại cục nhân vật mấu chốt, đây không thể nghi ngờ là Triệu Cát kế vị một cái trọng yếu thẻ đánh bạc. Huy Tông những kia bị hậu nhân thoá mạ hành vi xảy ra, dường như đều là thái kinh tại triều lúc. Mặc dù trên nguyên tắc thống trị quốc gia là hoàng đế, nhưng thần tử tác dụng cũng là không thể bỏ qua. Huy Tông tử kế vị hậu thân bên cạnh không có một cái nào lương thần. Chú ý một chút, nơi này nói rất đúng lương thần cùng trung thần khái niệm là không giống nhau. Vương phủ, thái kinh, đồng quán thuộc về trung thần nhưng chắc chắn không phải lương thần. Sự xuất hiện của bọn hắn gia tốc Bắc Tống những năm cuối vẫn lạc. Cùng Huy Tông khí vị tương đầu thái kinh phong tướng về sau, tạo thành cái gọi là Tống Huy Tông tập đoàn thái kinh, Bắc Tống bắt đầu dài đến hơn 20 năm chuyên chế mục nát thống trị, cũng cuối cùng bị nổi dậy tại Bạch Sơn Hắc Thủy 850 ở giữa Kim Quốc tiêu diệt. Vì nên hợp Huy Tông, những thứ này gian thần vì lợi lộc mà A Du Ninh Hót, Đại Hương Hoa Thạch Cường, là hoàng đế vơ vét tiền tài. Sùng thân nhóm tham ô hối lộ vậy thành chuyện thường ngày, tức tạo thành chiêu quyền nhận hối lộ, hàng lộ công hành phong khí xã hội. Trên sinh hoạt, Huy Tông cùng với quân thần cực đoan xa xỉ hủ hóa. Xây dựng rầm rộ, lúc cựu đỉnh, xây minh đường, chế lễ nhạc, càng có xây diên phúc cùng cấn nhạc dùng để khoe, cảnh thái bình giả tạo. Tại Thái Kinh Sùng thần giật dây dưới, Huy Tông phát động đảng cấm hoạt động. Chương 790, trong lịch sử kỳ lạ nhất hoàng đế. Chương 790, trong lịch sử kỳ lạ nhất hoàng đế. Trận này tàn khốc đảng tranh mục đích chính là muốn dựng nên Tống Huy Tông tập đoàn Thái Kinh quyền thống trị uy, thanh trừ tất cả chướng ngại, kết thúc phân tranh, để thực hành hắn độc tài thống trị, cho bắt đầu mục nát xa hoa lãng phí sinh hoạt cung cấp có lợi môi trường. Huy Tông hướng chính sách đối ngoại hình thành còn cùng ngay lúc đó nội bộ cục thế chính trị liên quan đến. Loại quan hệ này chủ yếu thể hiện tại có chút đại thần vì củng cố địa vị của mình, từ đó ảnh hưởng Huy Tông hướng chính sách đối ngoại. Ngay lúc đó một ít quyền thần sử dụng ngoại giao đến nhu cầu tư lợi của mình. Thứ nhất, quyền thần cần quân công đến nổi bật tài năng quân sự của mình cùng với chiến tích, vì đạt tới cố vị kế sách. Đồng quán theo Tống Hạ trong chiến tranh bất chính trị tư bản, theo lộc lấy 2 năm bái tiết độ sứ đến chính hòa 7 năm lĩnh xu mật việt truyện, tuyên hòa năm đầu, tiến vị thái phó. Huy Tông vừa kế vị thời kỳ, vậy người bị một phen lý tính, nhất là muốn thu hồi tổ tông mất đi U Vân thập lục châu. Thứ hai, nhưng hắn tiên thủy không phải đánh trận chủ, trung quanh thần tử vậy không có một cái nào biết đánh trận, hết lần này tới lần khác đạt được hắn trọng dụng, tin tưởng không nghi ngờ. Tại Bắc Tống khẽ mở chiến tranh, mặc dù mặt ngoài chiếm cứ thượng phong, lấy được thắng lợi, nhưng mà thực chất cũng đúng thế thật cực kỳ hiếu chiến một loại biểu hiện, hàng loạt quân phí chi tiêu, đại đại tăng thêm bách tính gánh vác. Thứ ba, hắn ở đây Thái Kinh, Vương phủ, đồng quán đám người dụ nói rằng, muốn thu hồi U Vân thập lục châu, Vấn đề ở chỗ người Tống vũ lực không tình, hơn nữa đối với ngoại chiến tranh đã trở thành thái kinh, vương phủ đám người cố quyền thủ đoạn, nội chính mục nát, ngoại giao thất bại, liên hợp Kim kháng Liêu là ngoại giao chính sách thượng lớn nhất nét bút hỏng. Kim bại diệt Liêu sau đó, phát hiện Tống quân chiến đấu lực thật sự là kém không thể lại kém, thế là Kim nhân liền lên dạ tâm, tức xuôi nam lật đổ Bắc Tống vương triều. Tể tướng tập thể mục nát cũng là Bắc Tống diệt vong dấu hiệu. Giai cấp thống trị nội bộ lục đục với nhau, mâu thuẫn không ngừng tăng lên, lâm vào loại cục diện này trong, tất nhiên sẽ đem quốc kế dân sinh sự tình ném sau, cuối cùng cũng cho cả quốc gia mang đến sâu nặng tai nạn. Bởi vậy có thể nói tể tướng giai tầng chỉnh thể sa đoạn là Bắc Tống chính trị hình thế phát triển, quan lại nội bộ lẫn nhau đấu đá tất nhiên kết quả. Bắc Tống thời kỳ cuối mục nát chính trị cùng Tống Huy Tông và tể tướng quần thể có quan hệ trực tiếp, hắn cục diện chính trị chính là tại vì Tống Huy Tông là thống trị trung tâm, vì tể tướng Thái Kinh cầm đầu cánh tay đắc lực đại thần thao túng hạ phát triển, nhìn chung Huy Tông hướng nội chính ngoại giao, tể tướng ở trong đó cũng nổi lên tiêu cực ảnh hưởng. Bắc Tống màn cuối mục nát đã thẩm thấu đến xã biết sinh hoạt các mặt, đã thói quen khó sửa. Bắc Tống diệt vong đã định. Bắc Tống trung kỳ nhìn như thiên hạ thái bình cục diện này kỳ thực chỉ là hào nhoáng bên ngoài, thực chất quốc gia không ngừng tăng trưởng chi tiêu vượt xa quốc khố thu nhập. Tại chính phủ thể chế cùng quốc khố cao hơn tổ triệu không dận thành lập đại tống lúc cũng đã nghĩ đến điểm ấy, Trọng Văn Khinh Võ lại gia tốc chính trị thể hệ tệ nạn. Không chỉ có là tại Tống vương triều, cho dù Tiền Lý, khắp cả lịch sử, Triệu Cát cũng coi là cái khác loại hoàng đế. Không chỉ có một, nhìn chung phong kiến quân chủ bên trong ngược lại là có một Lý Hậu chủ cùng Triệu Cát rất có vài phần tương tự. Đồng dạng tài hoa hơn người, chỉ là một vì từ mà nổi tiếng, một vì thư họa mà chữ sưng, lại đồng dạng vì vong quốc bị bắt kết cục kết thúc cuộc đời của mình. Tống thái tổ Triệu không giận sao vậy sẽ không nghĩ tới, hắn đối với Lý Dục làm chuyện nhiều năm sau lại cũng phát sinh ở con cháu của mình trên người. Chương 791, tiêu giao 10 năm chết sống không đăng cơ thái tử. Chương 791, tiêu giao 10 năm chết sống không đăng cơ thái tử. Chu đệ xem hết hiểu rõ tích, dường như nghĩ tới điều gì, sau đó mở miệng nói: "Ta đột nhiên phát hiện một chuyện, dường như bất luận là người nào vương triều, chỉ muốn diệt vong, trên cơ bản cũng là bởi vì không có tiền." Mọi người nghe nói như thế sau đó, vẻ mặt rung động nhìn Chu đệ. Biểu tình kia 10 phần đặc sắc, bởi vì bọn họ sao vậy không nghĩ tới, Chu đệ lại hiện tại mới tổng kết ra như thế một chuyện. Đây không phải rất rõ ràng sao? Chu đệ nhìn thấy mọi người ánh mắt sau đó, ngượng ngùng cười cười, đầu óc phi tốc vận chuyển, tự hỏi mình rốt cuộc nói sai rồi cái gì. Thế nhưng cẩn thận một cân nhắc, dường như cũng không nói gì sai a. 3 triệu hoàn, hắn 15 tuổi làm thái tử, tiêu giao 10 năm chết sống không lên 850 cơ, phụ thân đem nó đánh ngất xỉu sau cưỡng ép đặt lên long vị. Trong lịch sử vài vị tương đối đặc thù thái tử, có chờ đợi mấy chục năm mới đăng cơ thái tử, có tham dự mưu phản thái tử, thậm chí còn có cưới lớn hơn mình 12 tuổi nữ tù phạm dở hơi thái tử. Kỳ thực cưới nữ tù phạm thái tử cũng có thể đã hiểu, tình yêu giáng lâm, nam nhi nhiệt huyết làm sao có thể ngăn cản. Bởi vì cái gọi là yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân chính là cái này ý tứ. Có thể để người không nghĩ ra chính là những kia tham dự mưu phản thái tử, đều biết thái tử là tương lai hoàng đế, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Thì, a đẹp, coi như là lão hoàng đế cơ thể cứng rắn, chờ lâu chút ít thời gian không phải tốt sao, làm gì cầm tính mạng của mình đi mạo hiểm đâu. Liên lấy Bắc Tống Triệu Hoàn mà nói, hắn ở đây thái tử vị thượng ngốc 10 năm, phụ thân thoái vị lúc, hắn lại chết sống không chịu, cuối cùng vẫn là lão hoàng đế đưa hắn đánh ngất xỉu cưỡng ép đặt lên long vị. Như vậy Triệu Hoàn vì sao không nghĩ đăng cơ làm đế, lẽ nào là thèm muốn thái tử tiêu giao khoái hoạt? Mọi người tại nhìn đến đây sau đó, từng cái trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì bọn họ sao vậy không nghĩ tới, trên thế giới lại còn có như thế dở hơi hoàng đế. Người khác cũng là muốn làm hoàng đế, kết quả người kia lại không muốn làm hoàng đế, vẫn là bị đánh ngất xỉu sau đó cưỡng ép mang lên làm hoàng đế. Trong lúc nhất thời, mọi người một chút thì tinh thần tỉnh táo, nghĩ muốn xem thật kỹ một chút, gia hỏa này vì sao lại như vậy? Triệu Hoàn, Tống Huy Tông trưởng tử, 15 tuổi lúc lập làm hoàng thái tử. Tại đích thứ có khác xã hội phong kiến, Triệu Hoàn chính là ông trời an bài tương lai hoàng đế. Đáng tiếc là, thân phận của hắn tuy tốt, lại bày cái trước bất lực phụ thân Tống Huy Tông. Tống Huy Tông hoang đường lịch sử không cần nhiều lời, hắn bởi vì nhiệt tình yêu thương nghệ thuật mà không để ý tới triều chính, còn nặng dùng thái kinh và gian thần, khiến cho Bắc Tống trướng khí mù mịt. Mà chính Triệu Hoàn cũng không hăng hái, tư chất ngu dốt còn chưa tính, còn không hào hào học tập, cái này nhường phụ thân dần dần sản sinh chán ghét tình. Trùng hợp tam đệ Triệu Khải thông minh cơ trí, lại biết ăn nói, mỗi lần đều có thể chọc cho Tống Huy Tông thoải mái cười to. Cái này cũng chưa tính, Triệu Hoàn còn không hiểu được lôi kéo người tầm, bên cạnh trừ ra một cái bao cỏ Cảnh Nam Trọng ủng hộ hắn, không còn ai khác. Vì sao nói Cảnh Nam Trọng là bao cỏ? Triệu Hoàn sau khi lên ngôi, hắn chủ trương cắt đất cầu hòa, đồng thời bài xích chủ trương chống cự danh tướng Lý Cương, cuối cùng dẫn đến duy nhất có thể cứu vớt Bắc Tống danh tướng Lý Cương bị giáng chức quan nơi khác. Mà không có Lý Cương Bắc Tống, rất nhanh liền diệt vong. Đương nhiên, đây đều là nói sau, Tống Huy Tông biết rõ Triệu Hoàn đủ loại khuyết điểm, bởi vậy hắn từng có phế trưởng lập ấu ý nghĩ. Chương 792, lẫn nhau nhượng bộ hoàng vị nguyên nhân. Chương 792, lẫn nhau nhượng bộ hoàng vị nguyên nhân. Chẳng qua may mắn là Triệu Hoàn cưới một vị tốt thế tử, Chu Liễn, cũng là bị Kim Quốc hoàng đế tán tưởng là chúng say độc tình Chu hoàng hậu. Chu Liễn, nô khang quân tiết độ sứ Chu bá tài nữ nhi, chắc chắn tài nữ một viên. Chính hòa 6 năm, Triệu Hoàn cưới Chu Liễn làm thái tử phi, Tống Huy Tông tự mình chủ trì hôn lễ, cái này nhường Chu bá tài thụ sủng nhược kinh. Hoàng đế coi trọng như vậy Chu gia, như vậy về sau tự nhiên thịt nát xương tan cho để báo đáp. Này về sau phụ thân lãnh binh trấn thủ biên quan, Chu Liễn ngay tại đồng cung phụ tá thái tử. Vì bỏ đi Tống Huy Tông phế trưởng lập ấu suy nghĩ, Chu Liễn giúp đỡ thái tử phụng dưỡng cha mẹ chồng, hiền lương thục đức, thông tình đạt lý tính cách cũng đã nhận được cha mẹ chồng khẳng định. Cùng lúc đó, thái tử ngu dốt, lại không quá cố gắng, còn bị đến phụ thân vắng vẻ. Chu Liên thì theo bên cạnh phụ tá, thường xuyên cùng thái tử chuyển động cùng nhau, cái này khiến nội tâm tịch mịch cô độc thái tử cảm nhận được ôn hòa. Ở đây sau thời kỳ, hai vợ chồng nguyện như thần tiên quyến lữ bình thường, thật là tiện sát người bên ngoài. Nhưng mà hạnh phúc của bọn hắn sinh hoạt tại 10 năm sau đó im bặt mà dừng. Kim quân diệt vong Liêu quốc, sau đó phái ra hai đường đại quân xuôi nam công tống. Đang phòng làm việc Huy Hào bắt mặc Tống Huy Tông nghe nói tin tức này về sau, sợ tới mức khí nhét hôn mê. Nhưng mà hắn sau khi tỉnh lại thì làm một kinh người quyết định, hắn muốn chuyển vị cho thái tử Triệu Hoàn. Đối mặt tai họa ngập đầu, phụ thân cũng không có cách nào, không hề kinh nghiệm thái tử lại nên như thế nào đối mặt. Vì thế thái tử chết sống không chịu đăng cơ. Mọi người thấy nơi này sau đó, lập tức bừng tỉnh đại ngộ lên. Bọn hắn trước đó còn đang ở buồn bực, tại sao có thể có người không nguyện ý làm hoàng đế? Hiện tại xem ra, nguyên lai là như thế một nguyên nhân. Vị này Tống Huy Tông vì phòng ngừa đến lúc đó đại Tống bị ở trong tay chính mình, cho nên nói để cho mình đứa con trai này ra đây làm hình nhân thế mạng. Nhìn như vậy đến, người này ngược lại là có chút không may a. Bất quá, bọn hắn mặc dù cảm thấy như vậy, nhưng vậy không nói thêm gì, chỉ là đem ánh mắt của mình phóng ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Đây thật là buồn cười đến cực điểm. Đại địch sắp tiến đến, là hoàng đế, không tới tự hỏi làm sao bảo vệ quốc gia, làm sao điều binh khiển tướng, làm sao cân đối lương thảo quân bị, ngược lại cùng thái tử qua lại nhún nhường hoàng đế bảo tọa. Không cầu hoa tươi nhìn tới Tịnh Khang sỉ nhục cũng coi là quả báo của bọn hắn, nên nhận trừng phạt. Mặc dù thái tử Triệu Hoàn không muốn đăng cơ, nhưng Tống Huy Tông có biện pháp nhường hắn đi vào khuôn khổ. Nguy cấp như vậy thời khắc, cái gì đăng cơ đại điện loại hình năng lực miễn thì miễn, trực tiếp đem thái tử đánh ngất xỉu đặt lên long vị, sau đó tuyên đọc thoái vị chiếu thư là được rồi. Không Triệu Hoàn cứ như vậy bị đẩy lên hoàng đế bảo tọa. Thế nhưng hắn phải đối mặt, là bên trong có thái kinh cái này giúp sâu mọt gian thần, ngoài có kim quân binh lâm thành hạ. Hắn nên làm cái gì? Chu hoàng hậu đưa ra đề nghị, có thể bãi miễn thái kinh đám người, sau đó để bạt một nhóm hiền lương người, có thể hóa giải nguy cơ. Quả nhiên, bị mới cất nhắc tài tuấn trong, có một cái gọi là Lý Cương người trổ hết tài năng, thuận lợi đánh bại kim quân, thành công bảo vệ khai phong an toàn. Nhưng mà quân kim vừa lui, Lý Cương cũng bởi vì đắc tội cầu hòa phái mà lọt vào hãm hại, Triệu Hoàn không phân tốt xấu đem nó biếm quan nơi khác. Và kim quân lần nữa đột kích, Triệu Hoàn còn muốn mời Lý Cương rời núi lúc, đã muộn, khai phong đã bị kim quân nặng nề vây quanh. Chương 793, Triệu Cấu, lẻ loi một mình thành lập Nam Tống. Chương 793, Triệu Cấu, lẻ loi một mình thành lập Nam Tống. Rơi vào đường cùng, Triệu Hoàn mở thành đầu hàng. Sau đó Chu hoàng hậu nhẫn nhịn không được kim triều tiếp nhận đầu hàng nghi thức nắm tay dê lễ nhảy lên nhảy vào trong giếng tự sát. Trước khi chết còn để lại một bài thiên cổ vì đó mũi chua câu thơ, hôm nay cỏ rác này, chuyện gì có thể nói. Khuất thân nhục trí này, hận gì có thể tuyết. Thế mau trở về hoàng tuyển này, này buồn có thể tuyệt. Chúng say độc tỉnh Chu hoàng hậu, bất khuất hắn tiết bắt năm linh ứng vĩnh rủ xuống trần lo lắng. Mà bất đắc dĩ Triệu Hoàn, cùng phụ thân hắn đã trở thành chê cười, bị hậu thế chỗ khinh thường. Kỳ thực Bắc Tống không phải là không có người tài ba, mà là bởi vì thượng bất chính hạ tác loạn hoàng đế ngu ngốc bất lực chỉ lo hưởng thụ thì cũng thôi đi, còn không có huyết tính. Đối mặt cường địch sẽ chỉ chó vẫy đuôi mừng chủ, phàm là có người đề nghị chống cự, cũng sẽ gặp phải đả kích. Như Triệu Hoàn có thể đứng bước áp lực, ra sức bảo vệ bị vu hãm Lý Cương, có thể lịch sử có thể sửa. Nhưng mà lịch sử không có nếu như, hậu nhân chỉ có thể thổn thức cảm thán, từ đó rút kinh nghiệm, ngoài ra, lại có thể làm gì chứ? 4 triệu cấu, Triệu Cấu có bao nhiêu lợi hại, không chỉ lẻ loi một mình thành lập Nam Tống, còn một mực nắm giữ quốc gia đại quyền. Tống Khâm Tông tuyệt đối không ngờ rằng chính mình đem đệ đệ Triệu Cấu đưa cho Kim Nhân làm con tin, ai mà biết được đối phương lại đến đổi hàng. Kim Quốc sứ giả nói cho Tống Khâm Tông nói, Tống Khâm Tông phái đi ra Triệu Cấu không một chút nào tượng hoàng tử, đồng thời uy hiếp nhường Tống Khâm Tông đổi một chân chính hoàng tử. Nguyên lai Triệu Cấu bị Tống Khâm Tông mang đến Kim Quốc làm con tin, nhưng là cuộc sống của hắn lại rất tự hạn chế, mỗi ngày kiên trì luyện tập cưỡi ngựa bắn tên. Kim Quốc người xem xét cái này con tin thật sự là thái thượng bảo, một chút cũng không giống Tống Huy Tông chỉ lo thèm muốn hưởng thụ. Triệu Cấu là Tống Huy Tông thứ 9 con trai. Tống Huy Tông tổng cộng có 32 con trai cùng với 34 cái nữ nhi. Triệu Cấu mẫu thân cũng không được sủng ái, cho nên hắn một thằng cũng không có nhận Tống Huy Tông chú ý. Tương phản ca ca của mình Tống Khâm Tông Triệu Hằng theo làm hoàng tử lúc vẫn nhận Tống Huy Tông thích, chẳng qua chỉ là giả vờ thích thôi, trên thực tế là muốn để hắn làm hình nhân thế mạng. Tống Huy Tông mỗi ngày trầm mê ở làm thơ vẽ tranh đối với quốc sự cũng không quá để tâm, một mắt thấy Kim Quân gót sắt bước vào Bắc Tống, Tống Huy Tông dứt khoát nhường nhi tử Triệu Hằng làm hoàng đế không. Mà Triệu Cấu lúc này cũng được xưng là Khang Vương. Tịnh Khang sỉ nhục Tống Triều hoàng thất gia quyến tính cả đại thần, người bình thường và tổng cộng mười mấy vạn người biến thành Kim Quân tù binh. Mà Triệu Cấu không có bị Kim Quân bắt được nguyên nhân là làm lúc Tống Khâm Tông bổ nhiệm Triệu Cấu là binh mã đại nguyên soái nghị cách cứu viện kinh đô, Tống Khâm Tông không ngờ rằng Kim Quân hội vòng qua hắn phòng tuyến của hắn trực tiếp tiến đánh Bắc Tống đô thành. Kết quả cuối cùng chính là Triệu Cấu dẫn binh đánh trận lúc nhà còn rất tốt, kết quả sau này trở về phát hiện huynh đệ tỷ muội của mình cùng phụ thân, còn có tất cả hoàng thân quốc thích dường như cũng bị bắt làm tù binh. Lúc này hay là Khang Vương Triệu Cấu rất nhanh tỉnh táo lại, mặc dù Bắc Tống đã bị Kim Quân đánh cho hoa rơi nước chảy, tôn thất quý tộc trên cơ bản đều đã bị giết hại 1.9 hoặc là tù binh, nhưng là do ở Kim Quân cũng không có đối với các nơi tạo thành phá hoại, cho nên cơ sở vẫn còn ở đó. Triệu Cấu thì đăng cơ biến thành hoàng đế, tiếp tục sử dụng Tống quốc hiệu, sử xưng Nam Tống. Cùng trước đó thành lập Vương triều hình tượng đế vương ấn đủ về ý nghi ý ba nhị nhi nắm chặt ý đây Triệu Cấu đúng là vô cùng đáng thương. Không chỉ trải nghiệm cùng thân thế đáng thương, càng quan trọng chính là làm lúc Triệu Cấu hoàn toàn chính là quan can tư lệnh. Chương 794, Triệu Cấu lại còn vẫn là một có năng lực hoàng đế. Chương 794, Triệu Cấu lại còn vẫn là một có năng lực hoàng đế. Mọi người tại nhìn đến đây sau đó, trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn đối với Nam Tống đương nhiên là không xa lạ gì. Rốt cuộc đây là Tống triều cuối cùng một đoạn thời kỳ. Chẳng qua làm bọn hắn không nghĩ tới là Nam Tống lại là một mình hắn thành lập. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng là có rất nhiều người giúp đỡ mới thành lập Nam Tống, chẳng qua bây giờ nhìn tới sự việc cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng như thế, nhìn như vậy tới đây một triệu ngách cũng không phải một chút năng lực đều không có. Chẳng qua vô cùng đáng tiếc, mặc dù nói vị này Triệu Khe đúng là có một chút năng lực không muốn có thể một thân một mình thành lập được Nam Tống, nhưng mà đời sau ra sức trình độ thật sự là không ra thế nào, cũng liền dẫn đến Tống triều diệt vong. Không vẹn vẹn là Bắc Tống diệt vong, cuối cùng Nam Tống vậy đi theo diệt vong. Sau đó liền thành những kia người trong Thảo Nguyên Nguyên Triều. Chẳng qua mọi người ngược lại cũng không có tiếp tục thảo luận việc này, bọn hắn chỉ là đem ánh mắt của mình phóng ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Đám đại thần có bị giết hại, có đầu hàng, có biến thành tù binh. Triệu Cấu bên cạnh ngay cả thân tín đại thần đều không có, mấu chốt là làm lúc có thể đánh cầm binh sĩ vậy dường như không có. Bắc Tống đã xảy ra hai chuyện lớn. Đệ nhất kiện đại sự chính là Tịnh Khang chi nạn dẫn đến Bắc Tống Vương thất quý tộc cơ hồ bị nổ tận gốc. Một chuyện khác chính là Tống Huy Tông con trai thứ 9 Khang Vương Triệu Cấu chính thức đăng cơ biến thành hoàng đế, là cái này Tống Cao Tông. Không có gì cả, Triệu Cấu cũng không có nhu trí, làm lúc Kim Quân chỉ lan đến gần phương Bắc phương Nam thực lực còn bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, cho nên Triệu Cấu giang Nam Tống đô thành định là bên trong một cái thành thị. Triệu Cấu liền để Lý Cương đảm nhiệm tể tướng. Nhưng mà Lý Cương chủ chiến, vừa làm hoàng đế Triệu Cấu cũng không muốn nhanh chóng cùng Kim Quân khai chiến, thế là triệt bỏ Lý Cương tể tướng chức vị, dùng tâm phúc của mình Hoàng Tiềm Thiện cùng Vương Bá Ngạn. Có tâm phúc của mình cũng không thể nhường hoàng đế vị trí làm căng ổn. Lúc này Triệu Cấu đòi tiền không có tiền muốn người không ai, thế là hắn liền mệnh làm chính mình hai cái tâm phúc dần dần tiếp quản quân quyền, bắt đầu tổ kiến Nam Tống triều đình. Đại thần tuyển chọn vậy đã bắt đầu. Triệu Cấu tại vững chắc địa vị mình trong quá trình làm một kiện nhường hắn để tiếng xấu muôn đời sự việc, chính là sát hại Nhạc Phi vị này trung quân ái quốc tướng lĩnh. Bên ngoài nhìn xem là Triệu Cấu tin vào tần cối sang luôn, kỳ thực Triệu Cấu cũng có lo nghĩ của mình, bởi vì hắn muốn đem binh quyền làm hết sức tập trung tại trong tay của mình. Kỳ thực theo một chuyện khác cũng được, nhìn thấy Triệu Cấu đối với quyền lợi khát vọng. Theo Lý Cương bắt đầu Triệu Cấu thì thường xuyên thay đổi tể tướng, tần cối cũng bất quá là đảm nhiệm Nam Tống tể tướng bên trong một vị. Triệu Cấu chí ít đổi thất, 8 vị tể tướng. Như thế tấp nập đổi tể tướng tự nhiên muốn đem quyền lực càng thêm lao 850 cố nắm giữ ở trong tay mình. Lẻ loi một mình thành lập Nam Tống, lại đặt quyền lực một mực nắm giữ tại trong tay của mình, nhưng mà trong lịch sử đối với Triệu Cấu đánh giá lại rất có tranh luận. Trong đó chăm sóc lớn nhất chỗ bẩn ngay tại ở tin vào tần cối sàng nôn sát hại Nhạc Phi. Vẹn vẹn chuyện này cũng đủ để cho Triệu Cấu bị chửi. Dựa theo hiện tại ánh mắt nhìn xem Triệu Cấu mặc dù vô cùng có năng lực, nhưng hắn càng nhiều hơn chính là một tinh xảo tư tưởng ích kỷ người. Vì Triệu Cấu cũng không nguyện ý nhường phụ thân của mình cùng ca ca quay về. Hắn hy vọng Tống Huy Tông cùng Tống Khâm Tông một mực phương Bắc đi săn. Chương 795, trả lời ghi chép đại đột phá. Chương 795, trả lời ghi chép đại đột phá. Quả thực không thể vì việc này mà toàn bộ phủ định Triệu Cấu, Triệu Cấu tại một số phương diện năng lực xác thực cũng không phải thường ra chúng. Triệu Cấu kế thừa cha mình nghệ thuật thiên phú, thư pháp cùng hội họa trình độ vô cùng cao. Tống triều sở dĩ được người xưng là yếu tống ở mức độ rất lớn là cùng làm lúc Trọng Văn Khinh Võ tập tục cũng có quan hệ. Nghệ thuật trình độ mà nói Triệu Cấu coi là một tài tử, Triệu Cấu hay là một vũ khí kẻ yêu thích. Điểm này thì đây phụ thân của mình mạnh lên rất nhiều. Bất luận cái gì thời đại, vũ khí tiên tiến đều có thể trong chiến đấu đứng ở thế bất bại. Làm lúc mặc dù là vũ khí lạnh, nhưng mà Triệu Cấu lại chưa từng có đình chỉ đối với vũ khí nghiên cứu phát minh cùng cải tiến. Nhạc Phi tại vừa mới thành lập nhà vợ quân lúc vũ khí trang bị rất là hậu, tại Kim Quân trước mặt hoàn toàn không có ưu thế, thế là Triệu Cấu liền thiết kế một vừa thực dùng lại rất tân tiến trường thương. Mà tiến vào tuổi già sau đó Triệu Cấu một ít hành vi lại cho hắn đưa tới rất lớn tranh luận. Vì đang dung chuyển trong sinh hoạt Triệu Cấu mất đi sinh dục năng lực, con ruột rất nhỏ tuổi tác chết yểu. Lại thêm thê tử của mình cũng bị Kim Quân bắt được, cho nên Triệu Cấu luôn luôn không có con trai ruột của mình, thế là hắn nhận làm con thừa tự hai đứa con trai là con trai nuôi. Lúc này Nam Tống vẫn có quân Kim uy hiếp, nhưng mà đã khôi phục một chút nguyên khí. Làm năm lẻ loi một mình thành lập Nam Tống Triệu Cấu lúc này cũng đã 56 tuổi, dựa theo cổ đại tuổi thọ của con người đã chắc chắn coi như là tuổi. Triệu Cấu liền đem hoàng đế của mình vị trí truyền cho mình thu dưỡng nhi tử, lúc này đã là thái tử Triệu Thận. Biến thành thái thượng hoàng Triệu Cấu không cần mỗi ngày đứng trước xử lý quốc sự áp lực, sẽ không cần mỗi ngày đứng trước Kim Quân uy hiếp lo lắng hãi hùng. Không có gánh vác Triệu Cấu dễ dàng không ít, đoán chừng chính hắn cũng không ngờ rằng chính mình làm thái thượng hoàng đến thời gian đều nhanh gặp phải chính mình làm hoàng đế thời gian, cuối cùng Triệu Cấu tại 81 tuổi qua đời. Phân tích đến nơi đây cũng liền kết thúc, chẳng qua mọi người ngược lại cũng không có vội vã làm ra phán đoán, mà là trước tỉ mỉ trở về chỗ một chút trước đó nhìn thấy phân tích. Triệu Cấu một đời là phi thường có tranh cãi cả đời. Cuối cùng vẫn là Chu Nguyên Chương chậm rãi mở miệng, nói ra như thế một phán đoán. Nhưng là không thể phủ nhận hắn tại đầu Nam Tống kỳ cũng làm ra một ít thành tích. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là tán đồng, gật đầu một cái xí. Triệu Cấu bản thân cũng là một rất có tài hoa hoàng đế, hắn không cách nào xóa đi lớn nhất chỗ bẩn chính là sát hại Nhạc Phi. Thiệu Hưng đàm phán hòa bình nhường Triệu Cấu đối với vị này trung quân ái quốc tướng lĩnh thống hạ sát thủ. Theo Triệu Cấu cả đời trải nghiệm đến xem vị hoàng đế này sát thực cũng có một chút thủ đoạn, lẻ loi một mình không có tiền không có binh tình huống dưới thành lập Nam Tống, đồng thời đem quyền lực một mực nắm giữ ở trong tay chính mình. Tại phương diện nghệ thuật vị hoàng đế này cũng có được rất cao thành tựu, mà Triệu Cấu thị phi công tội vậy chỉ có thể mặc cho hậu nhân bình luận. Bởi vậy mọi người cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, Tiền Vương Triệu chỉ là đem ánh mắt đặt ở trước mắt phân tích bên trên. Chẳng qua bây giờ phân tích đã toàn bộ cũng kết thúc, cho nên nói thay vào đó là hạ một đạo đề mục, cũng là vô tận trả lời thứ 14 đề. Chu Nguyên Chương nhìn đến đây sau đó đột nhiên sinh lòng cảm khái, vì trước đó mặc dù nói hắn cũng là đến trả lời qua rất nhiều lần, nhưng là cho tới nay đều không có lần nào có thể vượt qua thứ 14 đề. Hy vọng lúc này có thể vượt qua thập tứ đề. Chương 796, Nam Tống duy nhất minh quân. Chương 796, Nam Tống duy nhất minh quân. Chu Nguyên Chương sở dĩ hội toát ra ý nghĩ như vậy ngược lại vậy không gì đáng trách, rốt cuộc hắn tiếp xuống chỉ còn lại một lần thất bại cơ hội, nếu như nói hạ một đạo đề mục đáp sai lầm rồi lời nói, như vậy hắn mặc dù có thể đột phá kỷ lục, nhưng mà thực chất ngược lại cũng không tính được là đột phá. Mọi người sôi nổi đem ánh mắt của mình đặt ở trước mắt mới đề mục bên trên, bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Vô tận trả lời thứ 14 đề, vừa vào chỗ thì tuyên bố thay Nhạc Phi sửa lại án xử sai, xin hỏi đây là trở xuống vị kêu hoàng đế làm sự tình. 1 triệu thận, 2 triệu đôn, 3 triệu khách, 4 triệu quân. Chu Nguyên Chương nhìn thấy đề mục này sau đó, không chút do dự liền trực tiếp mở miệng trả lời. Thiên nhân, đạo này 867 đề mục câu trả lời chính xác nên là cái thứ nhất tuyển hạng. Theo hắn vừa dứt lời, đúng lúc này không bên trong lập tức thì xuất hiện đạo này đề mục tương quan nhắc nhở. Trả lời chính xác. Trước mắt trả lời tiến độ, 14 đề chủ đề phân tích, 1 triệu thận, 2 tống trải qua 18 đế năm 319, trùng hợp là Nam Bắc 2 tống các 9 tên hoàng đế, mà Nam Tống vị thứ 2 hoàng đế Hiếu Tông Triệu Thận là Tống Thái Tổ Triệu Không Giận đời thứ 7 tôn, Tống Cao Tông Triệu Cấu con trai nuôi. Nam Tống duy nhất anh minh hoàng đế. Thật không hổ là Thái Tổ tử tôn. Đây Triệu Nhị tử tôn mạnh hơn nhiều, Triệu Thận được lập làm hoàng thái tử. Cùng năm ngày 11 tháng 6 Cao Tông thoái vị tại 35 tuổi Triệu Thận. Như vậy Tống Triều hoàng vị lần nữa về đến Tống Thái Tổ nhất mạch. Ngay tại Triệu Thận đăng cơ hơn một tháng sau đó, cũng là ngày 14 tháng 7, Tống Hiếu Tông Triệu Thận hạ chỉ, truy khôi phục Nhạc Phi nguyên quan, truy thủy Nhạc Phi, thiếu bảo, võ thắng định quốc quân tiết độ sứ, Vũ Dương quận khai quốc công. Bổ nhiệm Nhạc Phi tử tôn 6 người làm quan. Đối với cái này Thái Thượng Hoàng Triệu Cấu lựa chọn không nói. Lớn nhất khả năng tính chính là Tống Hiếu Tông cho sửa lại án xử sai Nhạc Phi, khoảng chính là Tống Cao Tông Triệu Cấu bản thân thụ ý. Nói thế nào Tống Hiếu Tông người này đâu, nếu như dùng đơn giản nhất lại nói chính là một lúng túng hiếu tử cùng một thất bại phụ thân. Là một, A-em, cái hiếu thuận nhất nhi tử, lại sinh kế tiếp tối khốn nạn nhi tử. Có thể lực mà nói, chỉ có thể nói ở bên trong chính thượng làm được cũng không tệ lắm, nhưng mà ngoại chiến thượng lại không được, có chút chí lớn nhưng tài mọn, dẫn đến chí khí chưa thủ cả đời nuốt hận không may hoàng đế, một lúng túng hiếu tử cùng một thất bại phụ thân. Tại lịch đại anh chủ minh quân trong không có chỗ xếp hạng, nhưng mà tại Nam Tống tuyệt đối là vị thứ nhất. Tống Hiếu Tông quần y mị dị thất chùa vũ dây dứt từ cựu cha bản thân lớn nhất bất hạnh ở chỗ Tống Cao Tông sống được quá lâu. Tống Cao Tông mặc dù thoái vị, nhưng vẫn luôn nắm trong tay tối cao quyền lực, tiền kỳ không có cơ hội tiếp xúc cùng học tập cao cấp đế vương thuật, đăng cơ sau không thể tự nhiên nắm giữ triều chính. Tống Hiếu Tông tại Triệu Cấu sau khi chết chẳng qua là tại vị 7 năm thì thoái vị. Nam Tống cực kỳ có thời cơ khôi phục cũ sơn hà cũng là Cao Tông cùng Hiếu Tông thời kỳ, cái gọi là Cao Tông hướng có khôi phục chi thần, không khôi phục chi quân. Hiếu Tông hướng có khôi phục chi quân, không khôi phục chi thần đây hết thảy cũng bắt nguồn từ Tống Hiếu Tông nột ngạt bó cánh tay thời gian quá dài. Tống Hiếu Tông vừa mới đăng cơ thì cho Nhạc Phi sửa lại án xử sai chính là một tích cực tín hiệu, chính là vì biểu lộ chính mình lập trường chính trị, để chứng minh phụ tử không cùng tâm thái độ, hướng về thiên hạ biểu thị công khai quyết tâm, hướng Kim Quốc người tỏ rõ cứng rắn thái độ. Tống Hiếu Tông là Nhạc Phi sửa lại án xử sai không là phủ định Triệu Cấu, mà là đối với phái chủ hòa thanh toán, là đúng tần cối triệt để thanh toán. Chương 797 thì tài nghệ này cũng gọi là minh quân. Chương 797 thì tài nghệ này cũng gọi là minh quân. Thì linh trượt, 4, 6 kỳ sẹo, bắt nhưng cho Nhạc Phi sửa lại án xử sai. Chính là vì nhường Triệu Cấu cùng Tần Cối làm cắt chém. Nhạc Phi bị oan giết, cả Triệu Văn Dùng Võ và Triệu Cấu đều là trong lòng rõ ràng đạt được, sửa lại án xử sai là tất nhiên, mấy ư không cách nào ngăn không được. Bây giờ 20 năm trôi qua, cho Nhạc Phi sửa lại án xử sai, Triệu Cấu vậy không có lý do gì kiên quyết phản đối. Theo hiện thực góc độ nói, Hiếu Tông vào chỗ tháng thứ 2, thì tuyên bố cho Nhạc Phi sửa lại án xử sai, nếu như Cao Tông cưỡng ép can thiệp, liền là chính mình đánh mặt mình. Vậy thế tất tạo thành Triệu đình phân liệt. Tống Hiếu Tông là thật có khai cương khoách thổ thu phục mất đất ý chí, Long Hưng Bắc phạt trước đó, Triệu Cấu đã từng khuyên nhủ Hiếu Tông không thể vọng động, vì triều trung căn bản không có quân sự nhân tài. Triệu Cấu nói rất đúng sự thực. Đáng tiếc trải qua Triệu Cấu cùng Tần Cối bại hoại đã không có võ tướng, Long Hưng Bắc phạt Cao Tông thời đại cái gọi là phục hưng tứ tướng trong, thật sự có thể đánh Nhạc Phi, Hàn Thế Trung đã hết rồi, lao tướng Ngô Giới bệnh tốt, Nô Lân còn phải trấn thủ Xuyên Du, ra ngoài đại tướng Lưu Kỵ Bắc phạt trước một năm bệnh tốt. Thế nhưng Hiếu Tông không có tiếp nhận, kết quả Bắc phạt thất bại. Điều này nói rõ Cao Tông nhiều lắm thì để sách ý kiến, không có cưỡng đoạt quyền quyết định. Chiến sự bộc phát sau đó, Hiếu Tông do dự, lo trước lo sau, Long Hưng Bắc phạt bị Thiệu Hành Nguyên làm hư đại sự, không quả quyết cuối cùng dẫn đến thất bại. Nói trắng ra, Tống Hiếu Tông nếu là sinh ở Thanh Bình chi thế, có thể nói là một vị minh quân cùng nhân quân, đáng tiếc ở vào Nam Tống dạng này thời đại, chỉ có thể nói hắn là nhân quân, lại không phải loại đó loạn thế cần anh võ chi quân. Chính là năng lực của mình có hạn. Tống Hiếu Tông cái gọi là sửa lại án xử sai, thực chất hình thức lớn hơn thực tế, thậm chí có thể nói chỉ là Hiếu Tông dùng để đánh dư luận chiến tạo thế, vì Hiếu Tông nghĩ Bắc phạt. Tống Hiếu Tông thực chất không có giúp Nhạc Phi sửa lại án xử sai, chỉ là khôi phục địa vị. Thật sự sửa lại án xử sai là tại Ninh Tông Triệu Khuếch tại vị, Hàn Thác trụ thảo phạt Kim Quốc lúc. Mọi người thấy nơi này sau đó trong lúc nhất thời có chút không biết phải nói chút gì đó. Khi bọn hắn phát hiện vị hoàng đế này là tất cả Nam Tống duy nhất minh quân lúc, còn có chút hiếu kỳ vị hoàng đế này rốt cục sẽ làm ra dạng gì sự việc. Chẳng qua làm bọn hắn không có nghĩ tới là, làm sự tình thế mà chẳng qua là dạng này một chuyện nhỏ thôi, với lại chuyện như vậy cuối cùng vẫn Triệu Cấu trao quyền. Không cầu hoa tươi nếu như không có Triệu Cấu đồng ý, như vậy vị hoàng đế này đoán chừng cũng không có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy. Với lại ngoài ra, hắn dường như cũng không có làm ra cái gì chuyện có ý nghĩa, vẹn vẹn chẳng qua là bộ dạng này liền đã được xưng là Nam Tống một cái duy nhất minh quân, từ đó có thể thấy làm lúc Nam Tống tình huống rốt cục đến cỡ nào thái quá, đoán chừng một vị hoàng đế tốt cũng không có. Chẳng qua mọi người mặc dù nói kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng mà ngược lại cũng không có quá mức để ý, vì tất lại bất kể nói thế nào, đây đều là người ta Tống Triều sự việc, cùng bọn hắn Đại Minh không có bất kỳ quan hệ gì, bọn hắn hiện tại cũng đã là rời Tống Triều hơn mấy trăm năm. Cho dù là bọn họ muốn quản chuyện này cũng là có lòng không đủ lực, cho nên nói và đi để ý chuyện này, chẳng bằng hào hào suy nghĩ một chút tiếp xuống phân tích làm sao. Rốt cuộc đây mới là bọn hắn cần phải quan tâm. Thế là mọi người sôi nổi đem ánh mắt của mình đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại, muốn xem một chút kế tiếp hoàng đế tình huống làm sao. Chương 798, Tống Triều phế vật nhất hoàng đế một người khác hoàn toàn. Chương 798, Tống Triều phế vật nhất hoàng đế một người khác hoàn toàn. Tống Quang Tông Triệu Đôn là Tống Triều thứ 12 vị hoàng đế, Nam Tống Hướng thứ 3 vị hoàng đế. Hắn là Tống Hiếu Tông Triệu Thận con thứ 3, tại Nguyên Hoàng thái tử, Tống Hiếu Tông trưởng tử, Triệu Đôn đại ca, chết bệnh về sau, bị phụ hoàng coi trọng, đặc biệt lập làm thái tử. Nhưng hắn vào chỗ về sau, lại là không lớn, kết quả bị trong lịch sử xưng là Tống Triều tối bình thường hoàng đế một trong. Thiệu Hưng 17 năm tháng 9 ất Sửu bát 67 nhật, Triệu Đôn sinh tại Hiếu Tông phủ đệ. Hắn là Tống Hiếu Tông Triệu Thận con thứ 3, mẫu thân là Thành Mục hoàng hậu Quách Thị. Tống Hiếu Tông vào chỗ về sau, Triệu Đôn được thăng chức trấn thao quân tiết độ sứ, khai phủ nghi đồng tam tư, phong cung vương. Đồng thời, hắn cùng mẫu đại ca được phong làm đặng vương, cũng bị xác lập là hoàng thái tử, nhị ca được phong làm khánh vương. Thế nhưng, sau đó thái tử được tổn thương nóng bệnh, thái y lại mở sai lầm rồi phương thuốc, kết quả không có qua 3 ngày, thái tử thì bởi vì bệnh nặng bỏ mình. Theo lý thuyết, lúc này nhị ca khánh vương ứng thuận bị kế thừa thái tử vị trí, nhưng Hiếu Tông cho là hắn vô cùng nhỏ yếu, không chịu nổi chức trách lớn. Biết được kể trên thông tin sau, Triệu Đôn cho rằng cơ duyên đến, hắn hùng tâm mừng mừng, không chỉ gấp rút tập văn luyện võ, với lại thường xuyên trong phủ cùng thị giảng quan biên bình luận trước đây đế vương là chính được mất, hắn chỗ phát biểu ngoài dự đoán lời bàn cao kiến, ngay cả giảng quan môn cũng mặc cảm. Triệu Đôn những thứ này xuất sắc biểu hiện rất nhanh truyền đến Hiếu Tông chỗ nào, Hiếu Tông cho rằng Triệu Đôn oai hùng mới có thể vô cùng như chính mình, thì nảy mầm lập cung vương làm thái tử ý nghĩ, nhưng bởi vì theo trưởng lần còn chưa tới phiên hắn, cho nên chậm chạp không có quyết định. 3 năm sau, chủ quản tiên văn thái sử thượng đấu căn cứ thiên tượng biến hóa ứng xây lập thái tử, ngay lúc đó tể tướng Ngu Doãn Văn lại 2 lần đề xuất sớm làm xác lập hoàng thái tử. Hiếu Tông cuối cùng hạ quyết tâm, càn đạo 7 năm, Triệu Đôn được phá cách xác lập là hoàng thái tử. Bị ký thác kỳ vọng Triệu Đôn, tại kế vị mới bắt đầu, thật có bỏ cũ lập mới tâm ý, hắn năng lực nghe hạ thần gián luôn, vậy cắt giảm một chút tầm tướng quan. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, hắn sau đó hoang phế triều chính, lại đợi tin sàm luôn xa cách thái thượng hoàng Triệu Thận, khiến cho Nam Tống chính trị nguy cơ. Tống Quang Tông tại vị mặc dù chỉ có 5 năm, lại làm cho càn thuần chi trị, chỉ Tống Hiếu Tông tại vị trong lúc đó xuất hiện thái bình tình thế, thành quả dần dần biến mất, Nam Tống vương triều bắt đầu từ thịnh chuyển suy không. Bởi vì hắn là không lớn biểu hiện, bị trong lịch sử xưng là Tống Triều tối bình thường hoàng đế một trong. Tống Quang Tông sở dĩ vào chỗ sau dường như không đạt được gì, hắn khách quan nguyên nhân một trong là cha hắn Hoàng Tống Hiếu Tông chọn sai người nối nghiệp, Triệu Đôn mặt ngoài nhìn qua dũng cảm quả quyết, tài hoa hơn người, những biểu tượng này che mắt Tống Hiếu Tông hai mắt, nhường hắn làm ra lựa chọn sai lầm, kết quả vào chỗ sau Tống Quang Tông căn bản là không có cách hành động. Bởi vì Tống Quang Tông vào chỗ sau chính sự nhiều quyết ở phía sau hoàng hậu Lý Phượng Nương tham gia vào chính sự, là tạo thành hắn không đạt được gì cái thứ hai khách quan nguyên nhân. Sơ tại Lý Phượng Nương hay là cung vương phi lúc, nàng thì trời sinh tính ghen ghét, thường xuyên hướng Cao Tông, Hiếu Tông kể ra thái tử người bên cạnh không phải, lọt vào 21.9 cung răng dạy. Tống Quang Tông vào chỗ sau bệnh tình lúc tốt lúc xấu, không cách nào bình thường xử lý triều chính, này chính giữa hoàng hậu Lý Thị ý muốn. Theo Thiệu Hy 3 năm bắt đầu, triều trung hư danh Lý Thị chi thủ. Nhưng mà, nàng vừa không hứng thú đương nhiên vậy không có năng lực chủ trì triều đình chính sách quan trọng, quyền lực đối nàng mà nói, tác dụng lớn nhất chính là có thể là người nhà mẹ để kiếm chỗ tốt lớn. Chương 799, sợ vợ hoàng đế, 5 năm hoàng vị. Chương 799, sợ vợ hoàng đế, 5 năm hoàng vị. Nàng phong nương nhà đời thứ 3 là vua, hắn cháu hiếu bạn, hiếu thuần quan bái tiết độ sứ, một lần liền đem nó thân thuộc 26 người, thân tín 172 người thụ làm sứ thần, ngay cả Lý gia môn khách cũng phong lại chức quan. Lý Thị ngoại thích vào triều làm quan chi lạm, là Nam Tống thành lập đến nay không có. Lý Thị từ đường vậy trắng trợn địa đi quá giới hạn quy chế, hắn bảo vệ nhất lục cánh san, ngươi nhị cưu vệ binh thế mà đây thái miếu còn nhiều. Lý Hậu một môn đạt được hiển hách quyền thế, tài phú kết xù, không thể nghi ngờ đều là hắn bị bệnh, mềm yếu trượng phu Quang Tông ban tặng. Triều chính cũng do hoàng hậu thao túng, Quang Tông còn có thể có gì làm không muốn là. Tống Quang Tông vào chỗ sau không đạt được gì chủ quan nguyên nhân có, cá nhân tính cách mềm yếu, thiếu hụt tài quản lý, tình trạng cơ thể không được tốt và mấy phương mặt, Triệu Đôn không hề giống Hiếu Tông tuyển hắn làm quá giờ tí nhìn thấy, dũng cảm quả quyết, tài hoa hơn người, kỳ thực hắn thời khắc mấu chốt tính cách mềm yếu, không quả quyết. Như hắn cung đình ghen hung hắn sợ vợ tâm lý nghiêm trọng, không thể kiên định giữ gìn hoàng quyền, mà là sai nhường Lý Thị cướp hoàng quyền, làm sang làm bậy, làm loạn triều cương. Không chỉ chính mình không có thành tựu, còn đem cha hắn hoàng sáng tạo thành quả thứ bị thiệt hại hầu như không còn. Tống Quang Tông thiếu hụt quân vương tài quản lý, thậm chí liền thủ hạ hoạn quan cũng quản lý không được, tạo thành bọn hắn oán hận, đám hoạn quan tại hoàng hậu thụ ý dưới thường xuyên kiếm chuyện hắn cùng thái thượng hoàng quan hệ, để bọn hắn trường kỳ ở vào bất hòa. Đặc biệt tại lập chữ vấn đề bên trên, hai cha con sản sinh nghiêm trọng phân kỳ. Bởi vì phụ tử ở giữa thiếu hụt ở trước mặt câu thông, nhường Tống Quang Tông sai lầm cho rằng phụ thân dường như không chỉ đối với gia vương, Quang Tông chỉ có hoàng tử, thái tử địa vị, thậm chí đối với mình hoàng vị đều là tiềm ẩn cự đại uy hiếp. Hắn xem Trùng Hoa Cung, thái thượng hoàng ở lại chi cung là việc không dám làm, không còn định kỳ tiến đến Vân An, làm hết sức tránh né lấy Liêu Tông. Chết phụ hoàng hữu lực ủng hộ Tống Quang Tông, thân mình lại không có an bang trị quốc chi tài, còn nghe gian thần sằng luôn, bại miễn tân khí tật và phái chủ chiến đại thần, lại để cho làm lúc nổi tiếng ghen phụ, tâm ngoan thủ lạt hoàng hậu Lý Vượng Nương tham gia vào chính sự, chính mình đối với triều chính nắm giữ lực không ngừng hạ xuống, như thế như vậy, hắn sao có thể tại triều chính thượng có tư cách? Tống Quang Tông vào chỗ sau không đạt được gì chủ quan nguyên nhân chi ba, là thân thể hắn nguyên nhân, hắn thân thể ban đầu tình hình thì không tốt lắm, tăng thêm đang chờ đợi vào chỗ thời gian quá dài, theo bị phong cung vương tính lên 27 năm, bị lập thái tử sau 18 năm. Đối với Hiếu Tông sinh ra oán hận tâm lý, nhường hắn vào chỗ sau bệnh tình lúc tốt lúc xấu, không cách nào bình thường xử lý triều chính. Sau đó bởi vì lập chữ vấn đề hai người lại sai lầm mở, từ đó nhường Quang Tông lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Tại có ý khác Lý Hậu cùng đám hoạn quan không chia lìa ở giữa chân ngoài dưới, điều này cảm giác sợ hãi dần dần biến thành Quang Tông vùng đi không được bóng tối, nhường hắn tâm lý cùng áp lực tinh thần càng lúc càng lớn, cuối cùng đưa đến hắn tự dưng ngờ vực vô căn cứ cùng cực độ cố chấp triệu chứng. 867 theo Tống Quang Tông bệnh tình chuyển biến xấu, không chỉ bản thân hắn không cách nào bình thường lý chính, với lại nhường cục diện chính trị vậy bắt đầu bất ổn, quần thần cũng không còn cách nào khoan dung cái tên điên này hoàng đế. Thiệu Hy năm năm tháng 7, Triệu Như Ngu, Hàn Thác Trụ bọn người ở tại Thái Hoàng Thái Hậu Nô Thị duy trì dưới ủng hộ gia vương Triệu Khuyết đăng cơ, tức là Tống Ninh Tông. Tống Ninh Tông đăng cơ về sau, Tôn Quang Tông là Thái Thượng Hoàng, Hoàng hậu là thọ nhân Thái Thượng Hoàng về sau, di giá Thái An Cung. Tống Quang Tông vì vào chỗ sau là không lớn, cuối cùng bị lịch sử đào thải, kết thúc hắn vẹn vẹn 5 năm chấp chính tiếp sống, ảm đạm rời khỏi lịch sử võ đài. Chương 800, Tống Triều duy nhất một lần đổ máu tranh đoạt hoàng vị sự việc. Chương 800, Tống Triều duy nhất một lần đổ máu tranh đoạt hoàng vị sự việc. Tóm lại, Tống Quang Tông Triệu Đôn, tại Nguyên Hoàng Thái tử chết bệnh về sau, bị phụ hoàng coi trọng, đặc biệt lập làm thái tử. Nhưng hắn vào chỗ về sau, lại là không lớn, kết quả bị trong lịch sử xưng là Tống Triều tối bình thường hoàng đế một trong. Mọi người thấy nơi này sau đó đều là sửng sốt hồi lâu, bởi vì bọn họ sao cũng không nghĩ tới thế mà lại là trước mắt như thế một tình huống. Nếu như nói hoàng đế là bởi vì chính mình hoàng quyền bị cướp đi, sau đó mới biến thành một cái phế vật hoàng đế, như vậy bọn hắn còn có thể hơi đã hiểu một ít. Nhưng bây giờ vị này quyền lực của hoàng đế căn bản cũng không có bị cướp đi, ngược lại bởi vì cái này chính hoàng đế sợ vợ nguyên nhân, cho nên nói liền đem quyền lực của hoàng đế chắp tay nhường cho người. Mặc dù nói bản thân hắn hoàng vị vẫn còn, nhưng mà biểu hiện ra tất cả cùng hoàng đế bù nhìn lại có dạng gì khác nhau đâu. Dường như có thể nói là giống nhau như lúc. Với lại hết lần này tới lần khác cái này cái hoàng hậu còn căn bản không có bất kỳ thủ đoạn gì tâm kế, dường như có thể nói đồng dạng là một cái phế vật. Dưới tình huống như vậy, hai vợ chồng song song đều là rắc rưởi, nếu như nói chỉ là dân chúng bình thường còn chưa tính, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn cũng không phải cái gì dân chúng bình thường, mà là lúc ấy Tống Triều hoàng đế cùng hoàng hậu. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn trừ ra hoắc loạn kép máng bên ngoài, thì làm không ra bất kỳ chuyện tốt. Quả nhiên Tống Triều dở hơi thật đúng là rất nhiều a. Chu Nguyên Chương nhịn không được cảm khái một câu, chẳng qua hắn ngược lại cũng không có quá mức để ý này một sự tình, chỉ là đem ánh mắt của mình đặt ở trước mắt phân tích bên trên, tiếp tục bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Những người khác thấy thế cũng là sôi nổi đem ánh mắt của mình đặt ở trước mắt phân tích bên trên, cùng theo một lúc kiểm tra nhìn lại. Ba Triệu Khuếch, Nam Tống Ninh Tông mở hy 3 năm, ngày 24 tháng 11, sáng sớm. Lâm An phủ đại nội hoàng thành mặt phía Nam Ngọc Tân bên trong vườn, theo một cái roi sắt đập ầm ầm dưới, kết thúc ngoại thích quyền thần Hàn Thác Trụ chính trị kiếp sống cùng nhân sinh quỹ đạo, Tống Vương hướng quyền lực diễn biến, lần đầu tiên vì kịch liệt như thế lại máu tanh cách thức để hoàn thành. Nhưng trên thực tế, nếu như tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, từ lúc Triệu Tống hoàng thất Nam Độ về sau, Tống Triều hoàng đế đã thành thói quen quyền thần hoa văn xuất hiện nhiều lần. Bất luận là Cao Tông hướng Tần Cối, hay là Ninh Tông hướng Hàn Thác Trụ, có thể nói là một đời càng mạnh hơn một đời. Mà Hàn Thác Trụ chết chỉ có thể coi là giữa trận nghỉ ngơi, nửa chàng sau đăng chàng tuyển thủ, đem che lại tiền bối quan huy. Đem Tống Vương hướng nguyên vốn là không bình thường hoàng vị chuyển thừa, quay đến càng là hơn rối tinh rối mù, mà Triệu thị tử Tôn vậy lần đầu tiên ý thức được, nguyên lai không tranh được hoàng vị thật sự hội chết người. Trước khi bắt đầu, chúng ta trước đảo víu vào Nam Tống hoàng đế hồ sơ. Đời thứ nhất hoàng đế, Tống Cao Tông Triệu Cấu, lâu không dục tử, bất đắc dĩ theo thái tổ một chi bên trong, tuyển Triệu Bá Tông vào tự, tại Thiệu Hưng 32 năm nhường ngôi, do Triệu Bá Tông vào nhận đại thống, cũng là sau đó Tống Hiếu Tông Triệu Thận. Đến Tống Hiếu Tông tuổi già, trưởng tử Triệu Kỹ chết bệnh, còn sót lại thứ tử Triệu Khải, tiền tôn Triệu, tam tử Triệu Đôn. Hiếu Tông hướng vào tam tử, khăng khăng vượt quyền xây chữ thuần hy 16 năm, nhường ngôi cho Triệu Đôn, là vì Tống Quang Tông. Nhưng Tống Quang Tông tại vị không đến năm lớp 7, 34 tứ vật 6 năm, bệnh tâm thần phát tác thời gian ngược lại chiếm hơn phân nửa. Thiệu Hy 5 năm, tại Triệu Như Ngu, Hàn Thác Trụ đám người bày ra dưới, phát động đảo chính, lập Quang Tông thứ tử Triệu Khuếch làm thái tử, Quang Tông bị ép nhường ngôi, thái tử kế vị là vì Tống Ninh Tông. Sĩ. Chương 801, vị thứ nhất nhường ngôi hoàng đế. Đại Tống nguy cơ. Chương 801, vị thứ nhất nhường ngôi hoàng đế. Đại Tống nguy cơ. Lúc này, khoảng cách Nam Tống đời thứ nhất hoàng đế Tống Cao Tông nhường ngôi đã qua hơn 30 năm. Nhưng không thể phủ nhận, Nam Tống hoàng vị chuyển thừa từ đầu đến cuối không có hướng tới ổn định dấu hiệu, đặc biệt đến đời thứ tư hoàng đế Tống Ninh Tông thời kỳ, dòng dõi không phân chấn, càng làm cho tình huống này kéo dài chuyển biến xấu. Mà ở lập chữ trong quá trình, quyền thần cùng hoàng thất ở giữa các loại phức tạp lợi ích quan hệ, càng làm cho này một trọng yếu nền tảng quốc gia chi tranh tràn đầy sự không chắc chắn cùng tính chất phức tạp. Mở hi 3 năm, tháng 11, vị sử Di Viễn cầm đầu tập đoàn chính trị, phát động đảo chính tại 867 Ngọc Tân Vườn ám sát quyền thần Hàn Thác Trụ. Ngay tại Chu Hàn sau không đến nửa tháng, ngày 6 tháng 12, hoàng tử Triệu Nghiễm được lập làm hoàng thái tử, đổi tên Triệu Tuân. Người kế vị mặc dù dựng lên, nhưng lại có bao nhiêu là xuất từ Ninh Tông hoàng đế chân tâm thật ý đấy. Triệu Tuân không phải Tống Ninh Tông con ruột, sơ tên Triệu Dữ Nguyện, 6 tuổi lúc, vì tôn thất con cháu thân phận bị Ninh Tông thu làm con trai nuôi, tác phẩm mô phỏng là tương lai người nối nghiệp bồi dưỡng. Ninh Tông trước trước sau sau dục có 9 con trai, nhưng cũng bất hạnh chết yểu. Ngay tại lập thái tử cùng năm, 6 con trai Triệu Kỳ, thất tử Triệu Chắc cùng, a em, kế chết yểu. Chẳng qua lúc này Ninh Tông năm gần 40 tuổi, chính vào thịnh niên, cơ thể cũng không dị dạng, hài tử không ngừng chết yểu, cùng ngay lúc đó sinh dục vệ sinh môi trường có quan hệ rất lớn, cũng không thể nói rõ, ở phương diện này Ninh Tông xuất hiện vấn đề. Như vậy Ninh Tông vì sao muốn đội vã như thế lập con trai nuôi làm thái tử, hắn hoàn toàn có thể bắt chước hoàng thẳng tổ phụ Tống Cao Tông, mãi đến khi nhường ngôi đêm trước, mới quyết định lập thái tử. Hoặc nói, chỉ ít lại chờ mấy năm, có lẽ con trai ruột của mình thì giáng sinh, đồng thời thuận lợi dưỡng dục trưởng thành, rốt cuộc này tất cả đều là không thể dự đoán, dù ai cũng không cách nào kết luận Ninh Tông sau này liền không có nhi tử. Lúc này xác thực lập thái tử, giả sử mấy năm sau con trai ruột của mình xuất thế, có Triệu Tuân phía trước, này người kế vị vị trí lại nên làm như thế nào? Tuy nói Ninh Tông kế vị, bị bất đắc dĩ, nhưng quyền lực đối với một người sửa đổi rõ ràng nhất, cho dù người này vô cùng nhu nhược, nhưng người nào lại không muốn đem quyền lực một thẳng khống chế tại con cháu của mình trong tay. Do đó, lần này lập chữ, chúng ta đại khái có thể đoán được, là tân tấn quyền thần sử Di Viễn một cọc chính trị giao dịch. Ngay tại Hàn Thác Trụ bị ám sát trước một năm, mở hi 2 năm tháng 4, Hàn Thác Trụ bắt đầu quy mô bắc phạt. Nhưng chiến sự cũng không có trước đó dự đoán thuận lợi như vậy, ngược lại thu nhận kim quân mạnh cũng, lân thất dường như kỳ không lưu thế phản công, kim quân kỵ binh một đường đột phá Tống quân tại khu vực lưỡng hoài phòng tuyến, một lần bốn mã. Trường Giang, bên ngoài chiến hỏa giằng co, Lâm An Thành trong vậy không yên ổn. Sử Di Viễn liên hợp Dương Hoàng hậu, phát động đảo chính, tại mở hi 3 năm tháng 11, ám sát Hàn Thác Trụ, kết thúc Hàn Thác Trụ chuyên quyền thời đại. Tại đây chàng ngược lại Hàn vận động bên trong, có một người làm ra rất mấu chốt tác dụng, đó chính là lúc là hoàng tử Triệu Tuân. Triệu Tuân không chút do dự lựa chọn đứng ở Dương Hoàng hậu cùng Sử Di Viễn một phương, Sử Di Viễn thì lại lấy hắn thân phận lão sư, tận hết sức lực địa xui khiến hắn góp lời Ninh Tông, mau chóng trục xuất Hàn Thác Trụ, gạt bỏ Hàn Đảng. Mặc dù Triệu Tuân không có trực tiếp sứ Ninh Tông trục xuất Hàn Thác Trụ, nhưng là không lâu sau đó ám sát Hàn Thác Trụ đã làm xong làm nền. Đảo chính sau khi thành công, mặc dù tất cả mọi người ngoài miệng không đề cập tới, nhưng trong lòng đều tin tưởng, Dương, Sử hai người đánh lấy tiêu diệt gian định cơ hiệu, ám sát triều thần. Chương 802, tính sổ sau thế nhưng truyền thống tốt đẹp. Chương 802, tính sổ sau thế nhưng truyền thống tốt đẹp. Mọi người thấy nơi này sau đó cũng không có phát biểu ý kiến gì, chỉ là lặng lặng tiếp tục xem. Hàn Thác Trụ làm lúc trước bình trương quân quốc sự, chức vị vậy đầy tể tướng cao. Chất thượng chính là cùng nhau áp tính chính biến cung đình, đại tống lập quốc đến tận đây, còn chưa có phát sinh qua máu tanh như thế sự tình. Rốt cuộc bọn hắn vẫn luôn là dùng hòa bình thủ đoạn đến tiến hành hoàng vị thay đổi. Thì như nói hoàng bảo giá thân, hoặc nói trực tiếp tự mình đặt mông ngồi lên hoàng vị. Dương, Sử hai người mặc dù lấy được ngắn ngủi thắng lợi, nhưng không thể phủ nhận, tiềm ẩn uy hiếp vẫn đang tồn tại. Ninh Tông sau trăm tuổi, tân hoàng đế đối với chuyện này cách nhìn rất là trọng yếu, tính sổ sau, một mực là truyền thống tốt đẹp. Vì thế, bọn hắn nhất định phải nâng đỡ một cùng mình đứng ở cùng một trận chiến tuyến trên đồng bạn đăng cơ, Triệu Tuân không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Như thế, cho dù tương lai tân hoàng đăng cơ về sau, có người muốn vì Hàn Thác Trụ lật lại bản án, gián tiếp người tham dự Triệu Tuân thì thứ một không đáp ứng. Tiếp theo, Dương Hoàng hậu đã tuổi gần 50, tiếp cận nữ tử độ tuổi sinh đẻ hạn mức cao nhất. Nàng sinh qua hoàng tử, cũng không có sống được. Trời sinh tính cơ cảnh Dương Hoàng hậu đối với tự quân vấn đề quan tâm trình độ quyết sẽ không thua kém Ninh Tông, quan hệ này đến Ninh Tông sau lưng nàng tại hậu cung địa vị. Bởi vậy, gần như chỉ ở đảo chính sau không đến nửa tháng, thì không kịp chờ đợi lập Triệu Tuân làm thái tử. Trên thực tế, Hàn Thác Trụ cái chết cho Ninh Tông mang đến đả kích rất lớn, Ninh Tông bản tính dung yếu dịch chế, hắn vẫn luôn cần theo dựa vào người khác đến giúp đỡ chính mình xử lý triều chính. Đăng cơ mới bắt đầu, hắn lựa chọn dựa vào đã từng ủng hộ chính mình là đế Triệu Nhữ Ngu, sau đó Triệu Nhữ Ngu bị Hàn Thác Trụ đuổi đi, Ninh Tông lại bắt đầu dựa vào Hàn Thác Trụ. Mở hi trong năm, Hàn Thác Trụ bị Sử Di Viễn ám sát về sau, Ninh Tông bất đắc dĩ đành phải lại lần nữa lựa chọn dựa vào Sử Di Viễn. Mà thực chất, Sử Di Viễn dám ở đại nội ngoài hoàng thành ám sát đại thần, với lại tại sao, thế mà hướng Ninh Tông giấu giếm công báo, liền đã không đem Ninh Tông vị hoàng đế này để ở trong mắt. Năm sau, gia định năm đầu, Sử Di Viễn không kịp chờ đợi xui khiến đồng đảng hướng Ninh Tông góp lời, hy vọng sớm ngày nhường thái tử tham gia quyết chính sự, lấy tên đẹp là trong ngoài không đến hãn cách không thông, kỳ thực là vì bắt chước Thiệu Hy trong năm, Triệu Như Ngu, Hàn Thác Trụ bức bách Quang Tông nhường ngôi chuyện xưa. Là ủng hộ Triệu Tuân là đế, mà làm chuẩn bị. Không cầu hoa tươi nhưng người tính không bằng trời tính, gia định 13 năm, cầm cố 13 năm thái tử Triệu Tuân đột nhiên qua đời. Lúc này Ninh Tông hay là dưới gối không còn, không thể không lần nữa suy xét nền tảng quốc gia đại kế. Sử Di Viễn đoán chừng Ninh Tông tất nhiên sẽ tại trong tông thất lựa chọn nhân tuyển thích hợp là kế thừa, mà thôi vào tự nghi vương sau đó thái tổ mới thế tôn, Triệu Quý Hòa có khả năng nhất trúng tuyển. Nhưng mà, Sử Di Viễn cũng không hy vọng hắn biến thành hoàng vị người thừa kế, Triệu Quý Hòa vào ngày thường nói chuyện hành động bên trong, đối hắn chuyên chính biểu hiện ra bất mãn mãnh liệt cùng phản cảm. Điểm này, là hắn cùng Sử Di Viễn trong lúc đó vĩnh viễn không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Sử Di Viễn cho là mình nên phòng ngừa chú đáo. Năm này mùa thu, Sử Di Viễn phụ tể tướng thuộc sư kiêm đồng hương Dư Thiên Tích xin nghỉ trở lại quê hương tham gia thi hương. Trước khi đi, Sử Di Viễn đặc biệt dặn dò, Nghi Vương còn không có hậu tự, có tài đức sáng suốt phúc hậu tôn thất con cháu, ngươi lưu tâm nhìn đem tính danh nói cho ta biết. Nhưng trên thực tế, Triệu Quý Hòa đã sớm vào tự Nghi Vương phụ đệ, Sử Di Viễn chẳng qua là coi đây là tìm cớ, nhường hắn tại dân gian trong tông thất tìm kiếm tranh cử hoàng tử nhân tuyển.